Chương 100, bị lạc dưới đất 2, chương 100, bị lạc dưới đất 2, là ngõ cụt tốt nhất. Đao Ba trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. Sở Phong tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, nếu như chúng ta tiếp tục đuổi xuống dưới, rất có thể bị hắn tính toán, chỉ có đem cái này không gian ngầm triệt để phá hủy, mới có thể để cho bọn hắn không còn chỗ ẩn thân. Lúc này Đao Ba không biết, Sở Phong bị chính hắn Lang Nha Bang cho tính kế, đang buồn bực bên trong đâu. Nhưng mà Đao Ba lại không thể không hành động. Bọn hắn ngày càng cảm giác được rét lạnh, điều này lạnh, là đâm xuyên xương cốt lạnh, dường như bọn hắn đến một hầm băng bên trong giống nhau. Đại ca, ta lạnh. Đúng nha, ta thì lạnh. Bọn hắn vào trước khi đến, đều mặc áo choàng ngắn thêm áo khoác, hiện tại lúc này bọn hắn thân ở âm mấy độ chỗ, năng lực không lạnh. Thế nhưng khi bọn hắn quay đầu lúc, bọn hắn phát hiện tới đường thì không tìm được, nói xác thực hơn, này căn bản cũng không có đến con đường, đều là đen kịt một màu. Đại ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Có người lần nữa hỏi Đao Ba, bọn hắn ngày càng cảm giác được sợ hãi, điều này sợ hãi là đến từ đáy lòng, bọn hắn bước vào cái này không gian ngầm lúc, vốn cho rằng chỉ là một lần đơn giản hành động, nhưng hiện tại xem ra, cái này căn bản là một lần chịu chết. Đi trở về. Đao Ba không chút nghĩ ngợi, nói lần nữa. Đi trở về. Có người nghi ngờ hỏi. Chúng ta căn bản cũng không có đến con đường, này không gian ngầm quá lớn, chúng ta lạc đường. Không thể nào lạc đường. Đao Ba nói xong, lấy ra một cái la bàn, hắn đây là đang vào trước khi đến liền chuẩn bị tốt. Hắn không có ý định còn sống rời đi nơi này, tất nhiên đều là chết, vậy liền kéo lên Sở Phong đệm lưng. Cái này không gian ngầm là tròn hình, chúng ta chỉ cần dọc theo một cái phương hướng đi tới, thì nhất định có thể tìm tới lối ra. Thế nhưng, nếu cái này không gian ngầm không phải hình tròn đây này, có người đưa ra chất vấn. Vậy liền cầu nguyện nó không phải hình tròn. Đao Ba vô tư nói. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có tiếp tục đi tới. Mà lúc này, trước mắt của bọn hắn xuất hiện một vài thứ, kia là một đám chuột. Chúng nó số lượng đông đảo, lít nha lít nhít, nhìn lên tới có chút dò người. Cái đám chuột này cái đầu rất lớn, mỗi một cái cũng mập phì. Chúng nó hẳn là nơi này sinh vật. Cái đám chuột này cùng cái khác chuột không giống nhau, nó trên người chúng tản ra một cỗ khiến người ta buồn nôn mùi thối. Cái đám chuột này có lẽ là cảm nhận được bọn hắn đến, nhanh chóng chạy từ phía. Nhìn chạy tứ tán chuột, trong mắt một số người hiện lên một chút sợ hãi. Đại ca, cái đám chuột này có vấn đề. Cẩn thận. Sắt thực có vấn đề. Đao Ba thì phát hiện vấn đề, cái đám chuột này thân bên trên tán phát nhìn một cỗ mùi thối, với lại chúng nó cái đầu rất lớn. Quan trọng nhất là chúng nó chạy tứ phía dáng vẻ nhìn lên tới vô cùng quỷ dị. Tượng là có người xua đuổi nó nhóm giống nhau. Nhưng mà Đao Ba hiện tại không có thời gian đi tự hỏi những thứ này. Hắn nghe được phía trên truyền đến tiếng động. Hắn hiểu rõ thời gian không nhiều lắm, nhất định phải mau chóng tìm đến cửa ra, nếu không phía trên lộ xài thì không chống nổi. Ngay tại hắn tìm phương hướng lúc, dưới mặt đất có nhiều thứ thì đang ngọ ngậy. Chỉ là bọn hắn không nhìn thấy. Bọn hắn chậm rãi hướng phía trước tìm đòi, bọn hắn bất chi bất giác liền đã chệ hướng phương hướng. Lúc này bọn hắn đang hướng nguy hiểm xa nhóm, chậm rãi tới gần. Theo lý thuyết, này nhiệt độ sẽ không có rắn, nhưng mà này chính là chỗ này kỳ quái chỗ. Con rắn này thì cảm giác được bọn hắn tồn tại, chậm rãi hướng về bên này núp đích. Đao Ba thì nghe được kia nhường người ra đầu tê dại âm thanh, hắn lấy ra đoạn kiếm, nhanh chóng chém giết những kia đến gần rắn. Nhưng mà, rắn số lượng quá nhiều rồi, bọn hắn căn bản giết không nổi, rất nhanh bọn hắn liền bị rắn cho bao vây. Chạy trở về. Đao Ba hét lớn một tiếng, hắn hiểu rõ lần này là triệt để chết chắc rồi, bọn hắn căn bản là không đường tối lui, những thứ này rắn đã đem bọn hắn bao vây. Bọn hắn tiếp tục đi tới, nhưng mà đi tới tốc độ quá chậm, bọn hắn đã bị rắn cho bao vây. Đại ca, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Có người mở miệng nói, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Đúng vậy a, đại ca, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Đại ca, ta không muốn chết. Đại ca, ngươi có lỗi với chúng ta. Có người mở miệng nói, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Đều tại ta. Nếu như không phải ta mang theo các ngươi tới nơi này, các ngươi cũng sẽ không chết. Đao Ba trong lòng thở dài một tiếng. Hắn mở miệng nói, bây giờ nói những thứ này cũng vô ích. Chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Thế nhưng, chúng ta đã bị rắn cho bao vây. Chúng ta sao rời khỏi? Có người mở miệng nói. Thì coi như chúng ta giết ra một đường máu. Thế nhưng không có Sở Phong. Chúng ta thì ra không được. Có người tiếp tục mở miệng nói. Đao Ba không nói gì. Hắn ngừng động tác trong tay. Hắn hiểu rõ những người này nói không sai. Hắn không thể cứ như vậy không minh bạch chết ở chỗ này. Đại ca. Hiện tại làm sao bây giờ? Có người mở miệng hỏi. Đao Ba không nói gì. Hắn móc ra la bàn. Trước đó vì quá mức vội vàng, hắn không có cẩn thận nghiên cứu này cái la bàn. Hiện tại hắn cẩn thận nghiên cứu lên. Hắn phát hiện này cái la bàn là dựa theo bát cái phương vị sắp xếp. Hắn còn nhớ Sở Tà đã từng nói. Không gian ngầm bình thường là dựa theo bát quái sắp xếp. Hắn chỉ cần dựa theo bát quái phương hướng đi tới là được rồi. Hắn nhanh chóng tìm ra hiện tại phương hướng. Sau đó hắn phát hiện bọn hắn chệch hướng rất nhiều. Chương 101, ai đi đường ấy. Chương 101, ai đi đường ấy. Tại bước ngoặt nguy hiểm, Đao Ba căng thẳng mà nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, cố gắng dựa theo bát quái phương hướng tìm thấy chính xác cửa ra vào. Hắn dẫn theo tiểu đội thành viên, một bên cùng vây quanh bọn hắn rắn vật lộn, một bên nỗ lực tìm giữ phương hướng chính xác đi tới. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần thoát khỏi rắn vây quanh, nhưng vẫn gặp phải nguy hiểm không biết cùng cuộc cảnh. Không gian ngầm bên trong ác liệt môi trường, bầy rắn cùng những thứ chưa biết khác sinh vật làm cho cả đoàn đội bị chịu khảo nghiệm. Đao Ba trong lòng lo lắng, hắn hiểu rõ thời gian không đợi người, trên xuống Sở Tà cùng Lang Nha Bang có thể đã nhận ra dị thường. Hắn quyết tâm mau chóng tìm đến cửa ra, rời khỏi cái này không gian ngầm. Nhanh lên, hướng cái hướng kia đi. Đao Ba chăm chú nhìn la bàn, chỉ huy đội ngũ. Tiểu đội thành viên nhóm nghe theo chỉ huy của hắn, vất vả xuyên qua dưới mặt đất sâu trong bóng tối. Tại đen kịt một màu môi trường bên trong, bọn hắn cảm thấy cơ thể dần dần trở nên chết lặng, rét lạnh xâm nhập bọn hắn mỗi một tấc làn da. Gián DT âm thanh cùng cái khác không rõ sinh vật tiếng động khi thì truyền đến, làm cho cả không gian có vẻ âm trầm đáng sợ. Không biết qua bao lâu, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy nhất tuyến ánh dạng đông. Một ánh sáng yếu ớt, sáng xuất hiện ở phía trước, tựa hồ là thông hướng không gian ngầm phương hướng lối ra. Nhanh, bên ấy có lối ra. Đao Ba hưng phấn mà hô. Tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi bước nhanh hơn, hướng phía sáng ngời phương hướng phóng đi. Khi bọn hắn cuối cùng xông ra không gian ngầm, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn nhìn thấy một phòng nhỏ, này trong phòng nhỏ trần nhà đã bị nổ sập vùi lấp, nhưng mà trong phòng này chuột số lượng chỉ sợ không có 5.000 cũng có một vạn. Đao Ba cùng tiểu đội thành viên nhóm đi tới cái này bị chuột tràn ngập phòng nhỏ, bọn hắn không khỏi ngây mẩn cả người. Đây là địa phương nào? Sao nhiều như vậy chuột? Có người kinh ngạc hỏi. Đao Ba nhíu mày, ánh mắt đảo qua kia lít nha lít nhít chuột nhóm. Tình huống nơi này nhường hắn cảm thấy quỷ dị, nhưng hắn hiểu rõ bây giờ không phải là nghiên cứu chuột lúc. Mặc kệ, tiếp tục đi lên phía trước, tìm thấy Sở Phong. Đao Ba ra lệnh, tiểu đội thành viên nhóm theo sát lấy hắn tiếp tục tiến lên. Bọn hắn vòng qua chuột nhóm, cẩn thận tránh đi những thứ này đột nhiên xuất hiện chướng ngại. Trên đường, bọn hắn chú ý tới chuột thân bên trên tán phát nhìn một loại kỳ lạ mùi, để người cảm thấy không tầm thường. Đao Ba trong lòng vẫn đang gìn giữ căng thẳng, hắn hiểu rõ Sở Phong đám người có thể đã nhận ra bọn hắn hành động, thời gian cấp bách. Cuối cùng, bọn hắn đi ra chuột dày đặc phòng nhỏ, đi vào một vứt bỏ lối đi. Phía trước sáng ngời càng thêm rõ ràng, dường như thông hướng mặt đất. Nhanh, đó là lối ra. Đao Ba chỉ hướng về phía trước, tiểu đội thành viên nhóm nghe hỏi sôi nổi tăng tốc đi tới. Bọn hắn dự định dựng người bậc thang, theo nơi này ra ngoài. Nhưng là trên mặt đất chuột, tại bọn họ vào trước khi đến, còn không có sao sao động, chờ bọn hắn sau khi đi vào, lập tức thì chạy tứ tán. Đột nhiên, tiểu đội thành viên nhóm phát hiện trên mặt đất chuột bắt đầu chạy tứ tán, tạo thành hỗn loạn tương bừng cảnh tượng. Bọn hắn trong lòng siết chặt, cảm giác sự việc có chút không đúng. Cái đám chuột này sao đột nhiên loạn như vậy? Có người kinh nghi mà hỏi thăm. Đao Ba cau mày, cảm giác được một loại không tầm thường khí, nhưng hắn không có thời gian đi tự hỏi. Hắn hiểu rõ hiện tại quan trọng nhất là rời khỏi cái này không gian ngầm. Nhanh, không cần quản chúng nó, tiếp tục đi tới. Đao Ba vội vàng hô. Tiểu đội thành viên nhóm bị Đao Ba mệnh lệnh kích phát tâm tình khẩn trương, bọn hắn bước nhanh hơn, cố gắng mau chóng xuyên qua cái này hỗn loạn chuột nhóm. Ngay tại lúc bọn hắn rời khỏi kia phiến chuột dày đặc khu vực lúc, mặt đất đột nhiên chấn động lên, một hồi thanh âm kỳ quái truyền đến. Dường như phía trên có đồ vật gì đang chạy, số lượng thì không ít. Nay trên dưới giáp công, đối với Đao Ba bọn hắn mà nói, không phải chuyện gì tốt. Cẩn thận, phía trên có thể có mới uy hiếp. Đao Ba cảnh giác địa hô. Hắn nhanh chóng dẫn theo tiểu đội tại lối đi ngầm bên trong gia tốc tiến lên. Trên mặt đất chuột chạy từ phía trên truyền đến âm thanh kỳ quái càng làm cho cả không gian trở nên hỗn loạn. Tiểu đội thành viên nhóm trừng to mắt, theo sát Đao Ba, cố gắng thoát khỏi bất thình lình đồng thời bối rối. Theo lấy bọn hắn xâm nhập lối đi, không gian ngầm ánh sáng dần dần tăng cường, dường như bọn hắn cách lối ra càng ngày càng gần. Nhưng mà, phía trên uy hiếp lại đường tâm tình của bọn hắn khó mà bình tĩnh. Đột nhiên, lối đi vách tường bắt đầu chấn động, hàng loạt cát đất cùng đá vụn từ bên trên lăn xuống mà xuống. Tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi né tránh, để tránh bị vùi lấp. Nhanh, vội vàng tránh né. Đao Ba vội vàng chỉ huy, tiểu đội thành viên nhóm tại có hạn trong không gian chật vật tránh né lấy từ bên trên sụp xuống đá vụn. Một hồi rung động dữ dội sau đó, lối đi khôi phục tương đối bình tĩnh. Đao Ba vội vàng quan sát đến bốn phía, bảo đảm không có càng nhiều uy hiếp giáng lâm. Chúng ta phải mau chóng tìm đến cửa ra, nơi này ngày càng không an toàn. Giọng Đao Ba tràn đầy cảm giác cấp bách. Tiểu đội thành viên nhóm ăn ý gật gật đầu, lại lần nữa đi theo Đao Ba tiến lên. Nhưng mà, lúc này lối đi ngầm càng biến đổi thêm chật hẹp, tăng lên bọn hắn tiến lên khó khăn. Đột nhiên một hồi nổ thật to âm thanh truyền đến, mặt đất chấn động kịch liệt. Đao Ba kéo lại bên cạnh vách tường, ổn định thân hình. Đây là có chuyện gì? Có người lên tiếng kinh hô. Đao Ba ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lối đi phía trước xuất hiện một cái to lớn cửa sắt, trên cửa còn khắc lấy một ít cổ lão mà phù văn thần bí. Đây là thông tới đâu? Đao Ba nhíu mày, nhất thời khó mà đánh giá ra cánh cửa sắt này lai lịch cùng mục đích. Nhưng mà lúc này bọn hắn thì không có cách nào suy nghĩ nhiều, bọn hắn hướng phía cái cửa này liền đi qua. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lúc này cái đám chuột này đã bắt đầu chít chít tán loạn, bọn hắn theo kia đổ sụp cửa hàng, năng lực nhìn thấy, những thứ này rắn đã đến phòng này bên trong. Chúng nó bắt đầu ăn như gió cuốn, đem trong phòng chuột từng cái cắn chết đồng thời nuốt vào. Cái này khiến Đao Ba cùng tiểu đội thành viên nhóm nhìn trợn mắt hốt mồm, tình huống trở nên càng phát ra hỗn loạn. Khi bọn hắn đi đến trước cửa sắt lúc, môn chậm rãi rộng mở, phóng xạ ra một hồi hào quang sáng tỏ. Một cỗ mãnh liệt không khí tràn vào khuôn mặt của bọn hắn, hình như thông hướng thế giới khác. Đao Ba không chút do dự dẫn tiểu đội bước vào trong môn, đội viên khác theo sát phía sau. Cửa sắt tại phía sau bọn họ chậm rãi khép lại, đem bọn hắn ngăn cách tại hai cái khác nhau không gian. Nơi này vốn là kỳ lạ, đột nhiên xuất hiện như thế một cái không gian nhường hắn cảm thấy rất đột ngột. Lão đại, chúng ta phải tranh thủ thời gian đi, nghe được con chuột kia tiếng kêu thảm thiết, ta đều có chút sợ sệt. Lộ Sai người, tại bên trong nhà xưởng tìm hai lần, không chỉ không có tìm được Đao Ba, cũng không có đụng phải Sở Phong người. Dường như bọn hắn hư không tiêu thất giống nhau. Lộ đại ca, thái kỳ quái, ta cảm giác bọn họ có phải hay không đột nhiên biến mất giống nhau. Lộ Sai người hỏi. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, những người này đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Nhà xưởng trong tràn ngập một cỗ khẩn trương không khí, Lộ Sai ngón tay đập cái bàn, rơi vào trầm tư. Lẽ nào bọn hắn phát hiện tung tích của chúng ta? Có người nhỏ giọng mà hỏi thăm. Lộ đại ca nheo mắt lại, một bộ tự hỏi nét mặt, rất không có khả năng, hành động của chúng ta một thằng vô cùng bí ẩn. Có thể là bọn hắn tại không gian ngầm bên trong xảy ra biến cố gì. Nếu không chúng ta lại tiếp tục tìm. Có người đề nghị. Lộ Sái do dự một chút, sau đó gật đầu một cái, tốt, tiếp tục tìm. Tại cái công xưởng này trong, bọn hắn tuyệt đối tìm không thấy lối ra. Bọn hắn lại lần nữa phân tổ, tiếp tục trong nhà xưởng tìm. Nhưng bất kể bọn hắn làm sao tìm được, cũng không tìm tới Đao Ba cùng tiểu đội thành viên tung tích. Đúng lúc này, một tên Lộ Sái thủ hạ đột nhiên phát hiện trên mặt đất vết nứt. Đại ca, nơi này có cái vết nứt, thoạt nhìn như là địa đạo. Hắn hưng phấn mà nói. Lộ Sái đi tới, quan sát kỹ một phen. Quả nhiên, trên mặt đất có một đạo tinh tế vết nứt, phản phất là bị cái quái gì thế mở ra. Địa đạo này thông hướng ở đâu? Lộ Sái cau mày. Đúng lúc này, địa đạo lối vào chỗ truyền đến một hồi ánh sáng yếu ớt, sáng. Lộ Sái trong lòng hơi động, bọn hắn lập tức hướng phía địa đạo phương hướng đi đến. Khi bọn hắn đi vào địa đạo lúc, phát hiện nơi này thông hướng một không gian xa lạ. Sáng ngời xuyên thấu qua mà nói, chiếu xạ tại bọn hắn cảnh tượng trước mắt, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là địa phương nào? Có người nghi ngờ hỏi. Lộ Sái ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình nhóm dường như đưa thân vào một thần bí không gian. Hoàn cảnh nơi này cùng không gian ngầm hoàn toàn khác biệt, giống như tiến nhập thế giới khác. Chúng ta đi, xem xét nơi này thông hướng nơi nào. Lộ Sài dẫn theo thủ hạ đi vào cái này không gian xa lạ. Mà ở bên kia, Đao Ba cùng tiểu đội thành viên nhóm cũng tại thăm dò bọn hắn vị trí thần bí không gian. Lộ Sài hiểu rõ nơi này có tầng hầm, nhưng mà hắn không biết này không gian ngầm rốt cục lớn đến bao nhiêu. Cho nên hắn một thẳng không dám để cho người dưới tay mình hướng tầng hầm đi. Đây là địa phương nào? Lộ Sài thấp giọng hỏi. Thủ hạ người cũng đều lắc đầu, tỏ vẻ bọn hắn thì không rõ ràng. Cái không gian này dường như cùng bọn hắn đoán trước có chút khác biệt. Hai đội nhân mã tại thần bí không gian bên trong dần dần tiếp cận, nhưng vẫn không có phát giác được sự tồn tại của đối phương. Đao Ba một chút suy tư, quyết định tiếp tục thâm nhập sâu nơi này, xem xét có thể hay không tìm thấy Sở Phong cùng Lang Nha Bang tung tích. Mà Lộ Sài thì ở trong lòng âm thầm quyết định, muốn triệt để dò tra rõ ràng cái này thần bí không gian ngầm. Chương 102, giết đỏ cả mắt đường tuổi chương 102, giết đỏ cả mắt đường tuổi phanh. Một tiếng súng vang, triệt để đánh thức Lộ Sài. Có người theo chỗ tối đánh lén Lộ Sài tiểu đội người. Một đội viên bị người đánh trúng đùi, lúc này chính kêu to nằm trên mặt đất rãy rủa. Lão đại, chân của ta, chân của ta. Hắn che lấy bắp đùi mình, hô lớn. Người hắn nhưỡng có thể hay không kiên cường một chút, chẳng phải đánh một cái lỗ thủ sao, cần thiết hay không? Lộ Sai nhìn thấy mẹ hắn nhóm chít chít, đi lên thì cho hắn một cước. Người này nhịn đau, nhai răng trợn mắt không dám phát ra âm thanh. Lộ Sai lúc này hình như trí thông minh online một dạng, hắn cảnh giác nhìn một phía. Lộ Sai cùng thủ hạ của hắn bị Lang Nha ba người tấn công bất ngờ, lập tức lâm vào nguy cơ. Bọn hắn chỉ có thể trốn ở địa đạo vách tường về sau, tránh cho bị đối phương đạn đánh trúng. Lão đại, những người này là ai? Bọn hắn làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Có người kinh hãi hỏi. Lộ Sai cũng không hiểu lai lịch của đối phương, nhưng hắn theo khẩu khí của bọn hắn cùng trang bị bên trên đánh giá ra, bọn hắn hẳn là Lang Nha ba người. Bọn hắn là Lang Nha ba người, bọn hắn hẳn là đi theo Sở Phong xuống. Bọn hắn có thể là phát hiện tung tích của chúng ta, hay là bị Đao ba người dẫn tới. Lộ Sai phân tích nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn ít người, nhưng mà hỏa lực mạnh, chúng ta không cách nào cùng bọn hắn đối kháng. Có người lo âu nói. Lộ Sai trong lòng cũng vô cùng lo nghĩ, hắn hiểu rõ tình cảnh của bọn hắn không ổn. Bọn hắn bị vây ở trong địa đạo, không cách nào đi tới cũng vô pháp lui lại, mà đối phương chiếm cứ vị trí có lợi, có thể tùy thời đối bọn họ phát động công kích. Hắn suy nghĩ một lúc, quyết định khai thác một loại mạo hiểm cách làm. Các minh đệ, nghe ta nói, chúng ta muốn xông ra đi, liều mạng với bọn hắn. Lộ Sai lớn tiếng nói. Cái gì? Lão đại, người điên rồi sao? Chúng ta như vậy lao ra, không là muốn chết sao? Có người kinh ngạc phản bác. Lộ Sai lắc đầu, một bộ kiên định nét mặt. Không, chúng ta không là muốn chết, chúng ta là tìm sinh. Chúng ta bây giờ chỉ có con đường này, nếu như chúng ta không lao ra, chúng ta liền sẽ bị bọn hắn vây chết ở chỗ này. Chúng ta phải thừa dịp bọn hắn không có chuẩn bị, cho bọn hắn một niềm vui bất ngờ, để bọn hắn trở tay không kịp. Nhưng mà, lão đại, thương của chúng ta không đủ nhiều, thương của bọn hắn quá nhiều, chúng ta sao cùng bọn hắn đối kháng? Có người vẫn đang không phục hỏi. Lộ Sai cười cười, từ phía sau lấy ra một vật, đưa cho hắn. Đây là cái gì? Người kia nhận lấy, xem xét, giật mình. Đây là một trái lựu đạn, ta theo một người chết trên người lục soát ra tới. Ta nghĩ, vật này có thể cho bọn hắn một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lộ Sai âm hiểm nói. Lão đại, ngươi quá lợi hại. Ngươi như thế nào nghĩ ra? Người kia bội phục nói. Lộ Sai khoát khoát tay, nói ra, đừng nói nhảm, chúng ta phải nhanh hành động. Ta trước ném ra này trái lựu đạn, sau đó chúng ta cùng nhau lao ra, đừng ngừng lại, thẳng đến lối ra. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Lộ đại ca. Thủ hạ người sôi nổi lên tiếng, bọn hắn cầm lấy súng, đã làm xong công kích chuẩn bị. Lộ Sai gật đầu một cái, sau đó nhổ xong lựu đạn bảo hiểm, nhắm ngay vị trí của đối phương, dùng sức ném ra ngoài. Bang! Một tiếng vang thật lớn, lựu đạn tại đối phương bên cạnh nổ tung, khiến cho một áng lửa cùng sương mù. Lang Nha ba người bị lựu đạn nổ tung sợ ngây người, bọn hắn không ngờ rằng Lộ Sai lại có dạng này vũ khí, bọn hắn ngay lập tức lâm vào hỗn loạn. Cái gì? Bọn hắn có lựu đạn? Cẩn thận, bọn hắn muốn vọt qua đến rồi. Nổ súng, nổ súng, khắc nhường bọn họ chạy tới. Lang Nha ba người bối rối địa khai hỏa, cố gắng ngăn cản Lộ Sai bọn hắn công kích. Nhưng mà Lộ Sai bọn hắn đã thừa dịp nổ tung sương mù, liền xông ra ngoài, bọn hắn liều lĩnh chạy vọt về phía trước chạy, đồng thời còn đánh trả nhìn đối phương xuống ống. Xông, xông, xông. Lộ Sai lớn tiếng hô hào, dẫn theo thủ hạ hướng về phương hướng lối ra phóng đi. Bọn hắn công kích, nhường Lang Nha ba người trở tay không kịp, bọn hắn không cách nào hữu hiệu địa ngăn cản bọn hắn đi tới. Tại một mảnh tiếng súng cùng tiếng nổ bên trong, Lộ Sai bọn hắn thành công địa chạy ra khỏi mà nói, đi tới mặt đất. Bọn hắn nhìn thấy một bức bỏ nhà máy, nơi này là bọn hắn trước đó vào không gian ngầm chỗ. Nhanh, nhanh, nhanh. Lộ Sai vội vàng nói, hắn dẫn theo thủ hạ hướng về nhà máy cửa ra vào chạy tới. Bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn còn không có an toàn, bọn hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này mới có thể thoát khỏi Lang Nha bang truy sát. Lộ Sai bọn hắn chạy tới nhà máy cửa ra vào, lại phát hiện nơi đó đã bị Lang Nha bang người ngăn chặn. Bọn hắn nhìn thấy mấy chiếc xe gắn máy cùng một cỗ xe dịp, phía trên ngồi một ít cầm súng người, chính người lạnh nhìn xem lấy bọn hắn. Nha, các ngươi thật đúng là có chủng, cũng dám cùng chúng ta chơi lựu đạn, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai? Một người mặc áo da màu đen nam nhân, theo xe dịp thượng nhảy xuống tới, đi tới Lộ Sai trước mặt bọn hắn. Hắn là Lang Nha bang người đứng thứ hai, tên hiệu gọi là Hắc Lang, là một tàn nhẫn mà giàu hoạt người. Này cái gọi là Hắc Lang, là một cá lọt lưới. Trước đây thần bí nhân kia lúc giết người, hắn chính ở ngoại vi phòng ngự, căn bản cũng không có đụng phải thần bí nhân này. Hiện tại hắn phát hiện bọn hắn hơn 200 người, chết hơn phân nửa, hắn cũng là vô cùng hoảng sợ, chẳng qua còn có một nửa người tránh dưới đất này, không gian, hắn cảm thấy mình nếu có thể tổ chức, chính mình thì có thể làm cái tiểu lão đại. Đúng nha, đầu nhi, lực chiến đấu của bọn hắn còn không kém đâu. Tất nhiên bọn hắn muốn chơi lôi, như vậy chúng ta thì cùng bọn họ chơi một chút. Này Hắc Lang đối với thủ hạ người nói. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Bọn hắn mặc dù đạn dược khan hiếm, nhưng mà hiện trên tay bọn họ ít nhất còn có 10 cái lựu đạn. Lộ Sai không biết trong tay bọn họ có lôi, một vị thúc giục thủ hạ của mình, xông về phía trước. Còn chưa bọn tới một nửa, liền nghe đến 10 cái lựu đạn rơi xuống đất âm thanh. Veng, 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 liên tiếp mấy tiếng nổ. Lộ Sai mấy người bọn hắn bị tạc đến vẻ mặt ngộng. Bọn hắn hiện tại lỗ tai ong ong, căn bản là nghe không được thanh âm bên ngoài. Lộ Sai cùng thủ hạ của hắn bị đột nhiên xuất hiện lựu đạn tập kích, nổ tung tiếng điếc tai nhức óc, khói đặc tràn ngập. Bọn hắn vội vàng tìm kiếm bất cản, tránh né lấy liên tiếp mà đến nổ tung xung kích. Tại hỗn loạn trong sương khói, Lộ Sai nắm chặt vũ khí trong tay, cảnh giác địa liếc nhìn một phía. Hắn hiểu rõ hiện tại là sinh tử tồn vong trước mắt, mà Lang Nha bang Hắc Lang chính xuất lĩnh thủ hạ tới gần. Mặc dù nghe không được ngoại giới âm thanh, nhưng hắn cảm nhận được căng thẳng cùng nguy hiểm. Đúng lúc này, một đạo bóng tối xuyên qua sương mù, Hắc Lang thân ảnh xuất hiện tại ánh mắt của Lộ Sai bên trong. Hắn cười lạnh, tay nắm một thanh sắc bén truy thủ, nhịp chân kiên định hướng Lộ Sai đi tới. Người trẻ tuổi, ngươi lần này có thể trốn không thoát. Giọng Hắc Lang mang theo một tia âm lãnh. Lộ Sai cắn chặt răng, ánh mắt kiên nghị. Hắn hiểu rõ lúc này sợ hãi sẽ chỉ làm thế cuộc càng thêm chuyển biến xấu, chỉ có phấn khởi phản kích mới có một chút hy vọng sống. Các huynh đệ, ổn định, chúng ta không thể thúc thủ chịu trói. Lộ Sai lớn tiếng la lên, cố gắng cổ vũ thủ hạ sĩ khí. Tại trong sương khói, hai chi đội ngũ ánh mắt đối mặt, chiến ý trong không khí ngưng kết. Đột nhiên, Lộ Sai huy động vũ khí trong tay, phát động công kích. Lên. Lộ Sai nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo thủ hạ hướng Hắc Lang cùng Lang Nha ba người phóng đi. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Hắc Lang lạnh lùng mệnh lệnh, thủ hạ lập tức hợp thành trận hình, chuẩn bị nên kích Lộ Sai công kích. Tại chật hẹp nhà máy lối ra, hai phe kịch liệt giao phong. Đao quang kiếm ảnh, mưa bom báo đạn, chiến đấu hỏa hoa trong đêm tối nở rộ. Lộ Sai thủ hạ mặc dù thế yếu, nhưng bọn hắn liều mạng chống cự, quên mình cùng đối phương giao chiến. Lộ Sai cùng Hắc Lang thì tại hỗn chiến bên trong triển khai quyết tử đấu tranh. Hai người ngươi tới ta đi, chiêu chiêu đều là liều mạng một kích. Lộ Sai dựa vào thân thủ nhanh nhẹn cùng đối với kinh nghiệm chiến đấu, thế mà có thể cùng Hắc Lang đánh cho khó phân thắng bại. Lão đại, cẩn thận dao găm của hắn. Có người hô to một tiếng, nhắc nhở lấy Lộ Sai. Lộ Sai nghiêng người tránh né Hắc Lang một cái chí mạng công kích, nhưng phần lưng của hắn vẫn là bị chủy thủ rạch ra một đường vết rách, máu tươi lập tức bừng lên. Hắc Lang thấy thế, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhìn tới ngươi thì không gì hơn cái này. Lộ Sai cắn răng kiên trì, hắn biết không thể ở chỗ này thua, bằng không hắn cùng thủ hạ của hắn đem đứng trước sinh tử tồn vong nguy hiểm. Chiến đấu còn đang tiếp tục, Hắc Lang cùng Lộ Sai quyết đấu càng phát ra kịch liệt. Lộ Sai cảm nhận được sống chết trước mắt nguy hiểm, nhưng trong lòng hắn dấy lên một đoàn ngọn lửa bất khuất. Đối mặt Hắc Lang hung mãnh tiến công, hắn quyết định liều mạng một lần, tuyệt không nào đúng. Sương mù tràn ngập nhà máy lối ra, đao quang kiếm ảnh giao thoa, trên chiến trường tràn ngập nồng hậu dày đặc khói lửa. Lộ Sai cùng Hắc Lang quyết đấu như là hai đầu mánh thu vật lộn, tàn khốc mà kịch liệt. Lộ Sai thả người nhảy lên, tránh thoát Hắc Lang một kích chí mạng, đồng thời trở tay vung ra một cái bén nhọn nằm đấm. Hai người lâm vào dây dưa, quyền cước va chạm, kiếm quang đao ảnh ở trong màn đêm xen lẫn. Lão đại, cố lên! Thủ hạ các đội viên sôi nổi hô lên tiếng. Là Lộ Sai độc viên. Bọn hắn biết rõ, trận chiến đấu này quyết định sinh tử của bọn hắn tồn vong. Tại sống chết trước mắt, Lộ Sai cho thấy vượt mức bình thường dũng khí cùng kỹ xảo chiến đấu. Quyền của hắn gọi hồn công việc sắc bén, đối kháng Hắc Lang chủy thủ thế công. Mà liên tại thời khắc mấu chốt, Lộ Sai đột nhiên khai thác một chiêu không tưởng tượng được chiến thuật. Hắn mượn Hắc Lang tấn công mạnh, đột nhiên quay người tránh ra, nhanh chóng bắt lấy một nằm dưới đất địch nhân, đem nó coi như người thuận chắn Hắc Lang trước mặt. Hắc Lang sững sờ, không ngờ rằng Lộ Sai hội giảo hoạt như vậy. Thừa cơ Lộ Sai không chút do dự triển khai điên cuồng phản kích. Hắn nhắm chuẩn Hắc Lang sơ hở, hung hăng ra quyền, đem Hắc Lang đánh cho liên tục bại lui. Điều đó không có khả năng. Hắc Lang giống giận, hắn không ngờ rằng Lộ Sai sẽ ở trong tuyệt cảnh khéo như thế diệu địa chuyển biến chiến thuật. Lộ Sai thủ hạ thấy thế, thì thừa thắng xông lên, hướng Lang Nha bang người triển khai mãnh liệt thế công. Lang Nha bang các thành viên lâm vào hỗn loạn, bị Lộ Sài cùng thủ hạ của hắn bức lui. Hắn ngưỡng, những người này còn thật không sợ chết. Hắc Lang cũng bị Lộ Sài truy thủ quẹt làm bị thương cánh tay. Nhưng mà hắn cũng là một tên hắn tử, hắn không có lẩm bẩm, mà là mang theo thủ hạ những người kia trốn vào dưới mặt đất. Lão đại, bọn hắn có thể hay không đuổi tới? Bọn hắn không dám, cái này dưới đất chúng ta quen thuộc, bọn hắn không quen, tiếp theo chúng ta chiếm ưu thế. Hắc Lang nói đến, hắn không có nghĩ tới lúc hắn sẽ đụng phải ngoài ra một đám càng không sợ chết. Chương 103, dưới mặt đất nhân dẫn. Chương 103, dưới mặt đất nhân dẫn. Lúc này Sở Phong cùng Lý Thiên Long mang theo thủ hạ mười mấy người chính tại lối đi ngầm tìm đòi. Sở Phong muốn trở về cho lão Nưu báo thủ, nhưng mà bị Lý Thiên Long kéo lại. Đầu lĩnh, ngươi không muốn hành động theo cảm tính, lão Nưu mặc dù là ngươi mà chết, nhưng ngươi không thể đi chịu chết, thần bí nhân kia rất lợi hại, chúng ta toàn bộ người cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy ta cứ như vậy thủ lấy. Lúc này Sở Phong mùi rượu là tàn, nhưng hắn vẫn là vô cùng xúc động. Sở đại công tử, ngươi cũng biết, một mình hắn tay không năng lực giết chết Lang Nha Bang những người này, hắn tuyệt đối là cao thủ, huống hồ ngươi cũng thấy đấy, người này dường như không phải người bình thường. Ngươi nhìn ra cái gì? Ta nhìn ra, hắn tựa hồ là Lộc Môn người. Lộc Môn? Đúng vậy, Lộc Môn sát thủ, chỉ có bọn hắn có loại thủ pháp này. Ngươi làm sao nhìn ra được? Lộc Môn sát thủ, Điểm Thiên Đao, Tử Lại, Minh Hận, Hy Ảnh bốn đẳng cấp. Trong đó Hy Ảnh là mạnh nhất sát thủ, có truyền thuyết, bọn hắn nhiều tuổi nhất có thể sống mấy trăm năm, nhưng mà ta đây không tin, chẳng qua võ công của bọn hắn cực cao là thực sự. Hy Ảnh? Đúng, phế thổ trước sớm thì truyền ra đến, có Lộc Môn Hy Ảnh sát thủ Long Đồ xuất hiện. Ngươi nói hắn là Long Đồ? Ta không xác định, nhưng nhìn hắn võ công, ít nhất là cùng Long Đồ một cái cấp bậc. Long Đồ rốt cục là như thế nào một tồn tại? Sở Phong đối với Long Đồ hiểu rõ, cũng chỉ là theo Đỗ quản gia trong miệng lẻ tẻ đã nghe qua. Hắn hiểu rõ này Long Đồ đã luyện hóa đến không phải người, không phải thần, không phải tiên tình trạng. Long Đồ, ta biết tên sát thủ này, năng lực ngày đi nghìn dặm. Có người nói hắn là độ địa thuật, thì có người nói hắn là dùng ảo thuật, mặc kệ thế nào, hắn đều là siêu cấp kinh khủng tồn tại. Lúc này Sở Phong ngược lại là có chút cảm kích Lý Thiên Long, ngăn cản hắn không cho hắn đi tìm thần bí nhân này. Sở Phong trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, Long Đồ tên nhường đấy lòng của hắn sinh ra một loại không hiểu kính sợ. Lộc Môn Hy Ảnh sát thủ, kia là làm người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Hắn hiểu rõ nếu là cùng cao thủ như vậy cứng đối cứng, kết quả tất nhiên là lấy tử vong kết thúc. Thiên Long, ngươi nói đúng, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, phải nghĩ biện pháp lẩn tránh mở thần bí nhân này. Sở Phong hít sâu một hơi, lý trí địa đáp lại nói. Lý Thiên Long gật đầu một cái, Sở đại công tử, hiện tại chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là rời khỏi cái này dũng đạo dưới đất, tìm thấy địa phương an toàn tránh né một chút. Và tình thế lắng lại, chúng ta lại tìm cơ hội đối phó Lang Nha Bang. Sở Phong im lặng một lát, cuối cùng đồng ý Lý Thiên Long đề nghị. Bọn hắn dẫn đầu thủ hạ nhanh chóng hành động, vòng qua người thần bí có thể xuất hiện khu vực, cố gắng tránh và xảy ra xung đột. Dũng đạo dưới đất vốn lượn mà thâm thúy, bọn hắn xuyên thẳng qua trong đó, khi thì nghe được xa xa truyền đến tiếng súng cùng tiếng nổ. Lang Nha Bang cùng Lộ Sài ở giữa kịch chiến tại không gian ngầm bên trong suy diễn được hừng hực khí thế. Cuối cùng, tại một mảnh mờ tối trong lối đi nhỏ, bọn hắn phát hiện một chỗ nhìn như an toàn chỗ ẩn thân. Một gian nhà kho bỏ hoang, mặc dù đơn sơ, nhưng đầy đủ dấu kín nhất thời. Sở Phong dẫn mọi người bước vào nhà kho, bọn hắn cẩn thận đóng lại vết gỉ loang lổ cửa lớn, sau đó nhanh chóng tại bốn phía bố trí đơn sơ phòng tuyến. Sở đại công tử, chúng ta nên mau chóng nghĩ biện pháp thoát rời cái này không gian ngầm, nơi này đã không an toàn. Vạn nhất nếu là đụng phải thần bí nhân này, chúng ta một nhóm người này cũng chết chắc rồi. Lý Thiên Long trầm giọng đề nghị. Sở Phong gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngươi nói đúng, chúng ta không thể ở lại chỗ này nữa. Và trước hừng đông sáng, chúng ta muốn tìm tới cách đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một cái thủ hạ vội vàng đi tới, mặt sắc mặt ngưng trọng hướng Sở Phong báo cáo, đầu lĩnh, chúng ta phát hiện một đi ra lối đi ngầm, hẳn là có thể đủ thông hướng phế thổ thành bên dưới. Sở Phong trong lòng vui mừng, nhưng vẫn giữ cảnh giác, có phát hiện hay không dị thường. Thủ hạ kia cung kính trả lời, hiện nay không có, lối đi nhìn như an toàn. Tốt, chúng ta lập tức lên đường. Sở Phong hạ lệnh, một đoàn người nhanh chóng chờ xuất phát, chuẩn bị rời khỏi cái này chịu đủ chiến loạn trà đạp sử dụng. Bọn hắn vòng qua một ít phế tích, tiềm hành trong đêm tối, hướng phía lối đi phương hướng đi tới. Tại đây đêm khuya phế thành bên trong, bọn hắn đem đối mặt nguy hiểm không biết cùng khảo nghiệm, mà người thần bí thì vẫn đang tại bọn họ trong lòng quên quẩn. Sở Phong một đoàn người tại trong thông đạo dưới lòng đất vội vàng tiến lên, khi thì gặp được ngăn chặn chỗ, không thể không phí chút ít chắc trở. Trong bóng tối, chỉ có yếu ớt đèn tin chỉ riêng mang chỉ dẫn lấy bọn hắn đi tới phương hướng. Sở Phong lâm vào trầm tư. Tại sự kiện lần này bên trong, hắn chính mắt thấy lão Nưu hy sinh, cũng gặp phải thần bí Long Đồ. Đây hết thảy xảy ra nhường hắn cảm thấy mình sức mạnh vẫn còn thiếu rất nhiều ứng đối cái này khổng lồ âm mưu. Lý Thiên Long, ngươi nói không sai, chúng ta muốn tạm thời né qua trận này danh tiếng. Nhưng ta sẽ không từ bỏ ý đồ, ta muốn biết chân tướng, ta muốn là Lao Nưu báo thủ. Sở Phong trầm giọng nói. Lý Thiên Long gật đầu, Sở đại công tử, chúng ta sẽ tìm được cơ hội. Nhưng dưới mắt quan trọng nhất là bảo toàn tính mạng của chúng ta. Trong thông đạo dưới lòng đất truyền đến trận trận tiếng vang, làm cho người cảm thấy trống trải mà ngột ngạt. Sở Phong một bên tiến lên, một bên ở trong lòng tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Hắn nhất định phải cẩn thận làm việc, để tránh rơi vào địch nhân cả bẫy. Đột nhiên phía trước truyền đến một hồi thanh âm trầm thấp, Sở Phong cảnh giác địa dừng bước lại, ra hiệu thủ hạ yên tĩnh. Tại trong hắc ám, mọi người nín thở yên lặng nghe. Là có người hay không? Có người nhỏ giọng hỏi. Sở Phong dùng thủ thế ra hiệu mọi người chờ đợi, sau đó hắn tới gần lối đi vách tường, cẩn thận lắng nghe. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Không đúng, thanh âm này không giống như là người. Hắn đột nhiên thấp giọng nói đạo theo âm thanh dần dần tiếp cận, một loại trầm thấp mà khàn giọng tiếng rên rỉ tràn ngập ở trong đường hầm. Sở Phong cảnh giác nắm chặt vũ khí trong tay, hắn không xác định đây là cái gì, nhưng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó uy hiếp. Một đạo u ám thân ảnh xuất hiện tại cuối thông đạo, dần dần hiện lộ ra một bóng người. Bóng người này thân hình gầy yếu, cuốn tại lam lũ vải vóc bên trong, tựa hồ là cái bị thương kẻ lưu lạc. Ai? Ai ở chỗ này? Sở Phong cảnh giác hỏi. Kẻ lưu lạc ngẩng đầu, lộ ra một tấm giàn mua mà giữ tận mặt, tràn đầy nếp nhăn, trong mắt lộ ra một tia xa xưa điên cuồng. Khoe miệng của hắn ngậm vết máu, trong tay tóm lấy một cái tổn hại chủy thủ. Giúp, trợ giúp ta. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn giọng, tràn đầy khát vọng. Lý Tiên Long nhíu mày, gia hỏa này nhìn lên tới không nhiều bình thường, chúng ta phải cẩn thận. Sở Phong do dự một chút, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ đồng tình, hắn ra lệnh thủ hạ cho kẻ lưu lạc một ít thức ăn nước uống. Kẻ lưu lạc tiếp nhận thức ăn, khoe miệng lộ ra một tia vặn mèo đủ cười. Tạ. Cảm ơn. Sở Phong hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kẻ lưu lạc không còn nghi ngờ gì nữa, ngôn ngữ không thông, chỉ là chỉ vào lối đi chỗ sâu, ánh mắt bên trong lộ ra một loại sợ hãi. Gặp nguy hiểm. Sở Phong mở to hai mắt nhìn. Kẻ lưu lạc gật đầu một cái, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn chu lên, dao găm trong tay thẳng đến Sở Phong đâm tới. Sở Phong phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh né, đồng thời vung ra một quyền, đem kẻ lưu lạc đánh bay. Cẩn thận, hắn không phải bình thường kẻ lưu lạc. Sở Phong cảnh cáo nói. Kẻ lưu lạc té ngã trên đất, lại đột nhiên đứng lên. Mặt mũi của hắn bặm mẹo, con mắt trợn to bên trong lóe ra điên cuồng chỉ riêng mang. Cùng lúc đó, lối đi chỗ sâu truyền đến càng ngày càng nhiều tiếng rên nhẹ, dường như có càng nhiều không tầm thường tồn đang đến gần. Nơi này không an toàn, chúng ta nhanh lên rời khỏi. Sở Phong một bên la lên, một bên dẫn đạo thủ hạ hướng phía lối đi cửa ra vào nhanh chóng tiến lên. Lúc này, trong thông đạo tiếng rên nhẹ càng ngày càng gần, một ít thân ảnh mơ hồ bắt đầu hiện lộ tại trong hắc ám. Sở Phong trong lòng trầm xuống, cảm giác được lần này có thể gặp phải uy hiếp đây hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Kẻ lưu lạc thân phận chân thật cùng lối đi chỗ sâu tồn tại đều bị hắn cảm thấy bất an. Tại đây thâm thúy trong thông đạo dưới lòng đất, một hồi càng thêm phức tạp chiến đấu tức đem bắt đầu. Này rốt cuộc là thứ gì? Sở Phong giật mình, nhưng mà hắn không có thấy rõ ràng đối phương rốt cục là người còn là cái gì. Sở đại công tử, này dường như ứng nghiệm lão Đỗ từng theo chúng ta nói qua chuyện xưa nha. Cái gì? Sở gia Đỗ quản gia đã từng trong lúc vô tình nói với Sở Phong lên qua một chuyện xưa, tình cờ bị bên cạnh Lý Thiên Long nghe được. Khi đó có thể Sở Phong không có để ý, tự nhiên còn nhớ lão Đỗ nói qua sự việc. Kia có thể là nhân dẫn. Cái gì là nhân dẫn? Sở Phong không hiểu hỏi. Lão Đỗ không phải nói nha, này phế thổ thành, hàng năm đều sẽ ít nhất có mấy chục vạn người biến mất, không hiểu ra sao biến mất kia cùng cái này có quan hệ gì. Hắn có khả năng thì là bị người trộm tới làm thí nghiệm nhân dẫn, kỳ thực chính là vật thí nghiệm. A, Sở đại công tử, đây là sử dược, cái này dược hiệu, không được có người đến từ nhà. Ta hiểu được, tức là, này sử dược, nếu muốn biết dược hiệu, nhất định phải có người giúp đỡ thí nghiệm thuốc. Đúng đúng đúng. Ban đầu có ít người, vì một miếng ăn, chủ động thí nghiệm thuốc, đổi lấy một ít tiền tài. Sau đó này xưởng dược cũng chậm chậm bắt đầu hắc tâm, bọn hắn bắt đầu bắt cóc người bình thường, buộc đến tự nhiên là không có gì đại giới, ngươi đây là hiểu được. Ta coi như là đã hiểu. Sở Phong nghe xong Lý Thiên Long giải thích, chấn động trong lòng. Hắn không ngờ rằng này xưởng dược lại liên quan đến như thế bóng tối thí nghiệm, mà này nhân dẫn lại là vì kiểm tra dược hiệu mà bị trói đỡ nhân loại. Này là bực nào tàn nhẫn cùng cay nghiệt. Sở Phong thấp giọng mắng. Lý Thiên Long thật sâu liếc nhìn Sở Phong một cái, ngữ khí trầm trọng, Sở đại công tử, tòa này xưởng dược phía sau âm mưu có thể so với chúng ta tưởng tượng càng khủng bố hơn. Nếu như chúng ta không mau rời khỏi nơi này, chúng ta cũng có thể trở thành trận này thí nghiệm vật hy sinh. Sở Phong gật đầu một cái, hắn ý thức được hiện tại là lúc rời khỏi tòa này sử dụng. Bọn hắn không thể lại tại cái này tràn ngập nguy hiểm cùng âm mưu chỗ lưu lại xuống dưới. Một đoàn người gấp rút chạy tới thủ hạ phát hiện lối đi ngầm, bọn hắn không có chút nào dừng lại dự định. Tại đây phế thổ thành dưới mặt đất, bọn hắn phải đối mặt không vẹn vẹn là lang nha bang truy sát, còn có này sưởng dược gần tàng bóng tối thí nghiệm. Khi bọn hắn bước vào lối đi lúc, Sở Phong nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua gian kia vứt bỏ sưởng dược nhà kho, trong lòng dâng lên dùng cả mình. Trong thông đạo một mảnh hắc ám, chỉ có thể dựa vào đèn tin cầm tay hào quang nhỏ yếu tiến lên. Chương 104, Lộc Môn Hỏa Tước, 1, chương 104, Lộc Môn Hỏa Tước, 1, Sở Phong giơ đèn tin đi ở trước nhất, Lý Thiên Long theo sát phía sau, mà những người khác thì khẩn trương cùng tại phía sau bọn họ. Trong thông đạo quanh quẩn tiếng bước chân của bọn họ, hiện đến mức dị thường rõ ràng. Đi rồi một khoảng cách về sau, Sở Phong dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía đội ngũ. Mọi người cẩn thận, nơi này có thể biết có nhiều nguy hiểm hơn. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, lối đi dần dần trở nên rộng rãi, xung quanh thì xuất hiện nhiều hơn nữa chi nhánh lối đi. Sở Phong không xác định nên đi phương hướng nào đi, chỉ có thể bằng vào trực giác lựa chọn một nhìn như tương đối an toàn trước thông đạo vào. Nhưng mà, bọn hắn vừa bước vào cái lối đi kia, hai bên đột nhiên chuyển đến quỷ dị động tĩnh. Sở Phong ngay lập tức giơ súng lục lên, ra hiệu đội ngũ dừng lại. Bọn hắn khẩn trương nhìn chăm chú hai bên, chỉ thấy trong bóng tối từng đôi xanh mơn mận con mắt dần dần hiện lộ ra. Sở Phong trong lòng căng thẳng, những thứ này con mắt chủ nhân rõ ràng không phải hữu hảo sinh vật. Đúng lúc này, một hồi lộn xộn tiếng bước chân theo lối đi chỗ sâu truyền đến, nương theo lấy nhân loại hống cùng thét lên. Sở Phong biến sắc, thấp giọng nói, nhìn tới chúng ta tìm đối địa phương, Lang Nha Bang người quả nhiên ở chỗ này. Lý Thiên Long vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, nơi này có thể biết có một hồi ác chiến. Sở Phong hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm tình cẩn trương. Hắn hiểu rõ, đối mặt tức sắp đến chiến đấu, hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo cùng quả quyết. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trong đội ngũ thủ hạ, trầm giọng nói, "Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cùng nhau lao ra." Nói xong, hắn xuất trước hướng phía lối đi chỗ sâu phóng đi, súng lục trong tay không ngừng phun ra ngọn lửa. Lý Thiên Long cùng những người khác thì theo sát phía sau, sôi nổi nổ súng đánh trả. Trong thông đạo lập tức lâm vào hỗn loạn tương bừng thương trong chiến đấu. Sở Phong vừa bắn súng một bên di chuyển nhanh chóng nhìn vị trí, cố gắng tránh bị địch nhân vây quanh. Lý Thiên Long thì theo thật sát bên cạnh hắn, bảo hộ lấy an toàn của hắn. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn cuối cùng chạy ra khỏi lối đi, đi tới một rộng rãi tầng hầm. Sở Phong ngắm nhìn một phía, phát hiện nơi này tựa hồ là một nhà kho bỏ hoang. Hắn thở phào nhẹ nhõm, chí ít nơi này tạm thời không có lang nha ba người xuất hiện. Lý Thiên Long thì đi tới, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt. "Sở đại công tử, chúng ta tạm thời an toàn." Sở Phong gật đầu một cái, "Hiện tại chúng ta phải nhanh một chút tìm đến cửa ra rời đi nơi này." Bọn hắn tại nhà kho bên trong tìm một vòng phát hiện một thông hướng mặt đất thang lầu. Sở Phong dẫn đầu bò lên bậc thang đi tới một cũ nát trong viện. Bọn hắn theo trong viện ra ngoài chỉ thấy mặt ngoài là một cái hoang vu đường đi. Sở Phong thở phào nhẹ nhõm, chí ít bọn hắn hiện tại tạm thời thoát ly nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng sườn dược, trong lòng cảm thán thành phố này ẩn tàng bóng tối. "Sở đại công tử, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?" Lý Thiên Long đi lên phía trước hỏi. Sở Phong do dự một lát, "Chúng ta hay là trước về phế thổ thành đi, chuyện nơi đây đã qua một đoạn thời gian." Mọi người không có dị nghị, lần lượt biểu thị đồng ý bọn hắn xuyên qua hoang vu đường đi, về tới phế thổ thành trong. Sở Phong lần này trở về từ có chết, cũng coi là vật khí. Hắn không biết, tại hắn rời khỏi xưởng dược đồng thời, dưới lòng đất xưởng thuốc đã xảy ra một trường giết chóc. Thần bí nhất kia đối với tất cả xưởng thuốc tiến hành một trường hạo kiếp thức đồ sát. Đao Ba cùng Lộ Xài hai người riêng phần mình mang theo chính mình tiểu đội, dưới đất này thế giới tán loạn. Người thần bí đến, làm cho cả dưới lòng đất xưởng thuốc biến thành một mảnh địa ngục. Tay hắn nắm một thanh huyết trường đao màu đỏ, thân hình như quỷ mị địa xuyên thẳng qua ở trong đám người. Đao Ba cùng Lộ Xài hai đội nhân mã căn bản là không có cách ngăn cản hắn tiến công, từng cái kêu thảm ngã trên mặt đất. Người thần bí tựa hồ đối với bọn hắn hành động hiểu rõ như lòng bàn tay, mỗi lần ra tay cũng trực kích yếu hại, mọi người không hề có lực hoàn thủ. Sau đó không lâu, tất cả dưới lòng đất xưởng thuốc trở nên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại người thần bí một mình đứng trong vũng máu. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà cay nghiệt, tựa hồ đối với trận này đổ sát không thèm để ý chút nào. Đao Ba cùng Lộ Xài cũng trọng thương. Chẳng qua thần bí nhân này không có dừng lại tìm kiếm bước chân, hắn đang tìm kiếm cái quái gì thế? Hai ngày sau, Đao Ba tỉnh lại, nhưng mà Lộ Xài vẫn như cũng là tại trong hôn mê. Sở Ta lúc này vô cùng hối hận. Hắn hối hận chính mình quá coi thường cái này sừng dược, hắn thì hối hận chính mình không có tự mình đi cứu ra hai người bọn họ. Đao Ba nhìn thoáng qua Sở Tà. "Sở đại ca, ngươi đừng động, trên người ngươi có tổn thương." Đao Ba cũng không thể tin được, mình còn sống, vì làm lúc hắn nhìn thấy thần bí nhân kia lúc, hắn cũng cảm giác được người này đao hay là cái gì binh khí sắc bén, trên người mình vẽ vài chục cái. Hắn làm lúc đã cảm thấy, chính mình lần này chết chắc. Nhưng mà không ngờ rằng, chính mình lại sống tiếp, với lại trừ ra trên người đau đớn bên ngoài, cùng địa phương khác cũng không có cái gì trở ngại. Hắn ngưỡng, tiểu tử kia thật hung ác. Hán Nương, nhìn tới, lần này chúng ta chọc tới kẻ không nên chọc. Đúng vậy a. Cái khác tỉnh lại mã tử, đều là lòng còn sợ hãi. Bọn hắn đều là mã tử, tự nhiên hiểu rõ, lần này bọn hắn là thực sự chọc phải một không nên dây vào tồn tại. Mẹ nó, người thần bí kia, rốt cục là ai? Đúng vậy a, ta cảm giác động tác của hắn thật nhanh a. Nhanh là nhanh, chính là quá phết lối. Sở Ta nghe chung quanh thủ hạ lời nói, hắn hiểu rõ người thần bí đây là đang hướng về mình tuyên chiến. Sở đại ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đao Ba hỏi. Sở Ta không nói gì, chỉ là đứng lên. Sắc mặt của hắn rất khó coi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hắn ở đây phế thổ phía trên trừ ra gặp phải Long Đồ, là đối thủ của hắn, hắn vẫn chưa nghe nói đáng sợ như thế người. Nếu bọn hắn nói là sự thật, bất kỳ cái gì đạn cũng không làm gì được hắn, như vậy ba cái chính mình thì không phải là đối thủ của người này. Càng đáng sợ chính là hắn từ trước đến giờ chưa nghe nói qua người này. Hắn nhường một tiểu phong thu thập thông tin, lại hỏi thần bác tử, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Loại người này, giấu quá sâu. Sở Ta hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm phẫn nộ cùng hoài nghi. Hắn biết mình không thể bị thần bí nhân này hù ngã, nhất định phải giữ vững tỉnh táo cùng đầu óc thanh tỉnh để ứng đối với kế tiếp khiêu chiến. Mọi người trước dưỡng thương, và Lộ Xài tỉnh lại chúng ta lại thương lượng một chút một bước hành động. Sở Ta trầm giọng nói. Mọi người gật đầu một cái, cũng tỏ vẻ đồng ý bọn hắn hiện tại đúng là cần thời gian đến khôi phục cùng điều chỉnh tâm tính. Sở Ta đi đến bên cửa sổ, nhìn bên ngoài hoang vu đường đi, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Thần bí nhân này rốt cục là ai? Hắn tại sao muốn đối với xưởng dược tiến hành đồ sát? Hắn rốt cục đang tìm kiếm cái gì? Sở Ta cảm giác suy nghĩ của mình bị mấy vấn đề này quấn quanh lấy, không cách nào tự kiềm chế. Chương 104, Lộc Môn Hỏa Tước 2, chương 104, Lộc Môn Hỏa Tước 2. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Sở Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu phong đội vàng đi đến. "Sở đại ca, có tin tức." Một tiểu phong thần sắc nghiêm túc nói. Sở Ta lông mày nhíu lại, nói, "Một tiểu phong hít sâu một hơi, vừa mới có người tới báo tin, tựa hồ là phát hiện người thần bí tung tích." Sở Ta trong mắt lóe lên một tia tinh mang, "Hắn ở đâu?" Tại phía tây thành một nhà máy bỏ hoang trong, Mục Tiểu Phong trầm giọng nói. Sở Ta gật đầu một cái, "Tốt, chúng ta ngay lập tức xuất phát." Nói xong, hắn quay người đối với lấy thủ hạ nói ra, "Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta muốn đi phía tây thành nhà máy bỏ hoang." Mọi người nghe vậy đều là sửng sở, nhưng vẫn là sôi nổi gật đầu tỏ vẻ phản đối. "Sở Ta, ngươi điên rồi đi." đầu tiên phản đối chuyện Đao Ba. Hắn là nơi này tất cả mọi người bên trong duy nhất thấy thần bí nhân kia người. Không có điên, ta muốn tìm hắn báo thủ. Báo thủ cũng không kém này trong thời gian ngắn. Hắn rốt cục cái gì nội tình, ngươi cũng không rõ ràng, ngươi dạng này đi chẳng khác nào chịu chết. Đao Ba kích động nói, ta cũng không giống như ngươi như thế thái kê. Chính là ngươi lợi hại, ở trước mặt hắn, ngươi cũng không có cái gì có việc. Vậy ta thì thờ ơ, hắn nhưng là giết chúng ta mười mấy người nhà. Ngươi trước không nên kích động, chủ yếu là ngươi muốn có nắm chắc mới được, mỗi một chiếc nắm, ngươi có thể không nên mạo hiểm. Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây cũng khuyên hắn không nên động. Tịch Tịch, các ngươi là môn, có hay không có cường đại như vậy sát thủ? Ta nhớ được các ngươi hy ảnh sát thủ, liền hữu dụng kiếm. Sở ta không phải đã nói với ngươi nha, trừ ra Long Đồ, ta chưa từng gặp qua này một cái cấp bậc sát thủ. Lẽ nào là hắn? Muốn là dựa theo Đao Ba miêu tả, hắn năng lực né tránh tự nhiên, tốc độ này chỉ sợ sẽ là Long. Đồ sư thúc cũng không có này thân thủ nha. Này sẽ là ai? Ta thật sự không có cách phán đoán, không nói chuyện nói nếu hắn là một bộ cổ nhân cách ăn mặc, hay là mang mặt nạ ra người lời nói, kia có khả năng nhất chuyện hy ảnh sắt trong tay Hòa Tước. Hòa Tước? Đúng vậy, bất quá ta thì chưa từng nhìn thấy, hắn là quỷ vực cường đại nhất sát thủ, nghe nói quỷ vực lộ môn, hắn là nhất làm cho người hại người sợ, chẳng qua hắn một không xuất thủ, huống chi là sát những thứ này, tiểu lâu lâu đâu Lâm Tịch Tịch nói câu nói này lúc, nhìn thoáng qua Đao Ba. Nàng không thể nghi ngờ dẫm thấp Đao Ba, nhưng là như vậy sát thủ đúng là không nên đi giết Đao Ba cùng lộ xài tiểu người như vậy. Đột nhiên, Sở Tà trong lòng hơi động, hắn lâm vào trầm tư. Hòa Tước, hắn thấp giọng tự nói, trong đầu nổi lên một ít liên quan đến quỷ vực truyền thuyết. Quỷ vực cường đại nhất tổ chức thần bí chính là lộ môn, có rất nhiều xuất sắc thích khách cùng sát thủ. Mà lộc môn nhất làm cho người sợ sệt chính là cấp bậc hy ảnh sát thủ, mà Hỏa Tước này sát thực hy ảnh sát trong tay đỉnh cấp sát thủ. Nếu như là Hỏa Tước, chúng ta không thể nào thoải mái đối phó hắn. Lâm Tịch Tịch cảnh cáo nói. Bất kể hắn là ai, tất nhiên hắn đã tại địa bàn của chúng ta xuất hiện, ta không thể ngồi yên không lý đến. Sở Tà lạnh lùng nói, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Sở Tà, ngươi muốn suy nghĩ cẩn thận, không nên khinh cử vọng động. Lệ Tiểu Tây thì khuyến cáo đạo Sở Tà hít một hơi thật sâu, sau đó hướng mọi người gật đầu một cái. Ta biết, nhưng ta không thể bị hắn hù ngã. Chúng ta cần phải biết hắn rốt cục tại truy tìm cái gì, với lại hắn đã tổn thương chúng ta người. Đao Ba và người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu. Sở Ta dẫn theo mọi người nhanh chóng chạy tới phía tây thành nhà máy bỏ hoang. Trên đường tâm tình của hắn mười phần nặng nề, đối thủ là Hỏa Tước cao thủ như vậy, hắn hiểu rõ đây không phải một hồi nhẹ nhõm chiến đấu. Khi bọn hắn đã đến nhà máy lúc, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít gào. Sở Ta một nhóm lặng yên bước vào nhà máy, cẩn thận tìm kiếm mỗi một cái góc. Đột nhiên một hồi hàn quang lóe lên, một cái lưỡi đao sắc bén dán Sở Ta cổ. Ngươi là ai? Một lạnh băng âm thanh truyền đến. Sở Tà không chút do dự quay người, nhìn thấy một người mặc hắc bào người thần bí, trong tay cầm một thanh huyết trường đao màu đỏ. Mặt mũi của hắn bị một trương mặt nạ da người che lấp, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén. Người chính là Hỏa Tước. Sở Tà tra hỏi trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Người thần bí không trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú Sở Tà. Động tác của hắn linh hoạt dị thường, giống một con manh thú tùy thời chuẩn bị xuất kích. Sở Tà đám người thấy thế, cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, một hồi khó nói lên lời chiến đấu sắp bộc phát. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Hỏa Tước, ngươi tại sao muốn tập kích chúng ta? Sở Ta lần nữa đặt câu hỏi, thanh âm bên trong mang theo kiên quyết. Phía sau hắn, có tối thiểu nhất 20 người tay cầm á tạm, đối với thần bí nhân này. Người thần bí trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng, các ngươi người. Cho dù là các ngươi người ngươi lại làm gì được ta? Sở Ta sầm mặt lại, hắn hiểu rõ cùng đối thủ như vậy giao thủ cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng mà hắn không sợ hãi chút nào, trong lòng tràn đầy đối với chiến thắng khát vọng. Chiến đấu bạo phát, Sở Ta cùng Hỏa Tước triển khai một hồi kinh tâm động phách quyết đấu. Cả hai thân ảnh tại nhà máy bỏ hoang bên trong bay múa. Kiếm quang cùng đao ảnh giao thoa, cảnh tượng dị thường kịch liệt. Sở Ta bọn thủ hạ thì gia nhập chiến đoàn, cùng Hỏa Tước thủ hạ kịch liệt triển khai chém giết. Tất cả nhà máy biến thành một mảnh hỗn chiến chiến trường, tiếng súng, đao quang, quyền cước gầm thanh sen lẫn thành hỗn loạn tương bừng bản giao hưởng. Hỏa Tước thực lực nhường mọi người cảm thấy vô cùng ngột ngạt, thân pháp của hắn cực kỳ linh hoạt, đao pháp bén nhọn dị thường. Sở Ta đám người mặc dù phối hợp ăn ý, nhưng tại trước mặt Hỏa Tước vẫn đang có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Sở Ta biết rõ, muốn chiến thắng Hỏa Tước, nhất định phải nghĩ ra một càng thêm xảo diệu sách lược. Hắn trầm tư một lát, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Hắn đột nhiên chậm lại động tác, một bộ dáng vẻ mệt mỏi, cố ý lộ ra sơ hở. Hỏa Tước thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, hắn không chút do dự hướng Sở Tà phát khởi một kích chí mạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Tà đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, một như thiểm điện phản kích, lệnh Hỏa Tước vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngươi cho rằng ta hội dễ dàng như vậy thì bị đánh bại sao? Sở Tà cười lạnh, một chiêu chiến thắng kiếm pháp chém về phía Hỏa Tước. Hỏa Tước nỗ lực né tránh, nhưng trên mặt của hắn toát ra một tia chấn kinh. Sở Ta bày ra thực lực vượt xa dự liệu của hắn, cái này khiến hắn cảm nhận được một tia nguy cơ. Chiến đấu bước vào gay cấn giai đoạn, mỗi một lần ra tay cũng quyết định thắng bại hướng đi. Hỏa Tước thân phận thần bí, thực lực mạnh mẽ, cùng với Sở Ta kiên định quyết tâm, nhường trận chiến đấu này tràn đầy sự không chắc chắn. Chương 105, Sở Ta cứng rắn Hỏa Tước chương 105, Sở Ta cứng rắn Hỏa Tước Sở Ta kiếm pháp bén nhọn đến cực điểm, mỗi một chiêu đều tấn mãnh vô cùng, kiếm quang như điện, làm cho người khó mà nắm lấy. Hắn hóa thân thành kiếm ma, vũ động lưỡi dao sắc, đem Hỏa Tước bức đến liên tục bại lui. Ta vì ứng phó ngươi, cố ý mang theo một thanh kiếm. Ta đã rất nhiều năm không sử dụng kiếm. Sở Ta nói. Mà hỏa tức lại đồng dạng bất phàm, đao pháp của hắn như cuồng phong mưa to, lưới đao xẹt qua không khí phát ra tiếng thét. Thân hình hắn linh động dị thường, tại sở tà công kích đến, lại có thể linh xảo tránh né, ngẫu nhiên một đao vụt ra, cũng là phong mang tất lộ, uy lực không thể khinh thường. Chiến đấu bước vào gay cấn, cả hai thân ảnh tại nhà máy bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, khi thì kiếm quang lấp lóe, khi thì đao ảnh bay múa. Bọn hắn mỗi một lần va chạm cũng dẫn phát ra kịch liệt hỏa hoa, giống như một hồi võ kỹ thịnh yến. Hỏa tước bén nhọn đao pháp cùng sở tà tinh xảo kiếm thuật đối kháng lẫn nhau, cảnh tượng dị thường kịch liệt. Đao kiếm giao thoa, hỏa hoa vang khắp nơi, linh hai nhức có kim trúc tiếng va chạm tại nhà máy bên trong quanh quẩn. Hỏa tước khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng tự tin. Hắn cũng không có toàn lực ra tay, tựa hồ tại cố ý trì hoãn thời gian, kiểm tra sở tà thực lực. Sở tà trong lòng cảnh giác, hắn biết rõ hỏa tước xảo trá, nhưng hắn cũng vô pháp thoải mái đối phó đối thủ như vậy. Hắn không ngừng điều chỉnh chiến thuật, cố gắng tìm thấy hỏa tước sơ hở. Đột nhiên, hỏa tước đao pháp đột nhiên gia tốc, hắn nhanh chóng cắt vào sở tà phạm vi công kích, một đao vung ra, nhanh như tia chớp xẹt qua. Sở tà trong mắt lóe lên một vòng cảnh giác, hắn vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị hỏa tước lưỡi đao sắc qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Ngươi còn kém xa lắm. Hỏa tước lạnh lùng nói, trong mắt của hắn tràn đầy trào phúng. Sở tà rung động trong lòng, hắn không nghĩ tới hỏa tước thực lực cường đại như thế, cho dù là mình cũng không cách nào khinh thường. Cả hai lần nữa triển khai vật lộn, cảnh tượng càng thêm kịch liệt. Sở tà hết sức chăm chú, không ngừng vận dụng các loại kiếm pháp, cố gắng tìm thấy hỏa tước sơ hở. Mà hỏa tước thì bình tĩnh như vậy, đao pháp của hắn chuẩn xác không sai, mỗi một lần ra tay đều có thể nhanh chóng tìm thấy sở tà nhược điểm, lệnh hắn khó mà hoàn thủ. Thời gian tựa hồ tại trận này trong quyết đấu sinh tử biến được vô cùng dài, mỗi một khắc cũng tràn đầy căng thẳng cùng cảm giác áp bách. Đột nhiên, sở tà trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hắn giống như tìm được rồi hỏa tước quy luật. Hắn nhanh chóng điều chỉnh phương thức công kích, vì càng thêm linh hoạt thân pháp tránh né hỏa tước lưới đao, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Hỏa tước phát giác được sở tà biến hóa, khẽ chau mày, hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác, mà là càng thêm hết sức chăm chú địa đối kháng sở tà tiến công. Tất cả nhà máy bỏ hoang bên trong, cả hai quyết đấu tiến vào gay cấn cao trào, mỗi một lần giao phong cũng quan hệ đến sinh tử tồn vong. Đao ba mấy người cũng tại cùng hỏa tước thủ hạ cự chiến, hai phe triển khai liều chết bỏ sức. Nhà máy bên trong chiến trường trở nên hỗn loạn mà tàn khốc, mỗi một giọt máu tươi cũng chứng kiến nhìn sinh mệnh mất đi. Sở tà cùng hỏa tước chiến đấu càng là hơn khiến cho tất cả nhà máy rung chuyển, giống như nhấc lên một hồi phong bạo. Tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, sở tà cùng hỏa tước thân ảnh xen lẫn, đao kiếm tung hành, quyết chiến thời khắc tức sắp đến. Sở tà tại cùng hỏa tước trong lúc kỳ chiến, dần dần thể hiện ra hắn quỷ dị mà biến ảo khó lường võ công. Hắn giống như có thể dung nhập đêm tối, hóa thân thành một sợi âm phong, kiếm chiêu như quỷ mị không thể nắm lấy. Hỏa tước không khỏi cảm thấy thấy hoa mắt, sở tà đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Tiếp lấy một hồi gió rét thấu xương đánh tới, hỏa tước chỉ cảm thấy một hồi hơi lạnh thấu xương, hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Sở tà xuất hiện sau lưng hỏa tước, kiếm trong tay chỉ riêng giống như ưu linh, huyễn hóa thành mấy đạo ảnh tử, trong nháy mắt đánh út về phía hỏa tước yếu hại. Hỏa tước nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng, hắn không quay đầu lại, thân hình như điện lóe lên, thoải mái tránh thoát sở tà công kích. Nhưng mà trên mặt của hắn vẻ đùa cợt sau đó một khắc biến mất không còn tâm tích. Sở tà kiếm pháp trong nháy mắt trở nên càng ma quái hơn, thân hình của hắn giống như bóng đen đi khắp, mỗi một lần ra tay đều tựa hồ là xuất kỳ bất ý. Ngươi cho rằng ngươi năng lực tránh thoát kiếm của ta sao? Giọng sở tà đột nhiên vang lên, lại không biết từ chỗ nào truyền đến. Hỏa tước nhíu mày, cảm giác được một cô âm phong đánh tới. Hắn đột nhiên trở lại, nhưng lại chỉ thấy một đạo kiếm quang bạch phá bầu trời đêm, giống như ưu linh, thẳng đến hắn mà đến. Hỏa tước vội vàng trốn tránh, nhưng kiếm quang phảng phất có linh tính bình thường, theo sát phía sau, nhường hắn không cách nào hoàn toàn tránh né. Sở tà kiếm pháp không ngừng xảy ra thay đổi, khi thì tấn mãnh như lôi đình, khi thì nhu hòa như gió nhẹ. Thân hình của hắn lấp lóe trong bóng tối, dường như cùng bóng đêm hòa làm một thể. Hỏa tước dần dần cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có, đao pháp của hắn mặc dù bén nhọn, nhưng dường như luôn luôn tại sở tà kiếm pháp bên trong lâm vào bị động. Ngươi rốt cục là thần thánh phương nào? Hỏa tước thấp giọng tự nói, hắn đối với sở tà thực lực cảm thấy kinh ngạc cùng lo nghĩ. Sở tà giống như nghe được nghi vấn của hắn, cười ma quái cười, không trả lời. Tiếp đó, sở tà kiếm pháp càng thêm biến ảo khó lường, hắn giống như đưa thân vào trong một cảnh, mỗi một lần ra tay đều mang một loại thần bí không khí. Chiêu kiếm của hắn bên trong để lộ ra một cô âm nhu sức mạnh, khiến người ta cảm thấy giống như đối mặt là một vị đến từ âm thế giới ngầm võ giả. Hỏa tước cảm giác được một loại trước nay chưa có cảm giác áp bách, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một chút bất an. Hắn đao pháp bén nhọn, nhưng ở sở tà dưới kiếm, lại tựa hồ như luôn luôn rơi vào khuyết điểm. Tất cả nhà máy bên trong, kiếm quang cùng đao ảnh xen lẫn, hình thành một bức bị dị mà xinh đẹp hình tượng. Sở tà cùng hỏa tước quyết đấu, đã siêu việt thường quy võ kỹ đọ sức, biến thành một hồi tại trong bóng tối ấp vũ kỳ dị nhảy múa. Sở tà quỷ tà võ công tại trong hắc ám nở rộ, mỗi một lần ra tay cũng tràn đầy lực lượng thần bí. Hắn phảng phất là đêm tối chúa tể, mỗi một lần huy động kiếm quang đều là một mảnh u ám lãnh quang. Hỏa tước không khỏi cảm thấy một hơi khí lạnh đánh tới, hắn biết rõ chính mình gặp phải một vị cực kỳ cường đại mà ma quái đối thủ. Tại đây mảnh hắc ám bên trong, sở tà võ công như cùng một con trong bóng tối ẩn nút ma ảnh, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Trận này dị tượng quyết đấu càng thêm kịch liệt, hỏa tước trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, hắn quyết tâm muốn chiến thắng cái này đến từ trong bóng tối đối thủ. Mà sở tà thì đắm chìm trong chính mình quỷ dị võ công kỳ dị trong, hắn giống như đã trở thành đêm tối chúa tể, khống chế nhìn sức mạnh của bóng tối. Cuộc tỷ thí này nhất định sẽ không thoải mái kết thúc, giữa hai bên đọ sức sẽ tiến vào đến một hoàn toàn mới cao trào. Ngươi này thân thủ, rốt cục là xuất từ địa phương nào, ta thấy thế nào không hiểu. Hỏa tước, nhìn không ra hắn từ sư môn nào. Ngươi không cần phải biết, trước sớm Long Đồ đánh với ta một hồi, nếu không phải Hắc Diện Hổ làm dối, ta có thể nhường Long Đồ cũng là chết kích trầm xa. Ngươi, ta biết ngươi xem thường ta, ta thì sao cũng được, chỉ cần có thể đánh thắng ngươi, đúng là ta chết thì sẽ không tiếc. Ngươi chính là Sở Tà. Lúc này Hỏa Tức lúc này mới hồi tỉnh lại, trước mắt hắn chính là sát thủ đệ nhất phế thổ Sở Tà. Đúng, đúng là ta Sở Tà. Thôi đi, ngươi cho rằng ngươi biết một chút quỷ đạo mê thuật, ngươi thì có thể đối phó ta, ngươi nếu biết ta là Hỏa Tước, ngươi hẳn phải biết trêu chọc ta hậu quả. Ta mới mặc kệ nhiều như vậy đâu. Ngươi giết ta người, phế đi huynh đệ của ta, hôm nay nhất định phải cho bọn hắn một cái thuyết pháp. Hỏa Tước cười lạnh một tiếng, trong tay đao quang càng thêm sáng chói. Hắn cũng không e ngại Sở Tà uy hiếp, ngược lại có vẻ càng thêm hung ác. Phế bỏ ngươi huynh đệ. A, một đám người bọn ngươi tự tìm, liên quan gì đến ta? Sở Tà trong mắt lóe ra hàn quang, hắn đối lửa tức cuồng vọng thái độ không sợ hãi chút nào. Tại đây mảnh hắc ám bên trong, hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có sức mạnh, nhường hắn tràn đầy chiến ý. Hai người lại lần nữa giao phòng, kiếm cùng đao giao hội phát ra chói hai tiếng va đập. Sở Tà thân pháp linh hoạt dị thường, khi thì như gió táp mưa rào, khi thì như quỷ mị huyết ảnh. Hỏa Tước thì là lưỡi lao múa, mỗi một lần huy động cũng mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Hắn mặc dù cảm nhận được Sở Tà cường đại, lại cũng không tính yếu thế. Trong lúc nhất thời, thân ảnh của bọn hắn giống như quỷ mị tại trong hắc ám xuyên thẳng qua. Sở Tà đột nhiên quát to một tiếng, kiếm quang tăng gọn, còn như là thác nước hơn lửa tức bay tới. Hỏa Tước nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đao pháp đống nhiên gia tốc, cùng Sở Tà kiếm chiêu đụng vào nhau. Tại thay đổi trong nháy mắt trong cuộc chiến, Hỏa Tước trong mắt lóe ra một tia cảnh giác. Hắn dần dần cảm nhận được Sở Tà thực lực không thể khinh thường, đây cũng không phải là bình thường võ kỹ, mà là một loại ẩn chứa âm nhu nghệ thuật chiến đấu. Người quả nhiên không đơn giản. Hỏa Tước tỉnh táo nói, hắn bắt đầu toàn lực ra tay, đao thế càng hung hiểm hơn, ý đồ đem Sở Tà đẩy vào tuyệt cảnh. Sở Tà lại không chút nào yếu thế, kiếm pháp của hắn trở nên càng thêm linh động, giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, khó mà nắm lấy. Giữa hai người quyết đấu, giống trong bóng tối mưa to gió lớn, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Trong nháy mắt, Sở Tà đột nhiên thân hình dừng lại, kiếm chiêu đống nhiên đình trệ. Hỏa Tước hơi chút do dự, chính là một sát na này, Sở Tà đột nhiên hóa thành một đạo bóng đen, biến mất tại ánh mắt của Hỏa Tước bên trong. Hoắc, này phế thủ còn bảo lưu lại võ công như vậy. Hỏa Tước có chút không thể tin được. Chương 106, Sở Phong bị mắng, 1, chương 106, Sở Phong bị mắng, 1, Hỏa Tước, ngươi nói một chút đi, ngươi rốt cục vì sao mà đến? Kỳ thực Sở Tà vì các huynh đệ báo thù là một mặt, nhưng mà hắn càng muốn biết, Hỏa Tước này rốt cục là vì sao xuất hiện ở chỗ đó. Thôi đi, ta vì sao phải nói cho ngươi? Ngươi người này chính là kỳ lạ. Chúng ta chỉ là muốn cầm tới chúng ta muốn thứ gì đó, ngươi thì đối với huynh đệ của chúng ta hạ tử thủ. Ngươi cũng không có nghĩ tới hội đắc tội ai. Đối với cho các ngươi loại người này, của ta thì là đắc tội thì phải làm thế nào đây? Ngươi không có phát hiện, ngươi bây giờ đối mặt không chỉ là ta một người mà. Bọn hắn trong mắt ta chẳng qua là rác rưởi. Sở Ta cũng biết, như vậy đánh xuống, chính mình có thể biết mà chết. Hắn liền nghĩ có cái gì đường tắt năng lực mau sớm kết thúc lần này đánh nhau. Đối phương dường như cũng không có muốn cùng Sở Ta ngươi chết ta sống ý nghĩa. Ta còn rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao biết thân phận của ta? Hỏa Tước hỏi. Này phế thổ phía trên, trung quy là có năng lực người nhà, ngươi cũng không nghĩ một chút. Sở Ta cười lạnh một tiếng, hắn cũng không có trực tiếp trả lời Hỏa Tước vấn đề. Hiểu rõ quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt, các ngươi tất nhiên đến tìm phiền toái, liền phải làm tốt tiếp nhận hậu quả chuẩn bị. Phế thổ phía trên quả thực có năng lực người, nhưng các ngươi đám người này đối với ta mà nói, cũng bất quá là ven đường chó hoang thôi. Hỏa Tước trên mặt vẻ lạnh lùng càng đậm, hắn cũng không tính cùng Sở Ta nói nhảm nhiều. Dừng a. Sở Ta trong lời nói lộ ra khinh thường, hắn đối với cái này phế thổ hỗn loạn sớm có mở, hiểu rõ ở trong môi trường này, kẻ yếu nhất định hội bị đào thải. Ta muốn biết là, ngươi vì sao ở chỗ đó xuất hiện, rốt cục đang tìm cái gì? Sở Ta lần nữa hỏi tới. Hỏa Tước do dự một chút, tựa hồ tại cân nhắc có phải trả lời. Cuối cùng, hắn lạnh lùng nói ra, chúng ta tìm kiếm thứ gì đó, đối với các ngươi cũng không uy hiếp. Đã ngươi muốn biết, kia sẽ nói cho ngươi biết đi, chúng ta đang tìm một kiện cổ lão di vật, nghe nói nó ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Sở Ta khẽ cho mày, hắn cũng không biết có cái gì cổ lão di vật tồn tại, nhưng đối phương nhường hắn cảm thấy một tia cảnh giác. Cổ lão di vật. Sở Ta hít sâu một hơi, trong mắt của hắn hiện lên một vòng ánh sáng sắc bén. Phế thổ phía trên, thực sự là tàng long ngọa hổ a. Hỏa Tước lơ đến cười cười, mục đích của chúng ta rất đơn giản, tìm thấy cái đó di vật, sử dụng lực lượng của nó, để cho chúng ta tại đây phiến phế thổ bên trong đứng vững, không người dám lại đối với trả cho chúng ta. Sở Ta trầm mặc một lát, hắn trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, cái này phế thổ phía trên, dường như ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn. Các ngươi, nghĩ xâm chiếm phế thổ. Hỏa Tước lạnh lùng nhìn về Sở Ta, phế thổ phát tắc, kẻ yếu nên bị đào thải, các ngươi những người này, chính là kẻ yếu, không xứng sinh tồn ở trên vùng đất này. Sở Ta trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, phế thổ pháp thì không phải vậy nhằm vào ngươi ngoại lai này người, chúng ta có chúng ta sinh tồn quy tắc. Giữa hai bên đối lập lần nữa ấm lên, Hỏa Tước đao trong tay quang thiểm nhấp nháy, Sở Ta kiếm quang thì tản ra lãnh khốc khí tức. Ta mới mặc kệ nhiều như vậy đâu, ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của ta liền tốt. Hỏa Tước này, dường như tịnh không để ý những đạo lý lớn này, hắn chỉ để ý hôm nay bao nhiêu người sẽ chết tại dưới đao của hắn. Sở Ta phát giác được Hỏa Tước quyết tâm, trong lòng cũng sinh ra một cỗ kiên định quyết ý. Các ngươi có thể cho là chúng ta là kẻ yếu, nhưng kẻ yếu cũng có tôn nghiêm của mình cùng ranh giới cuối cùng. Chúng ta sẽ không bị tùy ý đặt chân, càng sẽ không bị các ngươi xâm chiếm. Sở Tà trong lời nói tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, hắn hiểu được tại đây phế thổ phía trên, chỉ có cường giả mới có tư cách sinh tồn. Hòa Tước lạnh lùng nhìn Sở Tà, phế thổ phía trên, không có gì ranh giới cuối cùng cùng tôn nghiêm có thể nói, chỉ có sinh tồn cùng diệt vong chênh lệch. Hai người đối lập càng thêm kịch liệt, không khí chung quanh giống như ngưng kết, đao kiếm ở giữa hỏa hòa không ngừng bắn ra. Đột nhiên một trận gió âm thanh vạch phá không khí, một thân ảnh giống như gió táp thoáng hiện mà đến, chắn Sở Tà cùng Hòa Tước trong lúc đó. Đủ rồi. Một trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm vang vọng tất cả phế tích, nhường không khí chung quanh trong nháy mắt đóng băng. Người đến là một vị thân mang trường bào màu đen người đàn ông trung niên, ánh mắt của hắn như lãnh địa, lộ ra một loại uy nghiêm bất khả xâm phạm. Hòa Tước, ngươi đây là đang làm cái gì? Vị nam tử này xuất hiện, nhường Hòa Tước trong mắt lóe lên một vòng không vui. Long Đồ, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Hòa Tước lạnh lùng nói, nhưng trong mắt của hắn lại toát ra một tia kiên kỵ. Hắn không tính xấu nhất cái đó, Lộc Tôn chủ sớm liền hạ lệnh, giữ lại hắn còn hữu dụng. Long Đồ hắn lạnh lùng quét mắt một chút Sở Tà. Giá trị của hắn có thể xa so với chúng ta tưởng tượng phải lớn. Long Đồ ánh mắt sắc bén nhìn về phía Sở Tà, khí tức của hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không kém gì Hòa Tước. Sở Tà hơi cười một chút, các ngươi đang nói cái gì? Sở Tà, chớ đắc ý, ngươi đánh không lại Hòa Tước. Long Đồ nhíu mày nói với hắn. Long Đồ, ngươi tới đây làm cái gì? Ta có thể cảm giác được phế thổ thượng bất luận cái gì một loại khí thế không tên, tất nhiên ta biết rồi, ta nhất định phải tới xem một chút. Nói như vậy, hai người các ngươi muốn liên thủ đối phó ta. Sở Tà kỳ thực vẫn có chút lo lắng, này Long Đồ thêm Hòa Tước, chính mình có thể tiểu chân phải chết ở chỗ này. Hôm nay, ta không phải tới giết người. Long Đồ lần nữa cường điệu nói. Hòa Tước cười lạnh một tiếng, Long Đồ, ngươi thật sự chuẩn bị từ bỏ ý đồ sao? Long Đồ nhàn nhạt đáp lại, ta chỉ là đến xem, cũng không định muốn giúp ngươi. Với lại ngươi thì không phân tốt xấu giết nhiều người như vậy, cần gì chứ? Bọn hắn chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chương 106, Sở Phong bị mắng, 2, chương 106, Sở Phong bị mắng, 2, sâu kiến, đúng là chúng ta cần, tôn chủ ngươi cũng nghe không hiểu sao? Long Đồ, ngươi chuẩn bị phải làm sao? Không giúp ta, lẽ nào ngươi muốn giúp hắn? Ngươi vẫn là đi đi, không nên gây chuyện, sự tình hôm nay liền dừng ở đây. Long Đồ nói với Hòa Tước. Hòa Tước kỳ thực cùng Long Đồ, muốn nói người đó võ công cao, thật đúng là khó mà nói. Giữa bọn hắn từ trước đến giờ liền không có đánh qua. Hai người các ngươi, nếu nghĩ liên thủ, ta cũng chỉ có thể nên chiến. Sở Tà, một bộ không ai bị nổi dáng vẻ, hắn hiểu rõ, nếu chính mình nhắc gan, Hòa Tước càng thêm khinh bỉ chính mình. Long Đồ cười nhạt một tiếng, Sở Tà, ngươi ngược lại là có chút can đảm. Hòa Tước lạnh hừ một tiếng, đao trong tay quang thiểm nhấp nháy, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Sở Tà ngạo mạn thái độ có chút bất mãn. Long Đồ, ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân giải quyết hết người kia. Hòa Tước trong mắt lóe lên một vòng xảo quyệt. Không thể. Long Đồ lần nữa tổ chỉ đạo. Sở Tà thì ngạo nghễ đứng thẳng, trong hai mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân khí thế dần dần bốc lên, kiếm ý nghiêm nghị. Hòa Tước bước ra một bước, như mãnh hổ hạ sơn, tốc độ cực nhanh, đao quang trong nháy mắt bổ về phía Sở Tà. Sở Tà không tránh không né, kiếm trong tay múa, kiếm khí bén nhọn, cùng Hòa Tước đao quang kịch liệt đụng vào nhau. Long Đồ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, hắn có thể cảm nhận được này thực lực của hai người cũng tương đối không tầm thường, cái này đem là một hồi kịch liệt quyết đấu. Hòa Tước đao pháp sắc bén mà tàn nhẫn, mỗi một đao đều mang khí tức hủy diệt, mà Sở Tà kiếm thuật thì trầm ổn mà tinh diệu, kiếm ý bén nhọn bên trong không mất linh động. Giữa hai bên đánh nhau chết sống dị thường kịch liệt, đao kiếm giao thoa ở giữa, trong không khí tràn ngập hỏa hoa bắn tung tóe âm thanh. Vây xem phế tích bên trên, mấy cái phế tích chi thú bị chiến đấu ba động sợ tới mức chạy từ phía. Hòa Tước như cuồng phong thế công nhường Sở Tà bước lui mấy bước, nhưng Sở Tà như cũng duy trì bình tĩnh bình tĩnh. Hắn chậm rãi tìm được rồi Hòa Tước sơ hở, cũng tại thời khắc mấu chốt phát động mãnh liệt phản kích. Long Đồ đứng bình tĩnh ở một bên, sắc mặt lạnh lùng, lại đối với trận chiến đấu này đến giữ độ cao chú ý hắn hiểu rõ, này thực lực của hai người đủ để dẫn tới một hồi kịch liệt va chạm. Hòa Tước nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, "Sở Tà, ngươi hay là quá non, muốn tại dưới đao của ta sinh tồn, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy." Sở Tà lạnh hừ một tiếng, "Hòa Tước, đao pháp của ngươi mặc dù hung ác, nhưng cũng chưa chắc có thể đánh bại ta." Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, Hòa Tước cùng Sở Tà thân ảnh tại phế tích bên trong giao thoa, đao kiếm tiếng va chạm vang tận mây xanh. Sở Tà kiếm quang tại Hỏa Tước đao ảnh bên trong lấp lóe, khi thì hóa thành lưu quang xuyên thẳng qua, khi thì như đá mài sắc bén. Đột nhiên Hỏa Tước quát to một tiếng, cơ thể đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, đao quang đống nhiên gia tốc, hình thành hoàn toàn mơ hồ đao ảnh. Này là tuyệt chiêu của hắn, Liệt Diễm Trảm. Sở Tà nhíu mày, hắn cảm nhận được Hỏa Tước lực lượng kinh khủng. Tại Liệt Diễm Trảm công kích đến, hắn chỉ cảm thấy một cổ trích nhiệt chi khí đập vào mặt, kiếm pháp khó mà ngăn cản. Sở Tà trên không trung bị đánh bay ra ngoài. Ngay tại Sở Tà phải thua thế lúc, này Long Đồ chắn giữa bọn hắn. Dừng tay cho ta. Kỳ thực Sở Tà đạo hiện tại cũng không hiểu, Long Đồ tại sao muốn cứu mình. Sở Tà rơi xuống đất lúc, hắn dùng kiếm trong tay chèn trên mặt đất, này mới dừng sau bé trượt. Lưỡi kiếm cùng cắt đất ma sát, năng lực nhìn thấy đã đỏ bừng. Long Đồ, ngươi thật sự muốn ngăn cả ta? Hòa Tước, ngươi đủ rồi. Long Đồ lạnh lùng nhìn về Hòa Tước, ta chỉ là đến quan chiến, cũng không phải là vì giúp đỡ ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, trận chiến đấu này đã quá mức. Hòa Tước trên mặt hiện lên một vòng bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn ngừng động tác trong tay. Sở Tà đứng dậy, nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt lánh khốc quét mắt xung quanh. Sở Tà, ngươi thì chớ đắc ý quá sớm, ta sớm muộn cũng sẽ tìm thấy cơ hội cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Hòa Tước lạnh giọng cảnh cáo nói, lập tức quay người rời đi. Long Đồ thì không có để lại quá nhiều ngôn từ, hắn mắt lạnh nhìn Hỏa Tước rời đi, sau đó nhàn nhạt nói với Sở Tà, phế thổ phía trên, cá lớn nuốt cá bé, ngươi phải cẩn thận. Nói xong Long Đồ thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại phế tích trong. Sở Tà một mình đứng tại chỗ, trong lòng dâng lên là một loại không hiểu cảm giác. Sở Tà, lúc này mới chỉ hoan đến. Vì vừa mới cái đó liệt diễm trảm, thật là từ trường cường đại đến hắn không có cách nào ngăn cản. Nếu người bình thường, đã sớm làm vỡ nát ngũ tạng trong bụng. Đầu lĩnh, cứ như vậy buông tha bọn hắn. Ừm, trước trở về rồi hay nói. Dọc theo con đường này, Sở Tà không nói thêm gì. Nhưng mà hắn nay ngày thế mà thua mất. Chính hắn là biết đến, chỉ là hắn không muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện ra ngoài. Trở về, cái gì cũng không nên nói, nhớ kỹ. Những người này, đương nhiên hiểu rõ Sở Tà ý nghĩa. Bọn hắn sau khi trở về, Lâm Tịch Tịch đầu tìm được trước Sở Tà. Khi hắn nhìn thấy Sở Tà hoàn hảo quay về một khắc này, nỗi lòng lo lắng cũng là để xuống. Ngươi cuối cùng là hồi đến rồi. Chương 107, thế gian như thế, ta có thể làm. Chương 107, thế gian như thế, ta có thể làm. Lâm Tịch Tịch nhìn Sở Tà, trong lòng tràn đầy lo âu và ân cần. Nàng hiểu rõ Sở Tà vừa nãy đối chiến cũng không dễ dàng, thực lực của đối phương xác thực cường đại, kém chút nhường Sở Tà bị thiệt lớn. Sở Tà hơi cười một chút, đối với Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, không sao, chỉ là một hồi nho nhỏ nhạt đệm mà thôi. Lâm Tịch Tịch lại không tin Sở Tà hời hợt, nàng nhìn chăm chú Sở Tà con mắt, dường như muốn từ đó nhìn ra thứ gì. Sở Tà, ngươi bị thương à? Lâm Tịch Tịch ân cần mà hỏi thăm. Sở Tà lắc đầu, không có chuyện gì, chỉ là chút ít vết thương da thịt, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Cái đó hòa tước, thực lực xác thực không yếu. Sở Tà không che giấu nói, nếu như không phải có chút may mắn, tình huống vừa rồi có thể lại khác biệt. Lâm Tịch Tịch nhíu mày, cái đó hỏa tức cây đao kia, thật sự là lợi hại. Ngươi năng lực toàn thân trở ra, cũng coi là vận hạnh. Sở Tà gật đầu một cái, trong lòng cũng đối lửa tức cùng Long Đồ thực lực cảm thấy một tia kiêng kỵ. Bọn hắn tại phế thổ bên trong địa vị dường như cũng không đơn giản, với lại bọn hắn tìm kiếm cổ lão di vật thì khiến cho Sở Tà cảnh giác. Sở Tà, ta giúp ngươi băng bó một chút vết thương đi. Nàng nhìn bị chấn nát Sở Tà hổ khẩu nói, không có gì đáng ngại. Lâm Tịch Tịch lo âu nói xong, chúng ta muốn hay không suy xét tìm kiếm một ít giúp đỡ, gia tăng lực lượng của chúng ta. Sở Tà suy tư một lát, lắc đầu, không cần, chúng ta không phải đến rước phiền toái. Mục đích của chuyến này là tìm kiếm tài nguyên cùng tồn cơ hội sống sót, không phải là vì cùng phế thổ phía trên cường giả đánh nhau chết sống. Với lại, loại địa phương này rất khó tìm đến tin cậy giúp đỡ, ngược lại có thể dẫn tới nhiều hơn nữa phiền phức. Lâm Tịch Tịch gật đầu, nàng hiểu rõ Sở Tà nói có đạo lý. Tại đây phiến phế thổ bên trên, thế lực phân tranh, mỗi người cũng vì ích lợi của mình mà phân đấu, khó mà tín nhiệm giúp đỡ có thể biết đem lại vấn đề càng lớn hơn. Chúng ta hay là mau chóng tìm cho chúng ta căn cứ bố phóng đi, ta lo lắng này về sau hội có nhiều người hơn hướng trong lúc này. Phế thổ hiện tại đã không phải là vô cùng an toàn. Sở Tà đề nghị. Mọi người lần lượt biểu thị đồng ý, bọn hắn cũng không nguyện ý tại đây phiến nguy hiểm phế thổ thượng ở lâu. Sở Tà dẫn mọi người tiếp tục tiến lên, nhưng trong lòng đang tự hỏi chiến đấu mới vừa rồi bên trong chủng loại tình huống. Cùng lúc đó, xa xa Hỏa Tước cùng Long Đột thì đang yên lặng giao lưu. Long Đột, ngươi vì sao ngăn cả ta? Hỏa Tước có chút bất mãn hỏi. Long Đột thản nhiên nói, phế thổ phía trên phát tắc, người ta đều biết. Nhưng ta ở trên người hắn cảm nhận được một loại đặc thù khí tức, tôn chủ đã từng đề cập tới tên của hắn. Hỏa Tước nhíu mày, tôn chủ không có nói không nhường giết hắn. Long Đột gật đầu, chính lộc tôn chủ đối với hắn dường như có chút coi trọng, nói hắn hữu dụng. Hỏa Tước trầm tư một lát, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, hắn rốt cục là người phương nào? Phế thổ phía trên vì sao lại có như thế một đặc thù tồn tại? Long Đổ cười nhạt một tiếng, đây có lẽ là bí mật, thì có lẽ là chúng ta chưa từng chen chân lĩnh vực. Chẳng qua tôn chủ ý chí chúng ta không thể vi phạm, cho nên ta ngăn trở ngươi. Hỏa Tước nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, cái này phế thổ phía trên đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì? Tôn chủ sắp đặt chúng ta hay là phục tùng đi? Long Đổ nói. Hai người ăn ý nhìn về phía xa xa phế thổ phương hướng, trong lòng cũng dâng lên một loại không hiểu sầu lo cùng chờ mong. Trang viên Sở ra bên trong, Sở Vân Kiều đang răn dạy Sở Phong. Để ngươi không phải ở bên ngoài gây sự, ngươi không phải muốn gây sự. Cha, A Ngưu hắn. Ngươi câm miệng cho ta, A Ngưu đi theo ta rất nhiều năm đầu, từ trước đến giờ thì chưa từng sinh ra như thế đại chỗ sơ suất. Lại vì cứu ngươi chết. Cha, ta cũng vậy rất khó chịu nha. Ngươi khổ sở cái rắm, đêm qua ngươi còn cùng ngươi mấy người hầu kia uống say không còn biết gì. Tâm tư ngươi đau nhức cái gì nha. Ta đây không phải tâm trạng buồn bực, này mới uống mấy chén mà. Sở Vân Kiều ngoài miệng mắng lấy, trong lòng lại đang nghi ngờ. Hắn hiểu rõ đứa con trai này không phải cái gì đèn cạn dầu, thế nhưng hắn thế mà làm như thế năm nhất cái sừng dược, hắn rốt cục muốn làm gì? Ngươi nói một chút, ngươi này sừng dược rốt cục là làm cái gì? Đúng là ta thầm nghĩ, nay tận thế phế thổ, trừ ra lương thực chính là dược phẩm, lại có là vũ khí. Này ba món đồ kiếm lợi nhiều nhất, cho nên ngươi thì con ta làm như thế năm nhất cái sừng dược. Sở Vân Kiều mất mặt hỏi. Sở Phong vẻ mặt vô tội nhún vai, cha, ta không phải là vì gia tộc mưu điểm lợi ích sao? Cái này sưởng dược không phải cũng là vì gia tộc tốt hơn địa sinh tồn sao? Sở Vân Kiều cười lạnh một tiếng, ngươi là vì gia tộc, vẫn là vì của cá nhân ngươi dạ tâm. Sở Phong có chút lúng túng gãi đầu một cái, kỳ thực hai cái đều tốt đi, ta cũng không có làm cái gì việc trái với lương tâm. Sở Vân Kiều thở dài, ngươi đứa con trai này luôn luôn chính là phiền phức người chế tạo, lần này thế mà đem Sở gia thanh danh cũng góp đi vào, ngươi cảm thấy này tính là gì? Sở Phong vẻ mặt không sao cả, cha, loại chuyện nhỏ nhặt này có cái gì tốt ngạc nhiên? Sở gia thanh danh đã sớm không trách tích, lại nói, đây là phế thổ, ai còn quan tâm những chuyện này. Sở Vân Kiều mở to hai mắt nhìn, ngươi thế mà dám nói như thế. Sở Phong không đồng ý, cha, ngươi đừng cứ mãi đối với ta kỳ vọng quá cao, ta cũng không phải cái gì anh hùng, chỉ là vì chính mình trôi qua dễ chịu một ít, làm sao vậy? Sở Vân Kiều lắc đầu, ngươi nếu còn dám đánh lấy Sở gia danh nghĩa đi bên ngoài làm những tia trộm đạo chuyện, ngươi nhìn xem ta muốn không muốn đánh gãy chân của ngươi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sở Vân Kiều không lấy được này nhà máy bí mật, còn góp đi vào một hộ vệ của mình, tự nhiên là tâm trạng không thoải mái, bất quá suy nghĩ một chút tiểu tử này nếu có thể dạy vò ra một điểm gì đó thành tựu, này cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Sở Phong theo Sở Vân Kiều này bên trong đi ra sau đó, hắn thì lập tức sắp xếp người đi điều tra người thần bí kia bối cảnh. Người này, ta nhất định phải hiểu rõ, đến cùng là cái gì địa vị. Hắn nói với Lý Thiên Long, ta muốn là đoán không sai, hắn chính là Lộc Môn sát thủ. Lý Thiên Long vẫn kiên trì quan điểm của mình. Người đi trước điều tra, có kết quả trước tiên nói cho ta biết. Lý Thiên Long, trước sớm thì theo Sở Tà nơi này đạt được thông tin, hắn tự nhiên là biết đây chính là hỏa tước. Chẳng qua hắn không có tính toán nhanh như vậy thì nói cho hắn biết kết quả. Ai nha, đây không phải Thiên Long ca nhà, đã lâu không gặp. Hắn vừa tới một bữa nhậu, chuẩn bị uống rượu hai chén, cái này gặp phải người quen. Ngươi là? Không, ta chính là đất, trên mặt một cái tiểu lưu manh, bất quá bây giờ là rượu này cục tiểu tứ. Sao? Lan lộn ngoài đời không nổi. Còn không phải sao, thế đạo này, muốn kiếm ra cái đầu, cỡ nào khó nha, ngươi là không biết từ ngươi đi rồi sau đó, rất nhiều huynh đệ bị những bang phái khác người khi dễ chết rồi. Người nào dám khi dễ huynh đệ của ta? Không, hiện tại này trên đường phố, các loại thế lực ngư long hỗn tạp, thì nói không rõ rốt cục là cái nào một bang phái. Lý Thiên Long nghe đến nơi này, thì ít nhiều có chút khổ sở. Trước sớm hắn lúc rời đi, rất nhiều huynh đệ đều không có mang đi. Hiện tại những người này không thể không tìm khắp nơi nghề nghiệp. Thế nhưng này phế thổ phía trên, nơi nào còn có cái gì nhiều hơn nữa công tác cơ hội đâu? Trừ một chút bữa nhậu còn đang ở kinh doanh, cái khác cũng trên cơ bản ngừng kinh doanh, thì kia cái này quán ăn mà nói, trước kia ăn một bữa có thể 3 năm 100 khối tiền, hiện tại nếu lại tiệm ăn trong ăn, phải mấy vạn viên một bữa, vậy cũng đúng ít nhất. Thiên Long ca, ngươi nói một chút, hiện tại này phế thổ phía trên, sao sống cho qua ngày a? Tiểu quán lao bản vỗ Lý Thiên Long bả vai, vẻ mặt cười khổ. Lý Thiên Long lắc đầu, này phế thổ phía trên, thời gian sát thực ngày càng không dễ chịu, chúng ta cần phải làm là tận lực tiếp tục sống. Lão bản cười khổ nói, tiếp tục sống thì dễ, vấn đề là sống được tốt, bằng không còn không bằng chết là xong. Lý Thiên Long thở dài, đúng vậy à, cái này phế thổ biến hóa quá nhanh, nhưng mà vẫn phải sống sót nha. Khục, Thiên Long ca, nếu ngươi có đường chết gì, có thể kéo kéo ta nha, ta không sợ chết. Cái gì sợ chết không sợ chết, tìm đường đi chính là vì còn sống, không phải là vì đi chết. Ngươi nếu muốn sống nhi, ta ngược lại thật ra có một cơ hội. Cơ hội gì? Nay thành phố Đông Khẩu có một lão bà, ngươi còn nhớ không? Đương nhiên còn nhớ, nàng trước kia thường xuyên ra đây bán đồ ăn, thế nhưng gần đây rất loạn, cũng không thấy nàng hiện ra. Đúng nha, nàng qua rất khó, ta nghĩ để ngươi chiếu cố một chút nàng. Ta chăm sóc nàng. Lão đại nha, ngươi cũng biết ta một tháng này mặc dù cũng có 2 vạn sở tệ thu nhập, thế nhưng ngươi cũng biết trong nhà của ta có già có trẻ, ta không có con dư thừa tiền tới chiếu cố nàng nha. Ta không phải để ngươi đưa tiền, ngươi chỉ cần có rảnh rỗi đi nhà nàng xem xét, nhìn xem có gì cần giúp đỡ chân chạy là được rồi. Lý Thiên Long gật đầu một cái, được, ta sẽ đi xem một chút. Chẳng qua ngươi muốn nói cho ta biết, vì sao đặc biệt để cho ta chăm sóc nàng. Kia tiểu tứ hỏi này, lão bà là nhân vật không đơn giản, có thể đối với ta có giúp đỡ. Lý Thiên Long nhíu mày nói đến nghe nói nàng có chút năm trước là dưới mặt đất tình báo viên, am hiểu sâu mảnh này phế thổ một số bí mật. Có thể nàng hiểu rõ một ít chuyện chúng ta không biết. Tiểu tứ suy tư một lát, trong lòng dâng lên vẻ mong đợi, đã như vậy, ta sẽ đi tìm nàng. Lý Thiên Long ý gật gật đầu, tốt, ngươi đi lúc, cẩn thận một chút. Cái này lão bà mặc dù nhìn lên tới hiền lành, nhưng nghe nói nàng thủ đoạn tàn nhẫn, chuyện đã qua thì không ít. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ngươi đây chỉ phải cho ta chằm chằm vào nàng liền tốt, ta mỗi tháng có thể cho ngươi 1 vạn sở tệ thù lao. Kia quán rượu nhỏ nhếch miệng lên một vòng nụ cười tự tin, yên tâm đi, ta khẳng định cho ngươi chằm chằm tốt. Kỳ thực Lý Thiên Long, sở dĩ giao cho hắn công việc này, chủ yếu vẫn là hắn quá không đáng chú ý. Loại người này thì thích hợp làm chân ngựa. Quán rượu nhỏ nhận nhiệm vụ, trong lòng không khỏi hưng phấn. Đối với một sinh kế áp lực nặng tiểu lưu manh mà nói, mỗi tháng 1 vạn sở tệ thù lao còn không phải thế sao số lượng nhỏ. Lý Thiên Long nhìn quán rượu nhỏ bóng lưng, âm thầm cân nhắc lên lông mày. Lão bà tình báo có thể đối với hắn có chỗ giúp đỡ, mà quán rượu nhỏ là nhãn tuyến của hắn, cũng coi là tại phế thổ bên trong tìm được rồi một khối có thể lợi dụng quân cờ. Tại phế thổ cái này tràn ngập nguy hiểm cùng sự không chắc chắn chỗ, nắm giữ một ít tình báo, hiểu rõ thế lực chu quanh động tĩnh, đối với sinh tồn và phát triển cũng cực kỳ trọng yếu. Chương 108, người đi trả. Không có lệnh. Một, chương 108, người đi trả. Không có lệnh. Một, Lý Thiên Long để cho quán rượu nhỏ giúp đỡ chằm chằm vào người, nhưng thật ra là hắn cùng Sở Tà liên hệ một mối quan hệ, cũng là chân ngựa. Lý Thiên Long sở dĩ cẩn thận như vậy, chủ yếu vẫn là sợ sệt Sở Tà cùng Sở Phong hai người thế lực. Hắn kẹp ở giữa, ai thì đắc tội không nổi, cho nên hắn ai thì không thể đắc tội. Hắn truyền lại thông tin thủ đoạn cũng rất bí mật. Thậm chí có một quãng thời gian, hắn cũng hoài nghi điện thoại di động của mình bị Sở Phong giám thị, cho nên có lúc vẫn là phải sử dụng tối truyền thống phương pháp đến truyền thông tin. Lão thái bà này vô cùng không đáng chú ý, cho nên hắn cảm thấy là an toàn nhất. Lý Thiên Long uống tốt sau đó, theo rượu kia cục ra đây. Hắn đến quỷ thị lượn một vòng, không có phát hiện cái gì dị thường. chẳng qua hắn thì không thể không cấp Sở Phong một chút tin tức hữu dụng. Sau khi trở về, hắn thì nói với Sở Phong: "Đầu nhi, dường như người thần bí kia có chắc chắn 8 phần 10 là Lộc Môn người." "Nói thế nào?" "Bởi vì ta nghe nói chúng ta xưởng thuốc bị giết những người kia cũng có một cái đặc điểm, đều là trong cổ đao, vết thương có thiêu đốt dấu vết." "Nói thế nào?" "Ngươi có thể nghe nói, này Lộc Môn có một sát thủ, hắn là dùng đao." "Thôi đi, ngươi đây là nói nhảm, ta muốn là nghe nói còn hỏi ngươi." Sở Phong uống một ngụm trong tay rượu tây nói: "Người này đao rất đặc biệt. Ngày đó chúng ta không phải nhìn thấy nha, hắn sử dụng đao, quả thật có chút là lạ, này hình dạng dường như là một thanh viên nguyệt luân đao, nhưng mà đây cũng không phải là cái gì hiếm lạ chuyện đi, ta cũng có thể nhường tiệm thợ rèn tử cho ta đánh lớn tạo một cái dạng này đao." "Không, đao của hắn cũng không phải gì đó rất đặc biệt, mà là hắn sử dụng đao lúc, dường như có một loại nội lực giống nhau thứ gì đó, có thể khiến cho lưỡi đao dường như là làm nóng đến đỏ bừng cảm giác." Tiếp lấy này Lý Thiên Long còn nói thêm: "Nghe nói, như vậy giết người, đối phương dường như không có gì đau khổ." Sở Phong nghe Lý Thiên Long miêu tả, khẽ chau mày, hắn hiểu rõ tình báo này có thể là cái manh mối trọng yếu. Hắn suy tư một lát sau, hỏi: "Ngươi nói người thần bí kia có hay không có phương diện khác đặc thủ?" Lý Thiên Long suy nghĩ một lúc, lắc đầu: "Trừ ra đao pháp đặc thủ, ta không thấy rõ mặt mũi của hắn, thân hình ngược lại là rất mạnh mẽ, hẳn là một cái thân thủ bất phàm ra hỏa." Sở Phong tự hỏi, trong lòng suy nghĩ tin tức này có thể cùng trước đó phát sinh ở xưởng thuốc sự việc liên quan đến. Hắn trầm giọng nói như vậy, người này rất có thể liền là ám sát chúng ta thủ phạm. "Ta cần ngươi lại đi hỏi thăm một chút, xem xét có hay không có cái khác manh mối." Lý Thiên Long chỉ có thể cho hắn kiến thức được đời. Hắn hiểu rõ Sở Phong người này, cho dù là xác nhận là Lộc Môn người, hắn cũng có thể không làm gì được bọn họ. Sở Phong mặc dù là Sở gia đại công tử, với lại bên cạnh hắn có một số cao thủ. Nhưng mà theo Lý Thiên Long, những người này, tại cái này sát nhân ma đầu trong mắt chẳng qua là thái kê. Thậm chí thái kê cũng không tính, bởi vì này A Ngưu chết chính là một trực tiếp bằng chứng. Sở ta từ cùng cái này hỏa tức đánh một lần về sau, thì dầu gì không vui. Hắn hiểu rõ đối mặt mình đối thủ cường đại đến mức nào. "Lưu tiên sĩ, ngươi uống rượu sao?" Đao Ba cùng Lộ Xài hai người trọng thương sau đó, không ai cùng hắn uống rượu với nhau, khiến cho hắn vô cùng buồn bực. Hắn muốn tìm Lưu tiến sĩ cùng chính mình uống một chén. "Không uống rượu? Làm sao vậy?" "Lưu tiến sĩ là điển hình chuyên chú vào mỗi một lĩnh vực Messi. Hắn cuộc sống trước kia, trừ ra nghiên cứu chính là nghiên cứu, cũng không có cái gì xa giao, tại ứng đối quan hệ nhân mạch phương diện, hắn vẫn là như cũ cứng nhắc." "Uống một chén?" "Ta không uống." Hắn thế mà cự tuyệt Sở Ta. Sở Ta nhìn Lưu tiến sĩ kiên quyết thái độ, đành phải thở dài, tự mình một người đi đến bên cửa sổ, nhìn qua trong bóng đêm thành phố. "Ngươi nói, cái này phế thổ hội sẽ không lại lần nữa xảy ra chiến tranh?" Sở Ta cũng không biết chính mình vì sao lại hỏi hắn. Có lẽ hắn là chân chính trải qua lần trước cuộc chiến phế thổ người đi. "Ta không biết." Sở Ta rất là im lặng. Người này một chút tình thú cùng ý nghĩ đều không có. "Ta là nghĩ hỏi ngươi, nếu là thật đã xảy ra, chúng ta muốn ứng đối như thế nào?" Sở Ta hỏi tiếp. "Này có cái gì khó, ngươi chỉ cần có đầy đủ người, cùng đầy đủ tiên tiến vũ khí, là đủ rồi. Ngươi còn nhớ, ngươi lần trước nghiên cứu ra được cái này pháo từ hạt nhân sao? Ta đối với cái đó vô cùng cảm thấy hứng thú." "Ta đây thì không nhớ rõ, của ta thí nghiệm ghi chép cùng bản thảo cũng vứt đi." "Ngươi cũng biết, muốn lần nữa nghiên cứu cái này, lại phải bắt đầu lại từ đầu." "Phải không, ta nghĩ để ngươi bắt đầu lại từ đầu, ngươi cảm thấy có thể làm sao?" "Cũng không phải không tin, chẳng qua lượng công việc này to lớn. Ngươi cần gì người hoặc là thiết bị, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem vật này nghiên cứu ra được." Lưu tiến sĩ nghe Sở Ta đề nghị, trong mắt lóe ra một vòng hưng phấn. Hắn là nghiên cứu khoa học công nhân, đối với nghiên cứu bộ môn nhiệt tình rất dễ dàng bị nhen lửa. Mặc dù hắn không phải tốt trung độ người, nhưng ở khoa học trước mặt, hắn luôn luôn tràn đầy kích tình. "Tốt, vậy ngươi phải chuẩn bị đầy đủ phòng thí nghiệm thiết bị cùng vật liệu. Ta cần một chi chuyên thuộc đội nghiên cứu, cùng với một ít cao cấp dụng cụ khoa học." Sở Ta gật đầu một cái, "Không sao hết, ngươi một mực đề nhu cầu, ta đều sẽ thỏa mãn." Chương 108, người đi trả. Không có lệnh. 2, chương 108, người đi trả. Không có lệnh. 2, với lại, ta còn cần một yên tĩnh lại ngăn cách nghiên cứu nơi trốn, không bị bên ngoài quấy nhiễu." Sở Ta mỉm cười nói, "Ngươi nói cũng không có vấn đề gì, ta sẽ vì ngươi cung cấp tối điều kiện tốt." Lưu tiến sĩ thỏa mãn gật gật đầu, hắn hiểu rõ đây là một cơ hội khó được, cũng là hắn vì đó nỗ lực cả đời phương hướng. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." "Lưu tiến sĩ, nếu ngươi có thể giúp ta xong cái này, ta có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ cần." "Nghĩa là gì? Ngươi có suy nghĩ qua hay không, đem đại ca ngươi cùng mụ mụ ngươi nhận lấy?" Sở Ta hỏi. Sở Ta hiểu rõ, nếu hai người bọn họ ở bên ngoài, sớm muộn sẽ trở thành Lưu tiến sĩ uy hiếp. Đến lúc đó hắn thế lực của hắn nếu muốn đào hắn đi, chỉ cần đem thân nhân của hắn lấy đi, hắn có thể rồi sẽ thỏa hiệp. Tiến sĩ nghe được Sở Ta đề nghị, trong mắt lóe lên một vòng do dự. Hắn một thẳng vì nghiên cứu khoa học làm nhiệm vụ của mình, đối với người nhà tưởng niệm mặc dù tồn tại, nhưng hắn thì biết rõ cái này thế giới phế thổ tàn khốc. Nhưng mà, Sở Ta đề nghị với hắn mà nói đúng là một khó mà cự tuyệt hấp dẫn. "Ngươi nói là sự thật sao?" Lưu tiến sĩ thấp giọng hỏi. Sở Ta gật đầu một cái, "Ta nói chuyện theo không giả tạo. Chỉ cần ngươi có thể vì ta thành công nghiên cứu ra vật kia, ta sẽ cho ngươi một hoàn chỉnh gia đình, nhường đại ca của ngươi cùng mụ mụ vượt qua an ổn đời sống." Lưu tiến sĩ rơi vào trầm tư, nội tâm của hắn tại cân nhắc nhìn nghiên cứu khoa học sự nghiệp cùng người nhà ở giữa lựa chọn. Cuối cùng hắn thở dài, gật đầu một cái, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Sở Ta mỉm cười, hắn hiểu rõ đây là một đối với Lưu tiến sĩ sức hấp dẫn lớn nhất điều kiện. Có cái này động lực, Lưu tiến sĩ sẽ càng thêm dốc toàn lực địa vùi đầu vào pháo từ hạt nhân trong nghiên cứu. Trước kia Sở Tạt thì nói ra đồng dạng yêu cầu, bị hắn cự tuyệt, lần này không biết hắn làm sao lại một tiếng đáp ứng. Sở Tạt không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp sắp xếp người đem người trong nhà của hắn nhận lấy. Hiện tại hắn cần nhiều hơn nữa người đến giúp đỡ chính mình. Chính mình muốn tại phế thổ bên trong xưng là chúa tể một phương, vậy thì nhất định phải muốn lung lạc nhiều hơn nữa nhân tài. Lộ Sai tỉnh rồi. Có người nói với Sở Tạt. Đây là Lộ Sai lần trước trọng thương sau đó nửa tháng sau. Tốt, ta một lúc đi xem hắn một chút. Sở Tạt không biết vì sao, liền nghĩ tới Long Đồ. Hắn nhớ tới Long Đồ trong tay có một loại dược, có thể khiến người ta tại trọng thương sau đó, lập tức thì khôi phục lại nguyên trạng. Nếu chính mình có loại thuốc này, Đao Ba cùng Lộ Sai cũng không cần chờ lâu như vậy. Lộ Sai sau khi tỉnh dậy, Sở Tạt tự mình tiến về thăm hỏi. Hắn phát hiện Lộ Sai thương thế mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã chuyển biến tốt đẹp không ít. Sở Tạt trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vị này quan trọng thủ hạ cuối cùng khôi phục ý thức. Lộ Sai, ngươi cảm giác thế nào? Sở Tạt ân cần mà hỏi thăm. Lộ Sai khẽ gật đầu, cảm ơn đại ca, cảm giác tốt hơn nhiều. Đao Ba huynh đệ cũng tại tĩnh dưỡng, không qua thương thế của hắn so với ta nặng hơn nhiều. Sở Tạt gật đầu một cái, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải tìm thấy có thể nhanh chóng chữa trị Đao Ba thương thế phương pháp. Hắn nhớ lại Long Đồ trong tay thần bí dược vật, sinh lòng một kế. Lộ Sai, ngươi trước hảo hảo dưỡng thương, ta có một chuyện muốn ngươi đi làm. Mời đại ca phân phó. Ngươi còn nhớ, lần trước ngươi cùng Đao Ba ở chỗ nào xưởng dược cảnh nộ sao? Đương nhiên còn nhớ. Đao Ba nói với ta, hắn tại cái kia dưới lòng đất xưởng thuốc, phát hiện một cái cự đại không gian ngầm. Ta đối với cái này càng thêm tò mò. Này xưởng dược, rốt cục có bí mật gì? Kỳ thực này sở dĩ có thể như vậy nghĩ, đó là bởi vì quá nhiều nhìn như trùng hợp tất nhiên góp đến cùng một chỗ. Đầu tiên, thuốc này xưởng là Sở Phong địa bàn. Tiếp theo Lý Thiên Long trước sớm thì đã nói với chính mình, Sở Phong đang nghiên cứu nào đó thần bí dược vật, nhất là hỏa tức xuất hiện ở đây. Mấy cái này sự việc cùng tiến tới, là có thể đạt được một cái kết luận, nơi này không tầm thường. Lộ Sai nghe Sở Tạt phân phó, trên mặt lộ ra một vẻ kiên định chi sắc, đại ca yên tâm, ta sẽ đi điều tra. Sở Tạt gật đầu một cái, nói với Lộ Sai, Đao Ba đã đề cập tới nơi này, nhìn tới cái đó xưởng dược dưới mặt đất xác thực có không ít bí mật. Đến lúc đó ta cùng đi với ngươi giọng tra một chút, xem xét có thể hay không tìm thấy một ít manh mối. Lộ Sai đáp ứng một tiếng. Cùng lúc đó, Sở Tạt suy tư trước đó Lý Thiên Long chuyển đến tin tức liên quan tới người thần bí. Trong lòng của hắn đối với vị kia sử dụng đặc thù đao pháp sát thủ sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Loại đao pháp này để người đang bị đâm bên trong nháy mắt thì cảm nhận được một loại nóng rực, với lại nghe nói dường như không có đau khổ, cái này khiến Sở Tạt cảm thấy vị này người thần bí cũng không phải là bình thường sát thủ. Hắn quyết định xâm nhập điều tra cái đầu mối này, hy vọng có thể tìm thấy người thần bí dấu vết để lại. Sở Tạt tìm đến Lý Thiên Long, phân phó hắn lần nữa xâm nhập quỷ thị, thu hoạch càng nhiều về vị này thần bí sát thủ thông tin. Thiên Long, ngươi muốn hành sự cẩn thận, người này không đơn giản, chúng ta không thể phớt lờ. Sở Tạt dặn dò. Lý Thiên Long gật đầu xác nhận, trong lòng đã hiểu Sở Tạt lo lắng. Hắn hiểu rõ nhiệm vụ lần này có thể biết đứng trước càng lớn mạo hiểm, nhưng cũng đã hiểu nhiệm vụ tầm quan trọng. Lý Thiên Long ẩn nhận thân ảnh lần nữa dung nhập quỷ thị trong bóng đêm, triển khai một vòng mới tìm kiếm. Ta muốn vật này. Lý Thiên Long xuất hiện lần nữa tại quỷ thị, hắn nhìn thấy một sạp hàng bên trên có một vật, chính mình cảm thấy hứng thú. Chương 109, ngươi không có suy nghĩ. Lý Thiên Long xâm nhập quỷ thị, ánh mắt khóa chặt cái đó dẫn tới hắn hứng thú thứ gì đó. Hắn tới gần sạp hàng, quan sát kỹ như thế đồ vật. Lão bản, vật này bao nhiêu tiền? Lý Thiên Long hỏi. Chủ quán là một vị lão đầu, hắn nhìn một chút Lý Thiên Long, hơi cười một chút, tên tiểu tử này ánh mắt không sai, đây chính là cái đồ tốt. 5 vạn sở tệ. 5 vạn sở tệ. Lý Thiên Long nhíu mày, trong lòng âm thầm cân nhắc nhìn cái giá tiền này có phải hợp lý. Chủ quán tiếp tục nói, đây chính là cái rất đặc thù thứ gì đó. Ngươi nếu biết hàng thì sẽ không cảm thấy đắt. Lý Thiên Long trong lòng hơi động, vật như vậy tại cái này thế giới phế thổ bên trong không còn nghi ngờ gì nữa không tầm thường. Hắn quyết định mua, có thể năng lực từ đó tìm thấy một ít manh mối. Tốt, 5 vạn sở tệ, ta muốn. Lý Thiên Long lấy ra tiền đưa cho chủ quán, tiếp nhận cái đó đặc thù thứ gì đó. Chủ quán nhìn Lý Thiên Long, thần bí cười cười, tiểu tử, ánh mắt. Lý Thiên Long gật đầu một cái, đem vật kia cất kỹ. Đây là một chuỗi huyết châu. Nói thứ này là cái thứ tốt, không một chút nào quá đáng. Bởi vì này đồ vật là một chuỗi nào đó động vật xúc giác cắt đi sau đó, dùng bản thân nó huyết thẩm thấu sau đó, lại hòng khô làm thành. Cụ thể là động vật gì đã không có cách khảo cứu, nhưng mà này màu đỏ sẫm huyết châu, đúng là làm rất xinh đẹp. Lý Thiên Long cũng không có ngay lập tức trở về Sở Tạt địa bàn, mà là quyết định tại quỷ thị phụ cận tuần tra một phen, tiếp tục sưu tập về người thần bí thông tin. Hắn đi xuyên qua phế tích cùng rách nát kiến trúc trong lúc đó, thời khắc giữ cảnh giác. Lý Thiên Long hiểu rõ, phế thổ bên trong ẩn giấu đi các loại nguy hiểm, mà người thần bí hành tung càng làm cho hắn lo lắng. Đang đi tuần trong quá trình, Lý Thiên Long đột nhiên cảm giác được một cỗ dị thường khí tức. Hắn ngay lập tức cảnh giác địa dừng bước lại, cơ thể có hơi một bên, tay đã lặng yên rút ra chùy thủ bên hông. Một trận gió thổi qua, trong phế tích cỏ dại chập chờn, nhưng Lý Thiên Long có thể cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn. Hắn nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, phát hiện một hình bóng thì thầm tới gần. Lý Thiên Long, đã lâu không gặp. Ô Lão Tam. Lý Thiên Long nghe được một thanh âm quen thuộc. Hắn thu hồi chùy thủ của mình. Lý Thiên Long, ngươi vẫn là như vậy cẩn thận. Đúng thế, bằng không này vài phút bị người ám toán. Này Ô Lão Tam, một thân ngư ông cách ăn mặc, khoác trên người áo tơi mang mũ rộng đành, nếu không phải hắn lên tiếng, Lý Thiên Long khẳng định không biết hắn là ai. Ô lão tam cười cười, mặt của hắn tại mũ rộng vành bóng tối bên dưới có vẻ hơi u ám. Ngươi tới đây quỷ thị có tính toán gì không? Ô lão tam hỏi. Lý Thiên Long trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng lập tức thản nhiên nói, ta ở chỗ này sưu tập một ít về một thần bí sát thủ manh mối. Nghe nói ngươi ở chỗ này có phần có nhãn tuyến, có thể biết chút gì. Ô lão tam gật đầu một cái, hắn nhìn lên tới đối với cái này thần bí sát thủ sự việc dường như có hiểu biết. Thần bí sát thủ, đích thật là một tên phiền toái. Ta nghe nói hắn gần đây hành động khiến cho không ít hoành động. Ngươi đối với hắn có hứng thú là bởi vì sợ ta sao? Ô lão tam tiếp tục hỏi. Lý Thiên Long gật đầu, đúng vậy, ta nghĩ muốn hiểu rõ thân phận của hắn cùng mục đích. Người kia khó giải quyết lắm sao? Ta cũng chỉ là nghe kể một ít tiếng gió, cũng không có xác thực manh mối. Ô lão tam thở dài. Bất quá ta hiểu rõ gần đây có một ít quỷ thị người tại đồn đãi liên quan tới hắn chuyện xưa. Cái gì? Lý Thiên Long hỏi tới. Ô lão tam chỉ xa xa phương hướng, có người nói hắn là đến từ quỷ vực. Lý Thiên Long trong lòng hơi động, kích động đối với Ô lão tam hỏi, ngươi biết cái gì? Ô lão tam khoát khoát tay, ta cá sấu chỉ là nghe nói mà thôi, ngươi cũng biết, ta đã rời khỏi cái này giang hồ, không nghĩ lại lẫn vào đến chuyện giang hồ bên trong. Ngươi nha, chính là như vậy, làm được bản thân hình như vô cùng thanh cao giống nhau. Lý Thiên Long nói, không phải thanh cao, ngươi xem một chút ngươi, từ ngươi theo này trên đường phố biến mất sau đó, chúng ta nguyên lai đám người kia cũng qua vô cùng vất vả. Ta nghe nói, nhưng mà ta có tính toán của ta. Lý Thiên Long lần nữa nghe được có người nói mình sau khi rời khỏi, này phế thổ thượng chuyện đã xảy ra. Lại nói, ta cũng không có trọng yếu như vậy. Ngươi là không biết, chúng ta không có một cái nào dẫn đầu, là không dễ làm chuyện. Này Ô Lão Tam, nguyên lai đi theo Lý Thiên Long, hắn có một cái kỹ năng, nhường Lý Thiên Long tin phục. Người này mở khóa năng lực có thể xưng nhất tuyệt. Trước kia này Lý Thiên Long cùng huynh đệ nhóm, cuối cùng sẽ làm một ít chuyện trộm gà trộm chó, cho nên bọn hắn cần một như vậy kỹ năng người, Ô Lão Tam thì là một người như vậy. Hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện đi làm những chuyện này, tự mình một người, làm một cái thuyền nhỏ, mỗi ngày trôi tại phế thổ trên sông. Ô Lão Tam cười khổ một cái, lắc đầu, Lý Thiên Long, ngươi phải biết, giang hồ hiểm ác, lòng người khó đoán. Ta mặc dù là cái mở khóa hảo thủ, nhưng đây chẳng qua là ta cá nhân kỹ năng mà thôi. Ta không nghĩ lại cuốn vào những tia thị phi trong. Lý Thiên Long đã hiểu gật gật đầu, hắn hiểu rõ Ô Lão Tam có hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Tốt, nói chính sự đi. Ngươi nghe nói về thần bí sát thủ đồn đãi, có hay không có cụ thể manh mối? Lý Thiên Long hỏi. Ô Lão Tam suy tư một lát, sau đó nói, có quan hệ với hắn đến từ quỷ vực đồn đãi, nhưng tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Chỉ những thứ này, ngươi thì không có nghe được chút xui xẻo cái khác. Ta còn nghe nói, hắn cùng Sở công tử đánh một hồi. Ồ, có việc này. Lý Thiên Long lập tức liền đến hứng thú. Lý Thiên Long hiểu rõ Sở Tà là sát thủ đệ nhất phế thổ. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhưng mà theo Lý Thiên Long, hắn những kia công phu còn là nhân gian công phu, tối thiểu nhất Sở Tà không có giống giang hồ đồn đãi thần kỳ như vậy. Hắn là một huyết nhục chi khu. Nếu này Sở Tà cùng cái đó hỏa tức đánh một hồi, kia Sở Tà cho tin tức của mình là chắc chắn 100. Ô lão tam gật đầu, đúng vậy, nghe nói là tại quỷ thị phụ cận một mảnh đất hoang bên trên, hai người giao thủ cảnh tượng tương đối kịch liệt. Chẳng qua cụ thể tình tiết ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe một số người nghe đồn nói. Lý Thiên Long trong mắt lóe lên một vòng suy tư, thầm nghĩ đây có lẽ là một cơ hội, có thể Sở Tà trên người có một ít manh mối có thể giúp đỡ hắn tìm thấy thần bí sát thủ tung tích. Kết quả của cuộc chiến đấu này làm sao? Lý Thiên Long hỏi tới. Ô lão tam lắc đầu, không có ai biết. Nhưng có người nói, Sở Tà trong chiến đấu biểu hiện được cực kỳ bất thường, dường như nhận lấy nào đó kích thích. Bất thường? Lý Thiên Long nhíu mày tự hỏi, cảm giác sự việc càng biến đổi thêm phức tạp. Chẳng qua đây đều là đồn đãi, không thể toàn năng. Ngươi nếu nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều, có thể đi tìm một ít làm lúc người ở chỗ này hỏi. Ô lão tam đề nghị. Lý Thiên Long gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trong lòng sớm đã quyết định muốn đi điều tra trận này thần bí chiến đấu. Sở Tà không có nói với chính mình, cùng hỏa tức phát sinh qua như vậy một hồi độc nhất vô nhị đánh nhau, nhìn tới Sở Tà là không muốn để cho tự mình biết, có thể chính mình lại là đối với loại sự tình này cảm thấy hứng thú. Quay người Lý Thiên Long thì cho Sở Tà liên hệ. Uy, ngươi không có suy nghĩ? Ý gì? Ngươi đã xảy ra chuyện gì? Thì không nói với ta một câu. Chưa đủ bản thân. Ta đã xảy ra chuyện gì? Sở Tà không hiểu hỏi. Ngươi có phải hay không cùng hỏa tức độc thủ? Ngươi? Làm sao ngươi biết? Không, ngươi biết có nhiều lắm, lại không chỉ một mình ta, ngươi cứ nói đi, rốt cục có chuyện gì vậy? Sở Tà liên tục dặn dò bọn thủ hạ, không muốn đem chính mình cùng hỏa tức xảy ra đánh nhau sự việc nói ra, nhưng nhìn đến, vẫn là có người nói ra ngoài. Cái này khiến Sở Tà rất là khó chịu, lời nói của hắn bọn thủ hạ thế mà không nghe. Sở Tà trầm mặc một lát, sau đó nói khẽ, vấn đề này xác thực đã xảy ra, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy. Ngươi rốt cục cùng hỏa tức có quan hệ gì? Lý Thiên Long hỏi tới. Sở Tà thở dài, hỏa tước là đối thủ cường đại. Lần kia giao thủ, đúng là bởi vì một số hiểu lầm cùng xung đột lợi ích. Hiểu lầm? Xung đột lợi ích? Lý Thiên Long cảm thấy chuyện khúc chiết tính càng phát ra gia tăng. Không phải, ta cùng hắn không có ân oán. Vậy ngươi không muốn sống nữa? Lý Thiên Long, ngươi biết hỏa tước người nào? Thôi đi, không nên đem ta nhìn xem thành kẻ ngốc được rồi, ta cũng có ta đạt được tin tức con đường. Sở Tà hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên âm thầm. Hỏa tước, hắn cũng không phải là đơn giản phế thổ kẻ lưu lạc. Hắn là một vị có lực lượng cường đại dị năng giả, với lại lực lượng của hắn dường như cùng phế thổ bên trong nào đó cổ lão năng lượng tương liên hệ. Chúng ta tranh đấu, trên thực tế là vì kia phiến đất hoang thượng ẩn tàng di tích cổ xưa cùng kia sức mạnh thần bí tranh đoạt. Lý Thiên Long nhíu mày, cổ lão năng lượng, lẽ nào cùng thần bí sát thủ liên quan đến? Sở Ta gật đầu một cái, ta tin tưởng có liên quan. Hỏa Tước tựa hồ là vì truy tìm này cố năng lượng thần bí mà đến, mà cái này cũng khiến cho hứng thú của ta. Lần này giao thủ chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng ta hiện tại quan tâm hơn là kia phiến đất hoang bí mật. Lý Thiên Long suy tư một lát, sau đó hỏi, như vậy, ngươi biết mảnh đất hoang này vị trí cụ thể sao? Sở Ta hơi cười một chút, đúng vậy, ta có một ít manh mối. Nhưng bởi vì trước đó chiến đấu, ta cũng không có cơ hội xâm nhập điều tra. Nếu ngươi vui lòng cùng ta hợp tác, có thể chúng ta có thể cộng đồng để lộ mảnh đất này bí ẩn. Lý Thiên Long im lặng một lát, cuối cùng gật đầu, tất nhiên tình huống như thế, chúng ta thì cộng đồng hành động đi. Chẳng qua tại hợp tác trước đó, ta nghĩ lại xác nhận một việc. Sở Ta mỉm cười, ra hiệu hắn hỏi ra. Hoa Tước, hắn cùng mảnh này cổ lão năng lượng có quan hệ gì? Sở Ta suy tư, trong mắt lấp lóe một vòng không xác định, ta không thể xác định, nhưng có một chút có thể khẳng định, sự xuất hiện của hắn cùng kia cố năng lượng thần bí có vô số liên hệ. Có thể hắn là vì đạt được lực lượng kia, hoặc là vì bảo hộ nó. Lý Thiên Long trong lòng hơi động, nếu hắn là vì đạt được lực lượng kia, kia sự hợp tác của chúng ta có phải mang ý nghĩa chúng ta sẽ thành đối thủ của hắn? Sở Ta hơi cười một chút, ta không cách nào hoàn toàn mở thần bí sát thủ mục đích thực sự, nhưng dù thế nào, chúng ta đều cần hành sự cẩn thận. Hợp tác điều kiện tiên quyết là lẫn nhau không phản bội, về phần mục tiêu cuối cùng nhất, chúng ta có thể đang hành động bên trong chậm rãi hiệp thương. Lý Thiên Long gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý trong lòng của hắn mặc dù đối với Sở Ta mục đích thật sự vẫn có một tầng lo nghĩ, nhưng dưới mắt làm rõ ràng phế thổ bí ẩn với hắn mà nói hơi trọng yếu hơn. Ta khuyên ngươi, vẫn là phải cẩn thận một chút, lực lượng của hắn tuyệt đối không phải giống ta loại phàm nhân này năng lực ngăn cản, huống chi là các ngươi những người này đâu. Sở Ta nói. Chương 110, Quỷ vực Đào Minh. Chương 110, Quỷ vực Đào Minh. Hoa Tước, tại phế thổ lượn một vòng. Hắn mỗi lần đến một chỗ, rồi sẽ thần thần bí bí mấy ngày thời gian. Hắn tựa hồ tại hoàn thành nhiệm vụ gì? Một tháng trước, Hỏa Tước gặp được Lộc Tôn chủ. Thế giới này muốn xảy ra biến hóa cực lớn, ta cần ngươi đi phế thổ giúp ta tìm một vật. Cái quái gì thế? Một năng lực quyết định quỷ vực tương lai vận mệnh người. Vậy cụ thể đến cùng là cái gì? Cụ thể là cái gì, ta khó mà nói, nhưng mà có thể là một viên thiếu góc đồng xu đồng, có thể là một ít trên trang giấy chữ viết, hoặc là lại là một hộp video. Ngươi dạng này, ta không có cách nào tiếp nhận nhiệm vụ. Không, ngươi nhất định phải đi. Bí mật này, quan hệ trọng đại, là một bí mật. Về phế thổ bí mật. Chỉ cần tìm được bí mật kia, chúng ta thì không lo lắng quỷ vực bị người chiếm lĩnh, chúng ta thậm chí năng lực khống chế phế thổ. Khống chế phế thổ làm gì? Bọn hắn có hay không có so với chúng ta quỷ vực càng phát đạt? Hòa Tước nói đến. Quỷ này vực, mặc dù người không có này phế thổ nhiều, nhưng mà cuộc sống của bọn hắn trình độ cùng tính ổn định, khẳng định phải đây phế thổ tốt hơn nhiều, mà đám người quỷ vực mặc dù sơn nhiều rừng rậm, nhưng mà dù sao cũng so này phế thổ, mảng lớn sa mạc tốt hơn nhiều lắm. Ngươi biết cái gì, này phế thổ, ha ha, còn không phải thế sao tượng ngươi thấy như thế, đó là một mảnh tràn ngập sức sống cùng kỳ ngộ thổ địa. Lộc Tôn chủ nói xong, thì không có quá nhiều giải thích, liền để hắn đi. Nói thật, Hỏa Tước đi vào phế thổ này hơn một tháng thời gian. Mặc dù cũng nghe nói một ít về phế thổ truyền thuyết, nhưng mà thì không có tìm được cái gì liên quan tới chính mình nhiệm vụ thông tin. Hỏa Tước tại phế thổ lượn một vòng mấy lúc sau, mỗi đến một chỗ cũng tràn đầy nghi vấn cùng khiêu chiến. Phế thổ môi trường khắc nghiệt, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng Hỏa Tước trong lòng cảm giác sứ mệnh nhường hắn kiên định tiếp tục tìm kiếm cái đó có thể quyết định quỷ vực tương lai vận mệnh người hoặc vật phẩm. Tại hắn đang đi đường, hắn gặp phải các loại phế thổ cư dân, mỗi người đều có chính mình đạo sinh tồn cùng đối với phế thổ đã hiểu. Có người sinh hoạt tại phế thổ biên giới, nỗ lực duy trì lấy sinh kế, có người thì tại mảnh này hoang vu nơi bên trong tìm được rồi nào đó đặc biệt kỳ ngộ, trở nên cường đại mà thần bí. Nhưng mà Hỏa Tước mặc dù là truyền thuyết không phải người, nhưng mà hiện tại xem ra, hắn cũng là có huyết nục chi khu và sống. Hắn cũng muốn ăn muốn nghỉ ngơi. Giờ phút này hắn tìm một ngôi nhà bỏ hoang, hắn nằm ở cao mấy chục mét một vứt bỏ xà thép thượng đi ngủ. Ầm ầm. Hắn kém chút bị hù dọa theo kia xà thép thượng đến rơi xuống. Tùy theo một đóa mây hình ấm, theo phế thổ thành bùng ben bay lên không. Tiếp lấy liền thấy bốn chiếc máy bay trực thăng hướng phương hướng nào bay đi. Hỏa Tước theo phế thổ chỗ cao bừng tỉnh, trước mắt mây hình ấm cùng trực thăng nhường hắn cảnh giác lên. Hắn nhanh chóng đứng lên, nhìn chăm chú xa xa phế thổ thành bùng ben, tự hỏi bất thình lình tiếng động có thể ý vị như thế nào. Hắn quyết định đi theo trực thăng phương hướng đi tới, có lẽ chỗ nào có hắn tìm kiếm manh mối. Hỏa Tước linh hoạt xuyên thẳng qua tại phế thổ hải cốt trong lúc đó, đi theo bay hướng thành phố phương hướng. Trên đường hắn nhìn thấy một ít hiện tượng kỳ quái. Phế thổ bên trong sinh vật dường như so trước đó càng thêm bất an, một ít đặc biệt dị thú tại phế tích bên trong đi khắp, tản ra khí tức ma quái. Hỏa Tước trong lòng khẽ động, có thể này cùng hắn nhiệm vụ liên quan đến. Cuối cùng hắn đã tới phế thổ thành biên giới, nhìn thấy trong khu phế tích kia đang tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt. Một chi xa lạ lực lượng vũ trang cùng phế thổ thành cư dân đã xảy ra kịch liệt xung đột. Nói một cách chính xác, là chi đội ngũ này đang cướp đoạt cái này ở lại điểm. Hỏa Tước gần nấp tại phế tích trong lúc đó, tập trung ánh mắt. Nơi này chắc chắn sẽ không có vật hắn muốn, nhưng mà hắn nhìn thấy một bất thường hiện tượng chính là những người này. Dường như không chỉ cướp đoạt đồ vật, còn cướp đoạt người, nam hay nữ vậy cũng đoạt. Trước đây bọn hắn thả ra một viên đạn dược, chính là chấn nhiếp bị bọn hắn vây quanh một đống người. Trang cảnh làm hắn khó mà bỏ mặc. Hắn quyết định tạm thời gác lại nhiệm vụ, giúp đỡ những kia bị lược đoạt cư dân phế thổ. Hỏa Tước nhanh chóng tiềm hành đến bị đánh cướp khu vực, hắn bén nhạy cảm giác được chúng quanh dao động năng lượng, hiểu được chi này lực lượng vũ trang cũng không tầm thường phế thổ thổ phỉ, mà là đến từ quỷ vực một chi xâm lấn đội ngũ. Tại cư dân phế thổ nhóm đứng trước bị cướp đoạt vận mệnh lúc, hỏa tước không chút do dự ra tay. Quỷ vực đội ngũ xuất hiện tại phế thổ, quả thực hiếm thấy, vì lưỡng địa vì để tránh cho trực tiếp khai chiến, khu vực ở giữa giảm sóc khu cũng có mấy trăm cây số. Bây giờ những người này là thế nào tới đây, lại thế nào dám trắng trợn cướp đoạt nơi này điểm định cư? Dừng tay cho ta. Hỏa tước ra hiện tại bọn hắn đầu lĩnh bên cạnh. Tiểu này xuất hiện, dường như là ma thuật cuối cùng một dạng, đột nhiên xuất hiện tại cái giặc cướp đội ngũ ở giữa. Người là ai nha? Không nên hỏi, người không đủ tư cách. Lúc này không trung kia máy bay trực thăng tiếng động cơ, này phủ lên giọng hỏa tước. Trực thăng lên đỉnh đầu xoay quanh. Hỏa tước lạnh lùng nhìn vị kia thủ lĩnh cướp, trong mắt lóe ra sắc bén quan mang. Ta là phế thổ người bảo vệ, không cho phép bất luận kẻ nào ở chỗ này tùy tiện. Hỏa tước âm thanh trầm thấp, lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Ngươi là người bảo vệ? Có thể nói như vậy. Ta không tin, các ngươi phế thổ liền không có người, chỉ một mình ngươi là người bảo vệ. Chúng ta một đi ngang qua đến, liền nghe đến ngươi nói là cái gì người bảo vệ. Thủ lĩnh cấp cười ha ha, khoe miệng lộ ra một vòng xảo quyệt nụ cười. Ta là tự cấp ngươi sống cơ hội. Hắn hiểu rõ, chính mình là sẽ không dễ dàng sát quỷ vực người, tôn chủ sớm đã có quy định, bất cứ lúc nào chỗ nào, cũng không thể chủ động sát quỷ vực người. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hắn một thẳng tuân theo cái nguyên tắc này. Bất quá hôm nay nhìn lên tới, hắn có thể muốn phá giới. Ngươi khẩu khí thật lớn nha, ngươi là ai, dám nói chuyện với ta như vậy? Nhìn xem các ngươi dáng vẻ, hẳn là quỷ vực đảo binh đi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Các ngươi đóng tại biên cương, cùng phế thổ giao giới chỗ, cái chỗ kia, từ trước đến giờ thì vô cùng rèn luyện người. Ngươi đừng nói nhảm, hỏi ngươi, làm sao ngươi biết chúng ta là quỷ vực đảo binh? Hừ, vũ khí của các ngươi cùng khôi giáp, bên nào không phải nói rõ các ngươi quỷ vực thân phận? Có thể lỡ như không phải đâu. Lỡ như không phải, ta nhưng không có tính tình nghe ngươi nói bậy. Hỏa tước, từ trước đến giờ cũng không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích. Không muốn nói, kia cũng đừng có nói. Các huynh đệ lên cho ta. Lúc này người kia như là như bị điên, trực tiếp thì công kích hỏa tước. Hỏa tước bị chọc giận sau đó, cũng không có chuẩn bị cùng bọn hắn làm một vô lớn, bởi vì hắn cảm thấy những người này đều là tiểu tạm kéo mật, không biết mình động thủ một hỏa tước thân ảnh như tốc độ ánh sáng, nhanh chóng tránh thoát khỏi giặc cướp nhóm công kích. Động tác của hắn giống như mạnh mẽ lực ưng, linh hoạt lại tấn mãnh. Cẩn thận một chút, đừng đem chính mình bị đả thương. Hỏa tước lạnh lùng nhắc nhở lấy, hắn đối với mấy cái này giặc cướp cũng không để trong lòng, nhưng hắn cũng không nguyện ý lãng phí thời gian tại vô vị chiến đấu bên trên. Thủ lĩnh cấp thấy hỏa tước như thế khinh miệt, tức giận rít gào lên một tiếng, gia tăng công kích cường độ. Nhưng mà dù thế nào bọn hắn cũng không thể chống đỡ được hỏa tước tốc độ cùng kỹ xảo. Hỏa tước quyền cước trong lúc đó ẩn chứa năng lượng cường đại, mỗi một lần đập nện đều có thể sinh ra thanh âm xé gió. Thân ảnh của hắn khi thì biến mất tại công kích của địch nhân phạm vi bên ngoài, khi thì lại nhanh chóng tiếp thân xuất hiện, làm cho đối phương không cách nào nắm lấy. Trong lúc nhất thời, phế thổ các cư dân nhìn thấy là một hồi lộ đầy vẻ lạ chiến đấu, hỏa tước như là liệt diễm bên trong anh hùng, giặc cướp nhóm thì ở trước mặt của hắn trở nên yếu ớt. Đang kịch liệt đối kháng bên trong, hỏa tước sức mạnh dần dần chiếm thượng phong. Giặc cướp nhóm sôi nổi bại lui, bị hỏa tước một chế phục. Lúc này có một cái tiểu đầu lĩnh, dường như thì nhận ra, hỏa tước này dường như cũng là quỷ vực người. Quỷ vực ra tới người, cũng có quỷ văn. Quỷ này văn điểm rất nhiều đẳng cấp. Cấp thấp nhất quỷ văn là văn trên mu bàn tay, là một cái quỷ vực kỳ thú cô lang, hướng thượng một cái cấp bậc là văn nơi cánh tay một cái cự vĩ hạt. Đẳng cấp thứ 3 là văn tại cái cổ thượng một cái ú ảnh xà, mà lại hướng lên, thì trên cơ bản là quỷ vực quý tộc hay là người quản lý, mới có thể văn chỗ, đó chính là cổ một cái xích ô điểu. Tối loại sau, là văn tại cái trán, đó là một con rồng, hơn nữa còn điểm 3 loại màu sắc. Cấp thấp nhất long, là huy long, màu sắc đen nhánh. Tiếp theo là thanh long, màu sắc ám lam. Cuối cùng là huyết long, màu sắc tươi đẹp. Mà hỏa tước này, hắn trên trán chính là đen nhánh huy long. Khi hắn quỷ vực ấn ký thoáng hiện tại cái kia lầu nhỏ lầu trước mắt lúc, hắn chẳng những không có sợ sệt, còn ngược lại kêu to lên. Nha, nguyên lai là trong truyền thuyết hỏa tước ca nghe nói ngươi đang quỷ vực cũng coi như cái đại nhân vật, không ngờ rằng lại tự mình hiện thân phế thổ. Hỏa tước lặng lẽ quét mắt chung quanh giặc cướp, ý thức được tình huống lần này đây hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp. Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng mà một cỗ cường đại năng lượng bắt đầu ở chung quanh thân thể hắn phun trào. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là quỷ vực người là có thể xuống tay với chúng ta. Thủ lĩnh cướp khiêu khích nói. Hỏa tước cũng không để ý tới hắn, mà là nhanh chóng triển khai hành động. Thân ảnh của hắn tựa như tia chớp di động, mỗi một lần huy động cũng nương theo lấy một hồi kinh phong, đem chung quanh giặc cướp cũng bước lùi lại mấy bước. Hỏa tước không tiếp tục cẩn giấu lực lượng của mình, trong con ngươi của hắn pháo hoa thiêu đốt. Hắn cây đao kia lại lấy ra đến rồi. Không nên ép ta đầu thủ. Vung tha bọn hắn. Hỏa tước, ngươi rốt cục là quỷ vực người, vẫn là bọn hắn phế thổ người? Mặc kệ ta là quỷ vực người, hay là tại phế thổ quỷ vực người, ngươi hôm nay cũng không nên nghĩ theo những người này trên người lấy đi nửa điểm đông tây. Hỏa tước, ngươi có tin ta hay không muốn trở về nói với ngươi? Nói với ta thì sao? Hỏa tước tại quỷ vực, thanh danh rất lớn, nhưng mà ai cũng biết, hắn là lộc môn người. Hỏa tước nhìn thấy bọn hắn rất nhiều người đều là văn cô lang cùng cự vĩ hạt. Chỉ có 2-3 người là văn lũ ảnh xạ. Nay ở trong mắt hỏa tước, cái gì cũng không phải. Nếu là hắn giết bọn hắn, có thể trở về lộc tôn chủ cũng sẽ không nói nửa chữ. Chỉ là hắn nghe đến mấy cái này người nói như vậy, chỉ sợ bọn họ phía sau cũng là có chỗ dựa. Đoạt người bình thường thứ gì đó, có gì tài ba, ngươi có bản lĩnh đi đoạt bọn hắn đại hộ đồ của người ta. Hỏa tước nói đến. Chương 111, thần bí nổi dậy sức mạnh chương 111, thần bí nổi dậy sức mạnh thủ lĩnh cấp nghe được hỏa tước lời nói, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, nhưng không có ngay lập tức ra tay. Sau lưng hắn, giặc cướp nhóm thì cảm nhận được hỏa tước trên người tán phát ra khí tức cường đại, trong lòng không khỏi sinh ra một tia e ngại. Hỏa tước không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt của hắn càng biến đổi thêm sắc bén, giống như năng lực thấu thị tất cả. Hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, mọi thứ đều có vẻ không chỗ che thân, các ngươi bọn này quỷ vực tạp bã, còn không cút nhanh lên. Thủ lĩnh cướp lạnh hừ một tiếng, mặc dù đối mặt hỏa tước, vẫn đang cố gắng gìn giữ uy nghiêm. Nhưng mà hỏa tước cũng không để ý tới hắn. Hắn giơ lên trong tay đao, lưỡi đao lóe ra lênh quang. Phúc! Hỏa tước liệt diễm chạm, đao khí trổ đến, ngã xuống một đám người lớn. Những người này, vết thương chỉnh tề, nhưng mà chính là không chảy máu. Có nhiều ngang eo chặt đứt, có nhiều đủ cổ mở ra. Nay dẫn đầu người thấy cảnh này, lập tức thì lui về sau mấy bước. Hỏa tước, ngươi thật sự muốn làm quỷ vực phản đồ? Phản không phản đồ, ngươi nói không tính, ta để ngươi không muốn cướp bóc bọn hắn. Ngươi có nghe hay không? Cái này không chết sống ra hỏa, vẫn như cũ cố gắng khiêu chiến hỏa tước uy nghiêm. Thời gian nháy mắt đầu của hắn thì rơi xuống đất. Lúc này hắn trên trán hắc long thì rất rõ ràng. Mọi người thấy này hắc long thì biết mình không thể chơi vào. Chúng ta vui lòng bỏ cuộc, chúng ta vui lòng đầu hàng. Ném cái gì hàng? Chúng ta là quỷ vực trấn thủ biên cương tướng sĩ, lén lén chạy đến bên này làm điểm vật tư. Các ngươi tự ý rời vị trí, nhưng biết này hội là hậu quả như thế nào? Chúng ta hiểu rõ. Có thể là chúng ta không có cách nào. Không có cách nào? Đúng vậy, chúng ta tiền lương cùng lương thực không đủ, chúng ta nhất định phải tự nghĩ biện pháp. Không thể nào. Hòa tước hiểu rõ, quỷ này vực là mấy cái khu vực bên trong dồi dào nhất một cái khu vực, bọn hắn thủ biên tướng sĩ, là tất cả cao nhất một cái khu vực. Thật sự, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi cầm bao nhiêu tiền lương. Chúng ta cầm là 5.000 quỷ khắc lang, thế nhưng ngươi không biết hiện tại quỷ vực giá hàng, đã là lên nhanh, theo này phế thổ giá hàng bành trướng, chúng ta bên kia giá hàng thì tăng theo thượng đi. Vì sao? Hòa tước có chút không dính khói lửa trần gian dáng vẻ. Ngươi không biết, từ nơi này giá hàng lên nhanh sau đó, có lớn phế thổ người, theo chúng ta quỷ vực đầu cơ trục lợi vật tư đến bên này. Chúng ta bên kia nhà sản xuất cùng nhà phân phối nhìn thấy làm ăn tốt như vậy, với lại này cũng hàng kiếm chênh lệch giá như thế đại, bọn hắn thì tâm động, lập tức liền theo căng gọn. Giải thích như vậy, hỏa tước này tựa hồ là đã hiểu cái gì. Hỏa tước nghe xong lần này giải thích, khẽ cho mày. Hắn mặc dù tại đây phế thổ bên trong phiêu bạt hồi lâu, nhưng đối với quỷ vực nội tình cũng không phải mười phần hiểu rõ. Nghe đến mấy cái này tướng sĩ nỗi khổ tâm trong lòng về sau, hắn có chút do dự. Nếu như các ngươi vui lòng bỏ vũ khí xuống, rời đi nơi này, ta có thể tha các ngươi một ngựa. Nhưng nếu lại có người dám cướp đoạt người nơi này, ta cũng sẽ không nương tay. Hỏa tước lạnh lùng nói. Các tướng sĩ nhìn nhau sững sờ, cuối cùng một quyết đoán sau đó, bọn hắn sôi nổi bỏ vũ khí trong tay xuống. Cái này khiến hỏa tước trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, trở về đi. Hỏa tước ra hiệu bọn hắn rời khỏi. Các tướng sĩ không tiếp tục nhiều lời, vội vàng rời đi phiến khu vực này. Hỏa tước nhìn bóng lưng của bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm trạng. Hỏa tước, ngươi sao có thể buông tha bọn hắn? Sau lưng, thủ lĩnh cấp cuối cùng nhịn không được mở miệng. Hỏa tước quay đầu nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, này không phải phong cách của ta. Thủ lĩnh cấp sững sờ, nhưng không có lại nhiều nôn. Bọn hắn muốn là nghĩ thừa dịp hỏa tước cùng quỷ vực tướng sĩ dây dưa lúc thừa cơ cướp đoạt, không ngờ rằng hỏa tước sức mạnh vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ nhượng bộ. Hỏa tước quay người hướng phía phế tích chỗ sâu đi đến. Trong lòng của hắn có quá nhiều bối rối, mảnh này phế thổ bên trong ẩn giấu đi quá nhiều chuyện xưa cùng mâu thuẫn. Hắn không khỏi nghĩ từ bản thân tới chỗ này mục đích, cái đó về phế thổ bên trong truyền thuyết. Những người này vừa mới rời khỏi phế thổ thành bùm ben, nay trực thăng thì quay đầu bay mất. Chân hắn ngưỡng kỳ lạ. Kỳ thực đây là cục chấp sát phế thổ đồ mới. Từ này phế thổ bắt đầu loạn sau khi thức dậy cục chấp sát Phùng Đức Binh, ngay tại đàm củ phía đông trước bị khóc. Hắn một thằng phàn nàn chính mình trang bị thái lạc hậu, nhân thủ của mình thiếu, không có cách nào trước tiên khống chế phế thổ thành an ninh trật tự. Thế là thì có đàm tổng thư ký hướng Sở Vân Tiểu xin chỉ thị, nói muốn gia tăng nhân thủ, nhưng mà này Sở Vân Tiểu không có đáp ứng gia tăng nhân thủ yêu cầu. Hắn cảm thấy này cục chấp sát nhân số, bao gồm một ít lâm thời công đã mấy bằng người, số lượng không ít. Nhưng mà bọn hắn cũng mở miệng, vẫn muốn đuổi một chút bọn hắn, này mới có phân phối cho bọn hắn chuẩn bị 10 chiếc máy bay trực thăng. Này 10 chiếc máy bay trực thăng cũng là Sở Vân Kiều theo địa phương khác mua hàng đã xài rồi. Chẳng qua từ có thứ này sau đó, này Phùng cục thì câm miệng không nói ra tăng nhân thủ sự việc. Chẳng qua không phải mỗi người cũng thích này phi cơ tại đây phế thổ thượng bay tới bay lui. Không thích rất nhiều người tỉ như cái này hòa tước. Còn có chính là Sở Tạ. Hắn thỉnh thoảng nghe được chính mình căn cứ ra đa báo cảnh sát, nói có không rõ thiết bị bay cất cánh, thế nhưng mỗi lần điều tra sau đó, liền phát hiện là cục chấp sát phi cơ. Hắn hiện tại mặc dù nhân số không ít, bao gồm hắn những kia mỏ dầu kho dầu cùng hắn cái khác làm ăn cộng lại, người của hắn cũng có 3-4 ngàn người, thế nhưng này phế thổ thượng năng lực quá nhiều người. Nay không tại thành phố hướng đông bắc, xuất hiện một cỗ thế lực mới. Mục Tiểu Phong nói với Sở Tạ, ta phát hiện, hướng đông bắc, có một đội ngũ, vô cùng khổng lồ, có khoảng 2-3 người. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sở ra người. Không không không, Sở ra người, khẳng định sẽ không là như vậy. Thế nào? Bọn hắn nhanh chóng chiếm lĩnh tất cả phế thổ đông bắc bộ khoảng 700 cây số vương thổ địa, bên ấy có một cái đen đường phố, ngươi biết sao? Ta sao có thể không biết đâu. Đầu này đen đường phố, cùng loại với chúng ta phế thổ Tây Nam quỷ thị, nhưng mà bọn hắn lượng giao dịch là chúng ta 100 lần không chỉ. 100 lần. Này Sở ta đều có chút không thể tin được. Quỷ thị mỗi ngày lượng giao dịch cũng có vài tỷ sở tệ, kia nói bọn họ như vậy bên ấy không phải 100 tỷ sở tệ lượng giao dịch. Mục Tiểu Phong gật đầu, Đúng vậy, với lại bọn hắn hành động rất thần bí, không có rõ ràng lãnh tụ, cũng không có tuyên ngôn, tựa hồ là một chi tự phát hình thành thế lực. Sở Ta nhíu mày, đây là người nào? Tại sao lại tại Đông Bắc Bộ như thế nhanh chóng thành lập thế lực? Một Tiểu Phong suy tư một lát, ta còn không có tra rõ ràng, nhưng mà có tin tức rằng bọn hắn dường như có một vị cường đại lãnh tụ, với lại tại trong đội ngũ của bọn họ có một ít có vượt mức bình thường sức mạnh nhân vật. Sở Ta trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, vượt mức bình thường sức mạnh, lẽ nào là cùng loại hỏa tức như thế tồn có ở đây không? Một Tiểu Phong gật đầu, có khả năng như vậy, chẳng qua thần bí hơn là bọn hắn giao dịch dường như chủ yếu tập trung ở một loại đặc thù tài nguyên bên trên, với lại kiểu này tài nguyên tại phế thổ bên trong rất hiếm thấy. Sở Ta trong lòng dấy lên một vòng tò mò, cái gì tài nguyên? Tựa hồ là nào đó đất hiếm hay là kim loại hiếm, cùng cái đó Đỗ Vạn Tam nói giống nhau. Chẳng trách, lao ra hỏa này, hắn hẳn là theo chúng ta hướng tây nam thu thập những vật này, đến hướng đông bắc giao dịch. Nay Sở Ta dường như đã hiểu vì sao Đỗ Vạn Tam giao dịch luôn luôn kỳ quái như vậy, một lúc muốn cái này đá, một lúc muốn cái kia bảo thạch, một lúc lại muốn cái gì vật ly kỳ cổ quái. Sở Ta thật sâu nhìn chăm chú xa xa hướng đông bắc, trong lòng dâng lên một vòng phức tạp tâm trạng. Hắn cho tới nay tại phế thổ bên trong hành động, nhưng đối với mảnh này hướng đông bắc phế thổ cũng không hiểu rõ. Chi tiêu đội ngũ khổng lồ, thần bí lãnh tụ cùng với vượt mức bình thường sức mạnh, cũng có thể hắn cảm thấy một tia tò mò cùng căng thẳng. Một Tiểu Phong, ngươi có thể tìm tới càng nhiều tin tức hơn sao? Ta đối với cái thế lực này cảm thấy rất hứng thú, nhìn lên tới bất thường. Sở Ta hỏi. Một Tiểu Phong cười khổ một tiếng, Sở Ta ca, tình báo của bọn hắn rất phủ kín, chúng ta mặc dù sưu tập đến một chút, nhưng cũng không có nắm giữ quá nhiều chi tiết. Bọn hắn tựa hồ tại nhanh chóng phóng đại, với lại đối ngoại bộ liên hệ rất cẩn thận. Sở Ta suy tư một lát, lập tức nói với Một Tiểu Phong, tiếp tục chú ý bọn hắn động tĩnh, tận lực sưu tập nhiều hơn nữa tình báo. Cái thế lực này đã như vậy thần bí, chúng ta cần muốn biết rõ ràng bọn hắn mục đích thực sự. Tại hướng đông bắc, phế thổ một góc nào đó, một thế lực khổng lồ chính đang yên lặng nổi dậy. Bọn hắn hiểu được như thế nào tại cái này trong hoàn cảnh tàn khốc sinh tồn, hơn nữa còn năng lực nhanh chóng phóng đại thế lực. Tại cái này hỗn độn thế giới phế thổ, bất kỳ cái gì một thế lực cường đại cũng có thể trở thành uy hiếp. Cùng lúc đó, phế thổ thành bên trong, thủ lĩnh cấp cùng với thủ hạ khôi phục một chút sức chiến đấu, nhìn hỏa tước rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ giảo hoạt. Hỏa tước, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản kế hoạch của chúng ta sao? Mảnh này phế thổ, chung quy là thuộc về chúng ta. Thủ lĩnh cấp nhếch miệng lên một tia nhe răng cười. Hỏa tước mặc dù tại nhất thời thất bại bọn hắn cướp đoạt, nhưng cũng không có giải quyết vấn đề căn bản. Mảnh này phế thổ bên trên thế lực đông đảo, mâu thuẫn nặng nề, hỏa tước gặp phải bối rối thì xa xa còn chưa có kết thúc. Bọn hắn lại len lén hồi đến, chỉ là lần này bọn hắn càng thêm bí ẩn. Bọn hắn đi khắp tại phế thổ cùng quỷ vực tới gần phế thổ một bên, bọn hắn lúc nào cũng có thể lần nữa về đến phế thổ thành đến gây sự. Chẳng qua đây đều là nói sau. Tại phế thổ thành hướng tây nam, Đỗ Vạn Tam vẫn như cũ bận rộn. Hắn thu mua hàng loạt phế thổ tài nguyên, chuẩn bị vận chuyển về hướng đông bắc tiến hành giao dịch. Đỗ Vạn Tam đối với chi kia thế lực thần bí dường như sớm có nghe thấy, nhưng hắn cũng không tính hám sâu trong đó, hắn chỉ quan tâm ích lợi của mình. Phế thổ thành trong ngoài, thế lực khắp nơi đấu sức cùng đánh cờ càng thêm kịch liệt. Tại cái này tàn khốc mà hỗn loạn trong thế giới, mỗi người cũng tại vì mình sinh tồn và lợi ích mà nỗ lực. Hỏa Tước, Sở Ta, Đỗ Vạn Tam đám người cũng tại phế thổ bên trong diễn lại riêng phần mình chuyện xưa, mà những thứ này chuyện xưa đan vào một chỗ, tạo thành thế giới phế thổ nhiều màu thiên trương. Tại đây phiến hoang vu thổ địa bên trên, không biết mạo hiểm, chiến đấu kịch liệt, thế lực thần bí, mọi thứ đều làm cho người tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Sở Ta ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Một thanh thúy nữ hài âm thanh hỏi. Chương 112, an nhân vật chính cũng không yên ổn. Chương 112, an nhân vật chính cũng không yên ổn. Tiểu Tây làm lũng địa kéo Sở Ta cánh tay, hì hì cười nói, Sở Ta ca ca, ngươi luôn luôn đang trầm tư, có phải hay không đang suy nghĩ gì sự việc à? Sở Ta bị Tiểu Tây làm lũng chọc cho cười cười, sờ lên tóc của nàng nói, không có gì, chỉ là đang tự hỏi phế thổ bên trong thế cuộc có một số việc cần lưu ý. Tiểu Tây bĩu môi, vẻ mặt vô tội nói, ta không hiểu những kia chuyện phức tạp, ta chỉ nghĩ cùng Sở Ta ca ca cùng nhau vui vẻ đời sống. Lâm Tịch Tịch thấy thế, khẽ cho mày, trong lòng nổi lên một tia không vui tình. Nàng đứng ở một bên, lặng lặng quan sát nhìn Sở Ta cùng Tiểu Tây ở giữa chuyển động cùng nhau. Sở Ta cảm nhận được Lâm Tịch Tịch ánh mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hơi cười một chút, Lâm Tịch Tịch, ngươi thì đến, chúng ta cùng nhau tâm sự. Lâm Tịch Tịch lại gần Sở Ta, mỉm cười nói, Sở Ta ca ca, ngươi đang tự hỏi chính là không phải hướng đông bắc cái đó thế lực thần bí. Sở Ta gật đầu, đúng vậy, nghe nói bọn hắn tại hướng đông bắc thành lập thế lực khổng lồ, giao dịch tài nguyên cũng không phải thường đặc thủ. Ta đối bọn họ cảm thấy tò mò, muốn biết bọn hắn mục đích thực sự. Tiểu Tây ôm Sở Ta cánh tay, bĩu môi nói, ca ca, không cần để ý những kia đáng ghét sự việc, chúng ta bây giờ thế nhưng rất hạnh phúc à. Sở cười tà sờ lên tóc của Tiểu Tây, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Phế thổ biến hóa nhường hắn cảm thấy áp lực nặng nề, hắn biết không thể phớt lờ. Lâm Tịch Tịch nhìn một màn này, trong lòng không vui càng thêm mãnh liệt. Nàng biết rõ Sở Ta đối với phế thổ tinh thần trách nhiệm, nhưng nhìn thấy hắn cùng Tiểu Tây thân mật, vẫn làm cho nàng cảm thấy lòng chua xót. Đột nhiên, Lâm Tịch Tịch thay đổi tâm trạng, nàng quyết định lịch ngợm một chút, vén lên Sở Ta khác một cái cánh tay, cười nói, "Sở Ta ca ca, ta cũng muốn giúp vào bên cạnh ngươi, nếu không sẽ bị Tiểu Tây muội muội cướp đi." Sở Ta bị cử động của nàng chọc cho cười lên tiếng, trong lòng áp lực dường như giảm bớt một ít. Hắn ở đây hai nữ hài đồng hành, cảm nhận được một tia dễ dàng cùng ấm áp. "Được, ta cũng vui lòng tiếp nhận hai cái cô nương xinh đẹp làm bạn." Sở Ta thoải mái nói. "Sở Ta ca ca, ngươi lâu rồi không cho mời ta ăn móng heo, ta nghĩ ăn móng giò." Lệnh Tiểu Tây làm nũng nói. Sở Tà nghe Tiểu Tây lời nói, cười lấy gật đầu, tốt tốt tốt, lần sau ta nhất định mời ngươi ăn móng giò, ngươi muốn ăn cái gì ta cũng chuẩn bị cho ngươi. Tiểu Tây cao hứng nhảy lên, vẻ mặt vui sướng địa nói, ta muốn hiện tại thì hiện tại. Sở Tà ca ca tốt nhất rồi. Lâm Tịch Tịch nhìn hai người chuyển động cùng nhau, trong lòng không vui dần dần bị thay thế thành vẻ mỉm cười. Nàng hiểu rõ, mỗi người cũng có thuộc tại hạnh phúc của mình, mà nàng cũng không ngoại lệ. Lệ Tiểu Tây nào muốn đi ra ngoài ăn nhân vật chính, cái này khiến Sở Tà rất là im lặng, chẳng qua hắn hiểu rõ nếu là không đáp ứng nàng, kia nàng năng lực tức giận một tuần lễ không để ý chính mình. Theo phế thổ thành tiếng cảnh báo dần dần lắng lại, Sở Tà, Tiểu Tây cùng Lâm Tịch Tịch đi ra nơi trú ẩn, về đến phế thổ thành đầu đường. Ánh trăng xuyên thấu qua thưa thớt tầng mây vậy tại trên phế tích, giống một vòng ấm áp. Chúng ta đi tìm ở đâu móng giò? Tiểu Tây hưng phấn mà hỏi. Sở Tà suy tư một lát, trong mắt lóe lên một tia linh quang, nghe nói góc đông nam phế thổ thành có một nhà đặc sắc tiệm tạp hóa, nghe nói móng giò làm được rất mỹ vị, chúng ta liền đi nơi đó đi. Được, được. Tiểu Tây cao hứng nhảy dựng lên. Lâm Tịch Tịch thì mỉm cười gật đầu, vậy liền đi góc đông nam tiệm tạp hóa đi, ta cũng nghĩ đến thử xem. Ba người một bên trò chuyện, một bên xuyên thẳng qua tại phế thổ thành cũ nát trên đường phố. Phế thổ thành kiến trúc mặc dù rách nát, nhưng tại cái này đặc thù môi trường dưới, lại toát ra một loại đặc biệt bất vị. Rất nhanh bọn hắn đi tới góc đông nam phế thổ thành tiệm tạp hóa. Mặt tiền cửa hàng mặc dù không lớn, nhưng làm ăn lại rất náo nhiệt, hấp dẫn không ít phế thổ thành cư dân tới trước nhấm nháp mỹ thực. Không nghĩ tới, mọi người hay là có tiền à, này nhân vật chính không rẻ, lại có nhiều như vậy người nửa đêm ra đây ăn nha. Lệnh Tiểu Tây nói. Ha ha, ngươi là quá lâu chưa hề đi ra đi. Ừm, ta đã là nửa tháng không dám ra ngoài. Chào mừng đến dự. Một vị nhiệt tình lão bản kêu gọi. Sở Ta tìm một yên tĩnh chỗ ngồi xuống, điểm rồi mấy thứ đặc sắc và vặt, bao gồm Tiểu Tây yêu nhất món giò. Chỉ chốc lát sau, từng đạo mùi thơm nước mũi mà đến, mỹ vị quả vặt bày đầy cái bàn. Ăn ngon. Tiểu Tây không kịp chờ đợi cầm lấy bữa, nếm thử một miếng món giò, thỏa mãn gật đầu. Lâm Tịch Tịch thì thưởng thức cái khác quả vặt, mỉm cười nói, xác thực rất không tồi, phế thổ thành mỹ thực cũng có nó đặc biệt phong vị. Sở Ta thưởng thức thức ăn, trong lòng cảm thán phế thổ thành chỗ đặc biệt. Mặc dù nơi này tràn đầy hoang vu cùng nguy hiểm, nhưng ở mỗi một góc đều có thuộc về sinh hoạt ấm áp cùng mỹ hảo. Ba người tại tiệm tạp hóa trong tiếng cười cười nói nói, thưởng thụ lấy yên tĩnh khó được thời gian. Đột nhiên, trong tiệm phát sóng truyền đến một cái tin tức, phế thổ thành bắc phương hướng bảy dị thú thể đã bị thành công ngăn lại, các cư dân có thể an tâm trở về khu cư trú. Mời mọi người chú ý an toàn, đừng tự tiện ra ngoài. Nghe được tin tức này, phế thổ thành các cư dân nhẹ nhàng thở ra, trong tiệm bầu không khí cũng càng thêm thoải mái. Tiểu Tây hưng phấn mà nhìn trên bàn nhân vật chính, trong mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi thân sắc. Nàng không còn là trước đó xinh xắn nũng nịu dáng vẻ, mà là biến thành một chân chính muốn ăn hơn người ăn hàng. Và này nhân vật chính nhìn lên tới ăn thật ngon a. Tiểu Tây vừa nói, một bên cầm lấy đũa, không chút do dự gặm cắn nhân vật chính. Nàng buông xuống bình thường hình tượng thuộc nữ, không để ý chút nào gặm cắn khối kia mỹ vị thịt. Nhân vật chính nước văng đến trên mặt của nàng, nhưng nàng lại một chút cũng không để bụng, ngược lại càng thêm đầu nhập địa hưởng thụ này mỹ vị. Hu hu, thật là quá ăn ngon. Tiểu Tây nói xong, còn vừa không quên lấy tay tại bên miệng lau sạch lấy tràn dầu. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch nhìn Tiểu Tây ăn đến say sưa ngon lành, cũng nhịn cười không được lên tiếng. Tiểu Tây cử chỉ hoàn toàn không có nữ hài tử lịch sự, nàng thành một triệt để đắm chìm trong mỹ thực bên trong ăn hàng. Tiểu Tây, ngươi thật đúng là không có một chút nữ hài tử dáng vẻ a. Lâm Tịch Tịch cười lấy bình luận đạo Tiểu Tây một bên gặm nhân vật chính, một bên đắc ý nói, ăn cái gì đương nhiên phải tận hứng, nữ hài tử dáng vẻ cũng không phải chỉ có thể một loại. Sở Ta cũng cười cười, nhìn Tiểu Tây bộ dáng, cảm nhận được nàng đặc biệt bị lực. Tại đây hoang vu phế thổ thành bên trong, mỗi người cũng đang nên tiếp các loại khiêu chiến, mà thấy nhỏ Tây hiện ra cứng cỏi cùng rộng rãi chính là nàng đặc hữu sức mạnh. Tiểu Tây mặc dù đang ăn được có chút rộng rãi, nhưng vẫn bảo lưu lại nàng đáng yêu cùng hoạt bát. Nàng cười híp mắt nói với Sở Tà, "Sở Tà ca ca, ngươi thì nhanh lên nếm thử, thật tốt ăn ngon nha." Sở Tà cười cười, thì cầm lấy đũa, thưởng thức nhân vật chính. Trong chốc nhóm này, bọn hắn quên đi phế thổ thành hoang vu, chỉ còn lại trên bàn mỹ vị thức ăn cùng ba người ở giữa ấm áp. Sở Tà phóng đôi đũa trong tay, cười lấy đối với Tiểu Tây cùng Lâm Tịch Tịch nói, nhìn tới nguy cơ đã giải trừ ra. "Đúng nha, không biết vì sao, hiện trong khoảng thời gian này loạn như vậy." Lâm Tịch Tịch không thích ăn nhân vật chính, Sở Tà cho nàng điểm rồi một bát bún giò heo. Nàng ăn vài miếng thì ăn không vô. Thế nào, ăn không vô? Không thấy ngon miệng. Sở Ta bọn người ở tại tiệm tạp hóa trong phẩm vị mỹ thực, cho chuyện phế thổ thành bên trong tin đồn thú vị, dần dần quên đi vừa mới không khí khẩn trương. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi thì một đám phế thổ lưu manh đột nhiên xâm nhập tiệm tạp hóa. Dẫn đầu lưu manh trường vẻ mặt nụ cười giảo hoạt, bọn hắn nhìn Sở Ta một đoàn người trên bàn bày đầy mỹ thực, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Nha, đây không phải phế thổ thành khuôn mặt mới sao? Thế mà còn có nhiều như vậy ăn ngon. Dẫn đầu lưu manh cười hắc hắc nói. Tiểu Tây ôm chặt Sở Tà cánh tay, Lâm Tịch Tịch thì cảnh giác nhìn bọn này khách không mời mà đến. Sở Tà nhíu mày, nhưng lại duy trì bình tĩnh, chúng ta không nghĩ rước phiền toái, các ngươi đi thôi. Dẫn đầu lưu manh lại cười ha ha, phế thổ thành còn không phải thế sao, địa phương an toàn gì, chúng ta cũng không sợ phiền phức. Nhanh đem các ngươi trên bàn ăn ngon cũng cho chúng ta, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Tiểu Tây tức giận lẩm bẩm, những người này thực sự là không có tố chất, quấy rầy chúng ta ăn cơm. Lâm Tịch Tịch nắm chặt dao găm trong tay, tùy thời chuẩn bị nên kích có thể đột phát tình huống. Sở Tà trong mắt lóe lên một vẻ kiên định chi sắc. Hắn hiểu rõ lần này có thể không cách nào tránh khỏi một hồi xung đột. Hắn hôm nay chỉ là ra đây giải sầu, không muốn động thủ, nhưng mà mấy cái này người trẻ tuổi, không một chút nào mở to mắt, thế mà trêu chọc phải Sở Tà trên đầu, Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Sở Tà là ai, nếu bọn hắn hiểu rõ Sở Tà là sát thủ đệ nhất phế thổ Sở công tử, cho bọn hắn mượn 100 gan thì không dám làm như thế. Lúc này cái đó dẫn đầu tiểu lưu manh, tay rất không an phận. Tay hắn đưa về phía Lâm Tịch Tịch gương mặt. Trong mồm còn nói nhìn, này nương môn chân không tệ. Lâm Tịch Tịch trên mặt hiện lên một vòng hàn quang, nàng nhanh chóng né tránh cái đó tay của tên côn đồ nhỏ, sắc mặt càng biến đổi thêm nghiêm trọng. Sở Tà lông mày thì nhăn càng chặt hơn, lửa giận ở trong lòng thiêu đốt. Vung nàng ra. Giọng Sở Tà trầm thấp mà uy nghiêm, mang theo một tia hàn ý đám côn đồ nhìn thấy Sở Tà thái độ, lại không để bụng, ngược lại càng thêm đắc ý quyến hình. Dẫn đầu tiểu lưu manh đắc ý cười nói, nha, tiểu tử này ngược lại là có chút lá gan, muốn dạy dỗ chúng ta. Sở Tà trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn không chút do dự thân tay nắm chặt cái đó tay của tên côn đồ nhỏ cổ tay, dùng sức uốn éo. Tiểu lưu manh phát ra một tiếng kêu đau, dao găm trong tay rớt xuống đất. Ngươi, ngươi dám động ta? Tiểu lưu manh bị Sở Tà lực đạo sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Sở Tà lạnh lùng nói, phế thổ thành có quy củ, bắt nạt nhỏ yếu là không được, chính các ngươi muốn chết. Lâm Tịch Tịch nhìn thấy Sở Tà ra tay, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn, mà thấy nhỏ tây thì lộ ra một tia vẻ mặt lo lắng, nàng chăm chú địa lôi kéo Sở Tà ống tay áo. Cái khác lưu manh thấy thế, có chút chần chờ nhìn dẫn đầu tiểu lưu manh, không biết nên làm sao bây giờ. Lúc này, trong tiệm cái khác khách hàng thì sôi nổi đứng dậy, đối với này đám lưu manh ném vì ánh mắt phẫn nộ. Đừng tưởng rằng phế thổ thành không ai quản, xem ra là chưa ăn qua giáo huấn. Có người chào phúng nói, tiểu lưu manh dẫn đầu sắc mặt trở nên hơi trắng bệnh, hắn hiểu rõ chọc tới không nên dây vào người. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Sở Tà, cũng không dám lại tiếp tục khiêu khích. Ngươi chờ đó cho ta. Chương 113, ta vốn chính là Lộc Môn sát thủ, 1, chương 113, ta vốn chính là Lộc Môn sát thủ, 1, tiểu lưu manh dẫn đầu nói xong, lôi kéo cái khác lưu manh vội vàng rời đi tiệm tạp hóa. Sở Tà không có truy kích, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem lấy bọn hắn rời đi bóng lưng. Trong tiệm những khách chú ý sôi nổi phát biểu nhìn đối với Sở Tà kính nể cùng cảm tạ, rốt cuộc phế thổ thành pháp tắc sinh tồn là cường giả vi tôn. Sở Tà hơi cười một chút, ra hiệu mọi người ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Tiểu Tây cùng Lâm Tịch Tịch, ân cần mà hỏi thăm, các ngươi không có sao chứ? Tiểu Tây bĩu môi, mân mê miệng nhỏ, đám kia đồ đều bắt nạt người, thực sự là ghét. Lâm Tịch Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh nhạt nói, không sao, cảm ơn ngươi kịp thời ra tay. Sở Tà mỉm cười gật đầu, phế thổ thành đích thật là cái địa phương nguy hiểm, nhưng mà đây đều là một ít tạp kéo mật. Nhưng mà không nghĩ tới, hơn 10 phút sau đó, Sở Tà bọn hắn gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa. Kia mấy tên côn đồ, không lấy được chỗ tốt, tự nhiên là không cam lòng, bọn hắn tìm bọn hắn đại ca đi. Đại ca, chúng ta gặp được cái đinh. Đại ca của bọn hắn là một cao lớn thu kịch đại hán, cả người lớn lên như là một đồ tể. Này đầy người phiêu dầu, xem xét ăn ngon. Hắn nhìn thoáng qua này mấy tên côn đồ hỏi, người nào dám ở địa bàn của ta gây sự? Là một khuôn mặt xa lạ, chúng ta con đường này còn chưa từng gặp qua hắn phách lối như vậy người. Nay tiểu lưu manh lại thêm mắm thêm muối nói Sở Tà sao như thế nào? Cái này khiến đại hán này càng là hơn tò mò. Đại hán nghe tiểu lưu manh báo cáo, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui. Hắn là phế thổ thành một vùng bá chủ, nghe nói có người tại địa bàn của hắn gây sự, tự nhiên không thể ngồi yên không quản. Mang ta đi xem xét, là ai phách lối như vậy? Đại hán hống một tiếng, dẫn theo đám côn đồ hướng phía tiệm tạp hóa đi đến. Sở Tà đám người chính đang thưởng thức mỹ thực, lại cảm nhận được một cỗ chẳng lành khí tức. Tiểu Tây nhíu mày, Lâm Tịch Tịch thì cầm thật chặt dao găm trong tay. Đại hán đẩy ra tiệm tạp hóa môn, vẻ mặt tức giận địa quét mắt người ở chỗ này. Ánh mắt của hắn cuối cùng ngừng tại trên người Sở Tà, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Chính là ngươi gây chuyện? Đại hán cả tiếng mà hỏi thăm. Sở Tà cười nhạt một tiếng, có chút ít sự việc không đáng giá nhắc tới. Đại hán nghe Sở Tà trả lời, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Hắn là vùng này bá chủ, làm sao có thể khoan dung có người tại trên địa bàn của hắn phách lối? Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật to gan, dám ở trên địa bàn của ta gây chuyện. Cút ra ngoài cho ta, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Đại hán uy hiếp nói. Sở Tà lạnh lùng nhìn đại hán, trong mắt vẻ kiên định không chút nào giảm. Ta ở chỗ này chỉ là giải sầu, không muốn gây chuyện. Nhưng nếu như các ngươi không nên tìm phiền toái, kia liền chuẩn bị tốt tiếp nhận hậu quả. Đại hán cười ha ha, giải sầu. Tại trên địa bàn của ta. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chân là muốn chết. Dứt lời đại hán vung tay lên, sau lưng đám côn đồ dâng lên. Sở Tà trước mặt đột nhiên tụ tập một đám địch ý 10 phần người. Tiểu Tây cùng Lâm Tịch Tịch nhìn thấy tình thế không đúng, cũng khẩn trương cầm vũ khí trong tay. Tiểu Tây mặc dù bình thường hoạt bát đáng yêu, nhưng phế thổ bên trong sinh tồn cũng làm cho nàng dưỡng thành đầy đủ cứng cỏi một mặt. Sở Tà hơi cười một chút, ánh mắt bên trong để lộ ra một vòng kiên quyết. Hắn hiểu rõ, trận này xung đột khó mà tránh khỏi, mà hắn từ lâu chuẩn bị kỹ càng. "Tốt, đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Đại hán cười lạnh một tiếng, phất tay lệnh đám côn đồ độc thủ. Sở Tà hừ lạnh một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt vọt đến đại hán trước mặt. Hắn không chút lưu tình địa một quyền đánh ra, trực tiếp đem đại hán đánh bay ra ngoài. Uy lực của một quyền này kinh người, nhường đại hán chật vật té ngã trên đất. Hắn nguyên bản uy phong lẫm lẫm hình tượng trong nháy mắt sụp đổ. Thấy cảnh này, đám côn đồ lập tức ngây ngẩn cả người, khó có thể tin nhìn xem trên mặt đất đại hán. Sở Tà thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, trong nháy mắt để bọn hắn sản sinh lùi bước suy nghĩ. Sở Tà đứng tại chỗ, lạnh lùng quét mắt một vòng, ánh mắt như lưỡi dao đồng dạng. Đám côn đồ cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, sôi nổi túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng. Cút! Sở Tà lạnh giọng quát. Thế nhưng đại hán này, thế mà không tức thời. Hắn đứng lên, vung lên một tấm băng ghế dài, liền hướng Sở Tà đập tới. Đại hán ném ra băng ghế dài, hung hăng hướng Sở Tà đập tới. Sở Tà trong mắt lóe lên một vòng lanh mang, hắn nhanh chóng tránh thoát băng ghế đập lên, linh hoạt tránh né đại hán công kích. Đại hán thấy Sở Tà tránh né được linh hoạt như thế, trong lòng cảm thấy không vui. Hắn không còn thủ hạ lưu tình, hướng một tiếng, vơ to lớn nằm đấm, hướng phía Sở Tà mãnh liệt đánh tới. Sở Tà bình tĩnh ứng đối, thân hình như ảnh, xảo diệu tránh thoát mỗi một lần công kích. Động tác của hắn giống như nhảy múa bình thường, thoải mái tránh đi đại hán cuồng bạo quyền cước. Tiểu Tây cùng Lâm Tịch Tịch khẩn trương nhìn cảnh tượng, Lâm Tịch Tịch nắm chặt dao găm trong tay, chuẩn bị tùy thời trợ rút. Đại hán dần dần cảm thấy tức giận, hắn vốn là vùng này bá chủ, lại bị một người trẻ tuổi xa lạ đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Cái này khiến mặt mũi của hắn mất hết, tức giận. Đột nhiên, đại hán buộc phát ra càng thêm mãnh liệt thế công, quyền phong gào thét, băng ghế hung hăng đập lên. Sở Tà hơi biến sắc mặt, hắn cảm nhận được đại hán lực lượng cường đại hơn. Nhưng mà, Sở Tà cũng không có lùi bước dự định. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên kiên định ánh sáng. Tại đại hán tấn công mạnh dưới, Sở Tà chạy như bay, thân hình như điện, lại cho thấy càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ. Quyền cước của hắn còn như thiểm điện, mỗi một chiêu đều tinh chuẩn vô cùng, chuẩn xác địa đánh vào đại hán chỗ yếu hại. Chương 113, ta vốn chính là Lộc Môn sát thủ 2, chương 113, ta vốn chính là Lộc Môn sát thủ 2, đại hán đau khổ gào thét một tiếng, bị Sở Tà đánh cho liên tục bại lui. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sở Tà một chiêu chiến thắng, một chưởng đánh trúng ngực của đại hán, đưa hắn đánh bay ra ngoài, hung hăng quẳng ở một bên. Đại hán cũng không còn cách nào đứng lên, khí tức yếu ớt, bị bại thất bại thảm hại. Tiểu Tây cùng Lâm Tịch Tịch nhìn một màn này, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Sở Tà cho thấy thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng, để các nàng càng thêm kính nể. Sở Tà lạnh lùng nhìn về ngã xuống đất đại hán, không có chút nào lưu tình. Hắn quay người đối với Tiểu Tây cùng Lâm Tịch Tịch mỉm cười nói, "Chúng ta đi thôi, phế thổ thành mạo hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện." Đại hán này đứng lên, xông về Sở Tà. Hắn nghe được Sở Tà nói muốn đi, hắn cho là bọn họ mấy cái sợ, lúc này mới có chỗ dựa không sợ. Sở Tà lần này căn bản cũng không nghĩ nuông chiều hắn. Phía trước cũng nghĩ, hắn cũng là một đầu đường lưu manh, không cần phải đối với hắn hạ tử thủ. Không nghĩ tới, hắn thế mà không biết sống chết. Ngay tại hắn xông qua lúc, Lâm Tịch Tịch trở tay chính là quét qua. Trong tay nàng kia thanh đoàn đao, trực tiếp thì phá vỡ cổ họng của hắn. Ngươi, chính ngươi muốn chết. Ngươi, ta, Lộc Môn người, làm sao vậy? Hắn che lấy cổ, này huyết theo hắn khe hở bên trong dũng manh tiến ra. Tiếp lấy thì bịch một thân ngã trên mặt đất có quắp. Người bên cạnh, nghe được Lộc Môn, lập tức thì dọa đến vội vàng ra bên ngoài chạy. Nàng là Lộc Môn người. Có người nghi ngờ. Nhưng mà bọn hắn thấy được nàng vậy dứt khoát thủ pháp lập tức cũng là không dám ở chất vấn. Tịch Tịch, ngươi, ta là sát thủ, ta giết người làm sao vậy? Lúc này lệnh Tiểu Tây cũng sợ hãi, nàng lôi kéo Sở Tà trang phục không dám nhìn nữ nhân trước mắt, nữ nhân này, mình cũng không có thiếu cùng với nàng tìm phiền toái. Lâm Tịch Tịch cười nhạt một tiếng, thu hồi dao găm trong tay, quay người đối với Sở Tà cùng Tiểu Tây nói ra, chúng ta đi thôi, không có tất muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Sở Tà gật đầu một cái, đã hiểu Lâm Tịch Tịch thâm ý trong lời nói. Tại cái này phế thổ thành, mỗi một lần xung đột đều có thể dẫn tới nhiều hơn nữa phiền phức, không đáng để mạo hiểm. Ba người nhanh chóng nhanh rời đi tiệm tạp hóa, nhường những kia trợn mắt hốc mồm người vây xem cùng nguyên bản phách lối bọn lưu manh tại nguyên châu ngây ngốc. Tại phế thổ thành đầu đường cuối ngõ, bọn hắn ghé qua mà qua, phong trần mệt mỏi, không ai dám lại chặn đường con đường của bọn họ. Tiểu Tây lôi kéo Sở Tà tay áo, nhỏ giọng hỏi, Sở Tà, nàng có phải hay không rất lợi hại? Sở Tà cười cười, đúng vậy, Lâm Tịch Tịch là cái sát thủ, có nàng tại, chúng ta hội an toàn hơn một ít. Tiểu Tây có chút lo âu nhìn một chút Lâm Tịch Tịch, trong lòng đối nàng ấn tượng đã xảy ra một chút sửa đổi. Trước đó cảm thấy nàng chỉ là cái lạnh lùng sát thủ, hiện tại xem ra thực lực của nàng cùng quyết đoán nhường người không thể coi nhẹ. Ba người lại đi quỷ thị đi dạo đi. Lần này lệnh Tiểu Tây không còn dám lưu giữ, nàng sợ sệt Lâm Tịch Tịch đối nàng nổi lên. Ba người xuyên qua chợt hẹp đường đi, dần dần cách xa tiệm tạp hóa bạo động. Lâm Tịch Tịch đi tại phía trước nhất, một thân màu đen quần áo dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt trầm ổn. Sở Tà nhìn chăm chú phế thổ thành cổ xưa kiến trúc, trầm tư bước kế tiếp hành động. Tiểu Tây theo sát phía sau, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, sợ trước đó sóng gió còn có thể đuổi kịp. Sở ca ca, ta có chút sợ sệt nàng, Tiểu Tây nhẹ nói. Sở Tà cười cười, quen thuộc là được. Về sau bất trêu chọc nàng, Lâm Tịch Tịch không nói gì, nàng yên lặng đi ở phía trước, một thẳng giữ cảnh giác. Nàng hiểu rõ, mảnh này phế thổ bên trên mạo hiểm tùy thời đều có thể xuất hiện, muốn thường xuyên giữ cảnh giác. Quỷ thị là phế thổ thành bên trong một trong những địa phương phồn hoa nhất, cũng là các loại tài nguyên cùng vật phẩm giao dịch chủ yếu nơi trốn. Mặc dù tràn đầy các loại nguy hiểm, nhưng cũng là bọn hắn tiếp xuống chỗ cần đến. Ba người đi tới quỷ thị lối vào, một tòa cổ xưa cửa thành đập vào mi mắt. Sở Tà hơi nhíu mày, hắn hiểu rõ quỷ thị trong tình huống khá phức tạp, các loại thế lực xen lẫn, không dùng tin tưởng. Chúng ta phải cẩn thận, quỷ thị trong cạnh tranh kịch liệt, không phải tốt như vậy lẫn vào. Sở Tà nhắc nhở. Lâm Tịch Tịch gật đầu, nàng đối với phế thổ thành bên trong đủ loại nguy hiểm sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Tiểu Tây thì ở một bên gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nàng đối với phế thổ thành hiểu rõ mặc dù không bằng Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Vòng qua cửa thành, quỷ thị trong rộn ràng ràng, các loại người chen vai thích cánh. Trên thị trường các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, theo dự trữ thức ăn, nguồn nước, đến các loại hy hữu vật liệu cùng kỹ thuật dụng cụ, không một không thể ở chỗ này tìm thấy. Sở Tà ba người chậm rãi đi dạo thị trường, chú ý từ đầu tới cuối duy trì độ cao tập trung. Bọn hắn đến cũng không có dẫn tới quá nhiều chú ý, phế thổ thành cư dân đối với khuôn mặt mới cũng không vô cùng tò mò. Tại thị trường một góc, bọn hắn nhìn thấy một cụ nát dưới chiêu bài treo lấy một khối cổ xưa giải vải, trên đó viết quỷ thị phế thổ tiệm tạp hóa ba chữ. Sở Ta hơi cười một chút, đối với Lâm Tịch Tịch cùng Tiểu Tây nói ra, chúng ta đi tiệm tạp hóa xem xét, có thể tìm tới một ít chúng ta thứ cần thiết. Ba người đi vào tiệm tạp hóa, một cô lung tung mùi đập vào mặt. Trong tiệm bày đầy đủ loại vật phẩm, theo thực phẩm đến vũ khí, dường như cái gì cần có đều có. Tiệm tạp hóa lao bản là một vị hơi có vẻ tiểu tụy người đàn ông trung niên, nhìn thấy Sở Ta đám người đi vào, hơi cười một chút, khách quan nhóm, có gì cần sao? Sở Ta nhìn lướt qua trong tiệm, hỏi, người nơi này có không có gần đây xuất hiện phế thổ ly kỳ đồ chơi? Chương 114, ngươi nếu là không muốn chết thì cút nhanh lên, 1, chương 114, ngươi nếu là không muốn chết thì cút nhanh lên, 1, lao bản nghi ngờ liếc nhìn Sở Ta một cái, sau đó suy tư một lát, dường như nhớ ra cái gì đó. A, ngươi là nói những kia phế thổ bên trong xuất hiện kỳ dị vật phẩm a? Xác thực có một ít, chẳng qua giá cả có thể không rẻ nha. Lão bản thần bí cười nói. Sở Ta hơi cười một chút, giá cả ngược lại không là vấn đề, chỉ cần vật phẩm tốt, chúng ta có thể bàn bạc. Lão bản thỏa mãn gật gật đầu, sau đó theo dưới quầy xuất ra một cổ xưa cái dương, mở ra sau khi lộ ra vật phẩm bên trong. Đây là mới nhất nhận được một nhóm phế thổ hiếm lạ vật, các ngươi xem xét có cần hay không. Sở Ta đám người tiến lên trước, trong dương trưng bày lấy các loại kỳ dị vật phẩm, có chút nhìn qua bình thường, có chút nhưng lại làm kẻ khác sinh ra sợ hãi. Tiểu Tây hiếu kỳ hỏi, những vật này có làm được cái gì? Lão bản giải thích nói, những vật phẩm này có nhiều phế thổ bên trong đặc thù tài nguyên, có nhiều hy hữu vật liệu, còn có một số bị cho rằng có đặc thù sức mạnh vật phẩm. Tỷ như bình này dược thủy chết xuất từ cỏ lại trong phế thổ, nghe nói có thể nhanh chóng chữa trị thương thế. Hắn nhất nhất giới thiệu trong dương vật phẩm, nhường Sở Ta đám người đối với mấy cái này phế thổ hiếm lạ vật có càng sâu hiểu rõ. Lâm Tịch Tịch tỉnh táo quan sát đến mỗi một thứ vật phẩm, Tiểu Tây thì hưng phấn mà chỉ trò trò. Cuối cùng, Sở Ta ánh mắt đứng tại lóe lên một cái nhìn U Lam chỉ riêng mang tinh thạch bên trên. Đây là cái gì? Sở Ta hỏi. Lão bản cười lấy giải thích, đây là phế thổ bên trong U Lam tinh thạch, bị cho rằng là một loại cực kỳ hiếm thấy năng lượng quan thạch. Có năng lượng cường đại, có thể dùng tại chế tác vũ khí, cường hóa trang bị, thậm chí nghiên cứu ra một ít cao cấp kỹ thuật. Nhưng giá cả thì tương ứng không ít. Sở Ta trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, cái này ta muốn. Lão bản thỏa mãn gật đầu, khách quan ngài ánh mắt không sai, đây chính là gần đây theo phế thổ chỗ sâu lấy được, chỉ cần 100 tiền vàng. Sở Ta gật đầu một cái, lấy ra 100 tiền vàng đưa cho lão bản, đem khối kia U Lam tinh thạch thu vào trong túi. Tiểu Tây hiếu kỳ hỏi, Sở ca ca, cái này tinh thạch có làm được cái gì? Sở Ta cười cười, đây là một loại phi thường hữu dụng năng lượng khoáng thạch, chúng ta có thể dùng nó đến cường hóa trang bị, để cao thực lực. Lâm Tịch Tịch thì gật đầu, đúng, tiểu này phế thổ hiếm lạ vật rất khó được, có thể tại phế thổ bên trong sinh tồn được, thực lực tăng lên là ắt không thể thiếu. Ba người tại tiệm tạp hóa bên trong mua hàng cần thiết vật phẩm về sau, chuẩn bị rời khỏi quý thị. Nhưng mà, liền tại bọn hắn quay người muốn đi trong nháy mắt, một đám mặc kỳ dị trang phục người đột nhiên xâm nhập tiệm tạp hóa. Cầm đầu nam tử ánh mắt sắc bén, hắn liếc mắt liền thấy được Sở Ta đám người. Hắn cười lạnh một tiếng, tay chỉ Sở Ta nói ra, chính là bọn hắn. Bắt bọn hắn lại, nghe nói bọn hắn vừa mới tại quả vật đường phố gây chuyện, còn xảy ra nhân mạng. Sở Ta đám người nhất thời cảnh giác lên, nắm chặt vũ khí trong tay. Lão bản thấy thế, vội vàng trốn đến phía sau quầy, không còn dám lộ diện. Đám kia mặc kỳ dị trang phục người nhanh chóng bao vây Sở Ta đám người, bầu không khí căng thẳng mà ngột ngạt. Cầm đầu nam tử khỏe môi nhếch lên một vòng nụ cười xảo trá, dường như sớm có dự mưu. Người trẻ tuổi, ngươi để cho ta dễ tìm nha. Là các ngươi giết ta người. Cầm đầu nam tử lạnh giọng quát. Sở Ta mắt lạnh nhìn hắn, ngươi là ai nha? Ta. Thử, cẩu lão cựu phố nam, ngươi chưa nghe nói qua. Ta chưa nghe nói qua, nếu không có chuyện gì, ngươi tốt nhất vẫn là khoảng cách ta xa một chút, ngươi cũng biết chúng ta giết người, thời gian nháy mắt sự việc. Cầm đầu nam tử khinh thường cười cười, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể giết đường nhỏ bá, là có thể tùy tiện nắm bóc ta. Lâm Tịch Tịch lạnh giọng nói ra, chúng ta không muốn gây chuyện, nhưng cũng sẽ không bị người khi dễ. Các ngươi tốt nhất tự trọng. Tiểu Tây nắm chặt vũ khí trong tay, nét mặt kiên định. Sở Ta cười lạnh, trong mắt lóe lên một vòng chiến ý, cảnh tượng trong nháy mắt căng cứng, giống như hết sức căng thẳng thùng thuốc nổ. Thì tại không khí khẩn trương trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Hôm nay đúng là ta tới tìm các ngươi báo thù, ta còn có thể sợ các ngươi? Ngươi có tư cách gì báo thù cho hắn đâu? Sở Ta khinh thường nói với hắn quá nhiều, nhưng nhìn đến hắn trang phục, liền biết hắn không phải người bản địa, tối thiểu nhất không phải phế thổ người bản địa, hắn tựa hồ là một đám ngoại tộc người. Ta, ngươi giết chết là đệ đệ ta, ngươi nói ta đủ tư cách hay không? Vậy cũng đúng, hắn muốn chết, hắn không có năng lực như thế, không phải muốn thay người ra mặt, ta mấy lần nghĩ thả hắn, nhưng hắn không thượng đạo nha. Vậy ta mặc kệ, hôm nay ngươi nếu là không có một cái thuyết pháp, ngươi cũng đừng có muốn đi ra cái này quỷ thị. Sở Ta lạnh hừ một tiếng, ngươi nghĩ muốn thuyết pháp, kia cứ nói đi. Bất quá, ta có thể không còn thời gian cùng ngươi nói nhảm. Cẩu lão cựu phố nam tức giận, ngón tay hắn nhìn Sở Ta, ngôn từ hung ác, các ngươi dám ở địa bàn của ta gây chuyện, cũng đừng nghĩ thoải mái đi ra nơi này. Lâm Tịch Tịch cau mày nói, chúng ta cũng không phải cố ý gây chuyện, chỉ là vì mua sắm mà thôi. Nếu ngươi có ý kiến, chúng ta có thể đi ra cái này quỷ thị, đơn đấu giải quyết. Cẩu lão cựu phố nam cười lạnh, đơn đấu? Các ngươi này một ít thực lực, cũng xứng cùng ta đơn đấu. Chớ nằm mộng ban ngày. Chương 114, ngươi nếu là không muốn chết thì cút nhanh lên. 2, chương 114, ngươi nếu là không muốn chết thì cút nhanh lên. 2, Tiểu Tây thì kích động, chúng ta mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng cũng không phải dễ chơi. Các ngươi nếu là có chủng, thì đừng động thủ nói nhảm, quang minh chính đại địa đến chàng công bằng chiến đấu. Lão bản tại phía sau bày khẩn chưa nhìn, trong lòng âm thầm cầu nguyện sự việc không nên náo lớn. Quỷ thị mặc dù là cái hỗn loạn chỗ, nhưng cũng có quy củ của mình, dù sao cũng không thể nhường sự việc mất khống chế. Cẩu lão cửu phố nam cười lạnh một tiếng, hắn nhìn Sở Tà đám người, trong mắt lóe lên một tia xảo trá, "Tốt, đã các ngươi như thế có gan, vậy liền đến một hồi luận bàn đi. Bất quá, nếu như các ngươi thua, liền phải nghe sắp xếp của ta." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sở Tà lạnh nhạt nói, "Được, thua liền nghe ngươi. Bất quá, ngươi cũng đừng hối hận." Theo lần này đối thoại, quỷ thị bên trong bầu không khí càng căng thẳng hơn. Cái khác đi ngang qua người đi đường thì sôi nổi ngừng chân quan sát, tò mò nhìn sắp phát sinh một trận chiến đấu. Cẩu lão cửu phố nam cất bước đi đến quỷ thị trung ương, Sở Tà mấy người cũng đi theo mà đi. Hai phe đứng vững, cảnh tượng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ lướt qua âm thanh. Đột nhiên, cẩu lão cửu phố nam hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên phóng tới Sở Tà. Sở Tà nên đón, hai bên trong nháy mắt giao thủ, trưởng phong quyền ảnh giao thoa, dẫn tới trong không khí bộc phát ra một cỗ sóng khí. Lâm Tịch Tịch cùng Tiểu Tây khẩn trương nhìn, bọn hắn hiểu rõ trận chiến đấu này quan hệ đến bọn hắn có thể hay không bình an rời khỏi quỷ thị. Mà lão bản thì tại phía sau quậy lo lắng nắm chặt nắm đấm, cầu nguyện Sở Tà có thể chiến thắng đối thủ. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, cẩu lão cựu phố nam thể hiện ra thực lực cường đại, nhưng Sở Tà cũng không phải mềm yếu hạng người, bọn hắn đánh nhau chết sống tại quỷ thị bên trong nhấc lên một hồi gợn sóng. Lúc này, quỷ thị bên trong bầu không khí càng căng thẳng hơn, đám người vây xem dần dần tăng nhiều, ánh mắt tò mò tụ tập tại trận chiến đấu này bên trên. Sở Tà không nghĩ tới, ngày này muốn đánh mấy lần, hay là đều là cùng đầu đường lưu manh đánh, cái này khiến hắn trước đây cũng tạm được, tâm tình lập tức cũng là không xong đấu. Hôm nay tâm tình không tốt, như vậy đi, đã ngươi một chơi, ta liền bồi ngươi chơi bùa. Sở Tà đem vật cầm trong tay giao cho Lâm Tịch Tịch. Sở Tà tại cùng cẩu lão cựu phố nam kịch liệt giao phong bên trong, dần dần thăm dò đối phương chiêu thức cùng thực lực. Mặc dù cẩu lão cựu phố nam khá là lợi hại, võ kỹ, nhưng Sở Tà kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực thì không dùng kinh thường. Tại một lần trong nháy mắt đụng nhau bên trong, Sở Tà xảo diệu tránh thoát cẩu lão cựu phố nam công kích, cũng phản tay khẽ vây, đem đối phương kích lùi lại mấy bước. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi vẫn rất thật sự có tài. Cẩu lão cựu phố nam mặc dù bị đánh lui, nhưng khoẹt miệng lại lộ ra một vòng đùa cợt nụ cười. Sở Tà cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời. Hắn hiểu rõ trận chiến đấu này quyết định bọn hắn có thể hay không bình an rời khỏi quỷ thị, không cho sơ thất. Hai người lại lần nữa giao thủ, chiêu số càng thêm tàn nhẫn. Sở Tà vận dụng phế thổ bên trong học đến kỹ xảo, linh hoạt ứng đối với công kích của đối thủ, khi thì né tránh, khi thì phản kích. Lâm Tịch Tịch cùng Tiểu Tây khẩn trương nhìn chăm chú chiến đấu, bọn hắn biết rõ thắng bại quan hệ đến an nguy của mình. Mà quỷ thị bên trong đám người vây xem thì đang sôi nổi nghị luận, đối với trận chiến đấu này tràn đầy chờ mong. Đột nhiên, Sở Tà nên tiếp một cái ngoan lệ nắm đấm, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ cường đại năng lượng trào ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Hắn thi triển ra phế thổ bên trong học đến kỹ năng năng lượng, một vệt sáng bắn ra, thẳng đến cẩu lão cựu phố nam. Cẩu lão cựu phố nam bị bất thình lình công kích giật mình, hắn vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị chùm sáng sát qua, lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Tiểu tử này thế mà còn có thủ đoạn này. Cẩu lão cựu phố nam chấn động trong lòng, trên mặt rào hoạt chi sắc dần dần bị nghiêm túc thay thế. Sở Tà thừa cơ nhanh chóng tiếp cận, một chiêu tàn nhẫn tổ hợp quyền trực tiếp trúng đích cẩu lão cựu phố nam thân thể yếu hại. Cẩu lão cựu phố nam kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh bay ra cách xa mấy mét, té ngã trên đất. Sở Tà đứng tại chỗ, lạnh nhạt nói, "Thua, bây giờ nói điều kiện của ngươi." Cẩu lão cựu phố nam đau khổ che ngực, hắn trong mắt lóe lên một vòng vẻ oán độc, nhưng cuối cùng hắn vẫn là khẽ cắn môi, cười khổ mà nói, "Các ngươi muốn đi, không có cửa đâu." Sở Tà lắc đầu, hắn ra hiệu Lâm Tịch Tịch cùng Tiểu Tây chuẩn bị rời khỏi. Người này đây vừa mới đường nhỏ bá cũng còn khó dây hơn. Sở Tà kỳ thực không muốn giết hắn, chẳng qua lúc này hắn không buông tha, chính mình phải làm sao đâu? Vừa không phải đã nói, thua liền từ bỏ mà. Cẩu lão cựu phố nam trên mặt đất ngồi xuống, hắn ho khan vài tiếng, mang theo thần sắc thống khổ nhìn Sở Tà. Hắn hiểu rõ, mặc dù hắn thua trận chiến đấu này, nhưng ở quỷ thị quy tắc dưới, thất bại cũng không có nghĩa là hoàn toàn mất đi tôn nghiêm. Sở Tà lại gần cẩu lão cựu phố nam, lạnh nhạt nói, "Như vậy đi, nơi này có 300 vạn sở tệ, coi như là bồi hắn một cái mạng, ngươi nếu lại xoắn suýt, ta thì không khách khí." Cẩu lão cựu phố nam lạnh hừ một tiếng, nhưng không có từ chối. Hắn hiểu rõ bây giờ không phải là dây dưa nữa lúc, Sở Tà đám người có đủ thực lực cùng quyết tâm, bọn hắn cũng không phải là dễ trêu hạng người. 300 vạn sở tệ, có thể chỉ đủ hắn tiêu xài một tuần thời gian, nhưng mà thì đây cái gì cũng không có còn muốn bỏ mệnh muốn tốt. Hắn dùng một loại cực kỳ độc ác ánh mắt liếc nhìn Sở Tà một cái. "Ngươi không cần nhìn ta như vậy, nếu chờ một lúc ta đổi ý, ngươi lại so với ngươi người đệ đệ kia chết thảm hại hơn." Sở Tà vừa cười vừa nói. Cẩu lão cựu lập tức cảm giác được thấy lạnh cả người. "Ngươi cứ như vậy đổi ta? Nếu không đâu, bằng không ngươi cũng được, tìm Sở Vân kiểu muốn, ngươi liền nói con của hắn giết người, hiện tại muốn hắn bồi thường." "Ngươi là?" Chương 115, Đỗ Vạn Tam lén lén lút lút, 1, chương 115, Đỗ Vạn Tam lén lén lút lút, 1. Sở Tà cười nhạt một tiếng, "Ta là con của hắn Sở Tà, ngươi có thể gọi ta Sở Hiếu." Cẩu lão cựu phố nam trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ rằng hắn lại đụng phải Sở gia người. "Sở gia người? Ngài là Sở công tử? Làm sao nhìn không như?" "Không." Hắn trong tay cầm kia 300 vạn sở tệ, trong lòng không nghĩ bỏ cuộc, lại không dám muốn Sở Tà tiền. "Thu cất đi, cho hắn hậu táng." Cẩu lão cựu phố nam trong lòng trầm xuống, đã hiểu trước mắt này vị trẻ tuổi phía sau có thể có không đơn giản thế lực. Hắn không còn dám tiếp tục dây dưa, rốt cuộc đối địch với Sở gia là hắn chỗ không muốn. Sở Tà nhìn cẩu lão cựu phố nam, lạnh nhạt nói, "Hiện tại chúng ta đã giải quyết vấn đề, ngươi tối tốt thu thập một chút người của mình, đừng tiếp tục tại trước mặt chúng ta xuất hiện, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cẩu Lao Cửu Phố Nam cắn răng, đứng dậy, đối với thủ hạ của hắn quát, đi, chúng ta đi. Bọn hắn rút lui tiệm tạp hóa, biến mất tại quỷ thị đầu đường cuối ngõ. Sở Tà đám người nhìn xem lấy bọn hắn rời đi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lâm Tịch Tịch vỗ nhẹ Sở Tà bả vai, vừa nãy thực sự là quá nguy hiểm, cũng may ngươi ổn định cục diện. Sở Tà cười cười, không sao, bọn hắn cũng không dám đắc tội chúng ta Sở gia. Hiện tại quan trọng nhất là tìm thấy đồ chơi hay, ta thì thích đi dạo quỷ này thị, một ít vật ly kỳ cổ quái là ta vừa ý nhất đồ chơi. Sở Tà lại giống là chuyện gì đều không có phát sinh một dạng, tiếp tục dạo phố. Sở Tà ca ca, không tâm tình, trước đây hảo hảo tâm tình, bị bọn hắn đảo loạn. Thôi đi, thật không dễ dàng ra đây một chuyến, dù sao cũng phải mang chút gì trở về đi. Sở Tà đi vào một nhà cổ quái tiệm tạp hóa, trong tiệm trưng bày nhìn các loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm. Ánh mắt của hắn quét qua, phát hiện một kiện thu hút hắn đồ vật, đó là một thanh cổ lão đao kiếm, tản ra nhàn nhạt hào quang màu u lam. Lão bản, cây đao này bao nhiêu tiền? Sở Tà chỉ vào cây đao kia kiếm hỏi. Lão bản là một vị mặt mọc đầy râu người đàn ông trung niên, hắn cười hì hì nói, cây đao này không phải bình thường mặt hàng, là từ chỗ sâu phế thổ mang về, cô có nhất định năng lực đặc thù. Giá bán 15 vạn sở tệ. Sở Tà gật đầu một cái, chẳng qua hắn cũng không có lập tức trả tiền, mà là đánh giá đến cây đao kia. Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ hỏi, Sở ca ca, cây đao này có chỗ đặc thù gì? Lão bản cười nói, này là một thanh đến từ phế thổ chỗ sâu U Lam nhận, nghe nói lưỡi đao phía trên ký túc phế thổ bên trong một ít năng lượng, sử dụng lúc có thể phóng xuất ra đặc thù sức mạnh. Nhưng đương nhiên, cũng đúng thế thật truyền thuyết, không người nào dám 100% xác định. Sở Tà hơi cười một chút, đối với cây đao này sản sinh hứng thú nồng hậu. Tốt, ta muốn cây đao này. Sở Tà quyết định mua sắm cái này U Lam nhận. Lão bản thỏa mãn tiếp nhận Sở Tà đưa tới tiền vàng, đem U Lam nhận giao cho Sở Tà. Sở Tà cầm chuôi đao, cảm nhận được một cỗ vi diệu sức mạnh, hắn trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Đây là một kiện đồ tốt, ta rất vừa ý. Sở Tà thỏa mãn cười cười, sau đó đem U Lam nhận treo ở bên hông. Lâm Tịch Tịch cùng Tiểu Tây thì sôi nổi tại tiệm tạp hóa bên trong tìm thấy một ít chính mình vừa ý vật phẩm, mua sắm qua đi, ba người rời đi cửa tiệm tạp hóa này. Bóng đêm âm thầm, ủy thị bên trong đèn đuốc sáng lên, rộn rộn ràng ràng đám người tại đầu đường cuối ngõ lưu động. Sở Tà một đoàn người dọc theo đường đi chẳng có mục đích đi, cảm thụ lấy quỷ thị đặc biệt không khí. Đột nhiên Lâm Tịch Tịch ánh mắt ngưng tụ, nàng nhìn về phía cách đó không xa một nhà bày biện cổ lão tiệm bán đồ cổ. Trong tiệm trưng bày lấy các loại cổ lão đồ vật, dường như có một số không giống bình thường thứ gì đó. Sở ca ca, chúng ta vào xem một chút đi, nói không chừng hội có cái gì đặc biệt phát hiện. Lâm Tịch Tịch đề nghị. Sở Tà gật đầu đồng ý, ba người đi vào nhà kia tiệm bán đồ cổ. Trong tiệm tràn ngập khí tức cổ xưa, trưng bày nhìn các loại đồ cổ, khắc xương, thạch khí các loại. Tại một góc, Sở Tà ánh mắt bị một khối ngọc bội hấp dẫn lấy. Ngọc bội kia hình dạng đặc biệt, điêu khắc một con bay lượn vượng hoàng, ngọc chất trong suốt long lanh. Lão bản, khối ngọc bội này bao nhiêu tiền? Sở Tà hỏi. Lão bản là một vị hơi có vẻ thật thà trung niên nhân, hắn cười nói, khối ngọc bội này là ta theo một vị phế thổ thám hiểm giả tay ở bên trong lấy được, nghe nói là chỗ sâu phế thổ mang về, vị ngọc chất bên trên có chút ít đặc thù hoa văn, rất đặc biệt. Giá bán 35 vạn sở tệ. Sở Tà do dự một chút, sau đó quyết định mua sắm khối ngọc bội này. Tốt, ta muốn khối ngọc bội này. Sở Tà lấy ra tiền vàng trả tiền, đem ngọc bội treo ở cần cổ. Lâm Tịch Tịch cùng Tiểu Tây cũng tại tiệm bán đồ cổ bên trong tìm được rồi một ít chính mình vừa ý vật phẩm. Mấy người nhìn như vô cùng hài lòng dáng vẻ. Quỷ thị hò hét ầm ĩ, lúc nào cũng có thể xảy ra đánh nhau chuyện như vậy, nhưng mà quỷ thị đánh nhau thương nhân chuyện như vậy, bất quá bọn hắn cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, ra quỷ thị cũng trên cơ bản sẽ không xoắn xuýt. Là cái này quỷ thị quy củ. Thế nhưng Sở Tà cũng biết, này đều muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Chương 115, Đỗ Vạn Tam lén lén lút lút, 2, chương 115, Đỗ Vạn Tam lén lén lút lút, 2, Sở công tử, thật có nhã hứng nha. Một thân ảnh quen thuộc tại Sở Tà phía sau. Đỗ Vạn Tam. Sở Tà sao thì sẽ không nghĩ tới, người kia thế mà xuất quỷ nhập thần. Sở Tà quay đầu, nhìn thấy một người mặc hoa lệ người đàn ông trung niên đứng tại sau lưng hắn, chính là trước kia tại phố Nam gặp nhau Đỗ Vạn Tam. Đỗ Vạn Tam vẻ mặt tươi cười, đối với Sở Tà chắp tay hành lễ, "Sở công tử, thực sự là xảo a, không ngờ rằng chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau." Sở Tà hơi cười một chút, "Đỗ Minh thì là ưa thích đi dạo quỷ thị sao?" Đỗ Vạn Tam đắc ý cười nói, "Đúng vậy à, những thứ kia đa dạng hóa, đi dạo sát thực có hứng. Bất quá, nghe nói Sở công tử tại phố Nam gặp phải chút ít phiền toái nhỏ, xem ra đã giải quyết được không sai biệt lắm." Sở Tà gật đầu, "Một ít tiểu đả tiểu nháo, không đáng để lo. Đỗ Minh cũng tại quỷ thị có thu hoạch sao?" Đỗ Vạn Tam đắc ý vô vô bộ ngực, "Đương nhiên, ta ở chỗ này giao không ít bằng hữu, còn tìm được rồi một ít cổ quái kỳ lạ bà bối. Bất quá, Sở công tử, ta nghe nói ngươi đang tiệm bán đồ cổ bên trong mua hàng một cái U Lam nhận cùng một khối ngọc bội, thực sự là phẩm vị bất phàm a." Sở Tà cười cười, Đỗ Minh ánh mắt cũng không tệ, cái này U Lam nhận quả thật có chút ý nghĩa, về phần khối ngọc bội kia cũng là nhất thời hứng khởi. Đỗ Vạn Tam lộ ra biểu tình hâm mộ, "Sở công tử quả nhiên đại thủ bút, ta ngược lại thật ra đối với kia U Lam nhận cảm thấy rất hứng thú, không biết phải chăng là năng lực để cho ta xem." Sở Tà đem U Lam nhận lấy ra ngoài, đưa cho Đỗ Vạn Tam. Đỗ Vạn Tam tiếp nhận đao kiếm, cẩn thận nhìn một phen, không khỏi thở dài nói, "Chân là một thanh thần kỳ đao, xem ra không đơn giản a." Sở Tà mỉm cười, "Quả thật có chút chỗ đặc thù, không biết Đỗ Minh có gì giải thích." Đỗ Vạn Tam suy nghĩ một lúc, lắc đầu, "Ta tại đao kiếm phương diện không hiểu nhiều, nhưng có thể cảm giác được cây đao này kiếm tản ra khí tức sát thực bất thường. có lẽ có chuyên nghiệp giám định sư ở đây hội rất tốt. Sở Ta gật đầu, cũng thế, ta thì chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà thôi. Bất quá, Đỗ Minh, lúc ngươi đến có phải có mục đích gì? Đỗ Vạn Tam thần bí cười cười, Sở công tử, ta nghe nói Quỷ Thị bên trong có một nhà cổ quái đạo quán, bên trong nghe nói cất chứa một ít đặc biệt pháp bảo, ngươi có thể có hứng thú cùng nhau đi tới tìm tòi hư thực. Sở Ta trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn, cổ quái đạo quán, đương nhiên là có hứng thú, chúng ta gì không cùng nhau đi tới? Đỗ Vạn Tam đắc ý cười cười, vậy thì đi thôi, chẳng qua khi tiến vào đạo quán kia trước đó, tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, bên trong có thể là có chút cổ quái đồ vật. Sở Ta cười một tiếng, cùng Đỗ Vạn Tam cùng nhau đi về phía Quỷ Thị chỗ sâu, hướng phía cái đó thần bí đạo quán xuất phát. Lâm Tịch Tịch cùng Tiểu Tây thì theo sát phía sau, trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Một đoàn người đi vào Quỷ Thị chỗ sâu, phát hiện nơi này đường đi càng biến đổi thêm chật hẹp, hai bên kiến trúc thì càng thêm cổ lão thần bí. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một tòa xưa cũ đạo quán trước. Tòa này đạo quan sát niên đại xa xưa, trên tường che kín rêu xanh, trước cửa một đôi cổ đồng cửa lớn chiếu nặng địa đứng ở đó. Trên cửa lớn điêu khắc các loại phù văn thần bí, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Sở Ta đám người đứng tại đạo quán trước cửa, Đỗ Vạn Tam nhìn một chút mọi người, thần thần bí bí cười nói, nơi này xác thực có một ít đặc thù pháp bảo, nhưng mà sau khi đi vào có thể biết có một ít kỳ dị hiện tượng, không biết chư vị có phải dám đi vào tìm tòi hư thực. Sở Ta cười nhạt một tiếng, kỳ dị hiện tượng, ngược lại là có chút ý tứ, chúng ta sở ra thế nhưng rất ít gặp được khó mà giải quyết vấn đề. Lâm Tịch Tịch cùng Tiểu Tây thì biểu hiện được không sợ hãi chút nào, không còn nghi ngờ gì nữa đối với tiểu này thần bí chẳng chỗ tràn ngập tò mò. Đỗ Vạn Tam gật đầu, tất nhiên Sở công tử như thế rộng rãi, vậy thì mời vào đi. Hắn tiến lên mở cửa lớn ra, một hồi trầm muộn cổ lão tiếng vang lên lên, cửa lớn chậm rãi mở ra. Vào đạo quán về sau, một mảnh rộng rãi sân nhỏ ánh vào mọi người tầm mắt. Trong viện có một tọa tế đàn cổ xưa, đàn thượng trưng bày lấy các thức pháp khí cùng ngọn nến, tản ra nhàn nhạt đàn hương. Sân nhỏ cuối cùng có một tòa cổ xưa điện đường, tỏa ra khí tức thần bí. Sở Ta đám người dọc theo bậc thềm đi đến, theo một trận gió âm thanh, điện đường cửa lớn lặng yên mở ra. Bước vào điện đường, một loại thần bí chỉ riêng mang bao phủ tại trên thân mọi người, trong không khí tràn ngập một cỗ cổ lão mà thần bí không khí. Điện đường bên trong có một tôn cổ lão tượng Phật, trung quanh trưng bày lấy các loại pháp khí cùng pháp ấn. Làm người khác chú ý nhất là một tòa cổ xưa bệ đá, phía trên trưng bày lấy ba cái chỉ riêng mang lấp loé pháp bảo. Đỗ Vạn Tam lông mày cau lại, đây là ba kiện cổ lão pháp bảo, tương truyền là do thần bí người tu đạo chế tạo, có lực lượng cường đại. Sở Ta ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn về phía này ba món pháp bảo, theo thứ tự là một cái cổ lão pháp kiếm, một khỏa trong suốt long lanh pháp châu, cùng với một tấm tản gia phủ văn cổ xưa pháp phủ. Lâm Tịch Tịch cùng Tiểu Tây cũng đều bị những thứ này pháp bảo thật sâu thu hút, không khỏi sinh lòng hướng tới. Đỗ Vạn Tam giải thích nói, này ba món pháp bảo theo thứ tự là thiên địa chi kiếm, tinh quang chi châu, thời không chi phủ, trong truyền thuyết có thể điều khiển thiên địa chi lực, có uy lực cường đại. Chỉ là muốn lấy được những thứ này pháp bảo, cần kinh nghiệm một ít đặc thù khảo nghiệm. Sở Ta hơi cười một chút, đặc thù khảo nghiệm, kia lại là khảo nghiệm như thế nào đâu? Đỗ Vạn Tam thần bí nói, mỗi người khảo nghiệm cũng không giống nhau, nhìn như đơn giản thực tế lại tương đối khó mà thông qua. Với lại, mỗi một lần khảo nghiệm đều có khả năng sửa đổi tương lai vận mệnh. Cái này khiến Sở Ta đám người sinh lòng hưng phấn, bọn hắn đối với mạo hiểm cùng khiêu chiến tràn đầy khát vọng. Đỗ Vạn Tam nhìn về phía Sở Ta, "Sở công tử, ta nghe nói trên người ngươi có một ít đặc thù khí tức, có thể ngươi có thể ở chỗ này tìm thấy thuộc về ngươi pháp bảo của mình." Sở Ta gật đầu, hắn cũng không lo lắng những thứ này khảo nghiệm, ngược lại đối với không biết khiêu chiến tràn đầy chờ mong. Đỗ Vạn Tam chỉ hướng pháp kiếm, Thiên địa chi kiếm đại biểu cho sức mạnh cùng chính nghĩa, ngươi cần tại hư ảo sơn thủy bên trong tìm thấy kiếm chân chính chỗ. Sau đó chỉ hướng pháp châu, tinh quang chi châu đại biểu cho trí tuệ cùng linh cảm, ngươi cần tại vô biên tinh hải bên trong tìm thấy hạt châu vị trí. Cuối cùng chỉ hướng pháp phù, thời không chi phù đại biểu cho biến ảo cùng tương lai, ngươi cần tại mê cung thời không bên trong tìm thấy phù chú chân lý. Sở Ta sau khi nghe xong, trong lòng hơi động. Những thứ này khiêu chiến sắc thực tràn đầy thần bí cùng mạo hiểm, hắn ngay lập tức tỏ vẻ vui lòng tiếp nhận khảo nghiệm. "Tốt, Sở công tử quả nhiên rộng rãi, như vậy mời ngươi bước vào khảo nghiệm nơi đi." Đỗ Vạn Tam nói xong, chỉ một ngón tay, trong không khí ngay lập tức xuất hiện một cái thần bí thời không chi môn. Sở Ta hít sâu một hơi, bước vào thời không chi môn. Lâm Tịch Tịch cùng Tiểu Tây theo sát phía sau. Thời không chi môn khép kín, đem ba người đưa vào một mảnh tràn ngập thần bí cùng khảo nghiệm hoàn cảnh. Tại cái này không biết không gian bên trong, bọn hắn đem đứng trước loại nào khiêu chiến. Mọi thứ đều sẽ tại thời không biến ảo bên trong công bố. Chương 116, đây là Đỗ Vạn Tam cả bẫy. Một, chương 116, đây là Đỗ Vạn Tam cả bẫy. Một, thực sự là không nghĩ tới, này phế thổ phía trên, thế mà có động tiên khác. Bọn hắn ban đầu chỉ là tò mò. Khi bọn hắn đi theo Đỗ Vạn Tam bước vào cái này cái gọi là thời không chi môn. Nơi này không khí đây trước đây đình viện cùng đại sảnh, đều muốn cảm giác thần bí. Lao Đỗ, đạo này quan sát thì thần bí, sao không ai đâu? Sở Ta tò mò hỏi. Ta đây sao giải thích với ngươi đâu, chúng ta mấy cái không phải người. Ta nói chính là những người khác, ngươi biết ta hỏi là cái gì. Ngươi phải hiếu kỳ chính là không phải người, mà là hoàn cảnh nơi này. Tại thời không chi môn bên trong, Sở Ta, Lâm Tịch Tịch cùng Tiểu Tây cảm giác chính mình giống như xuyên biệt rồi thời không đường hầm, đi tới một hoàn toàn mới không gian. Bên trong không gian này tràn đầy thần bí năng lượng, bốn phía tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh, có thể cả cái hoàn cảnh có vẻ mông lung mà thần bí. Nơi này là chỗ nào? Sở Ta ngắm nhìn bốn phía, cảm giác được trong không khí tràn ngập năng lượng có chút đặc thù. Đỗ Vạn Tam giải thích nói, đây là thời không chi môn một chỗ khác, là một được xưng là mê cung thời không không gian. Ở chỗ này, các ngươi đem đứng trước các loại khảo nghiệm cùng khiêu chiến, tìm kiếm pháp kiếm, pháp châu, pháp phủ chân chính chỗ. Mê cung thời không. Lâm Tịch Tịch trong mắt lóe lên tò mò, nghe tới thật thú vị. Đúng, chúng ta chính là vì này tính thú vị mà đến. Tiểu Tây thì kích động. Đỗ Vạn Tam mỉm cười, tốt, như vậy mời chư vị đi theo ta. Hắn dẫn Sở Tà một đoàn người xuyên thẳng qua tại mê cung thời không bên trong, bốn phía cũng là phức tạp lối đi, thỉnh thoảng xuất hiện phân nhánh khẩu để người không thể nào phán đoán phương hướng. Mê cung thời không bên trong không khí dường như ẩn chứa lực lượng nào đó, khiến người ta cảm thấy giống như đưa thân vào thời gian cùng không gian giao thoa trong. Không lâu sau đó, mọi người đi tới một rộng lớn đất trống. Nơi này chính là cái thứ nhất khảo nghiệm chỗ. Đỗ Bạn Tam chỉ về đằng trước, tại đây phiến hư ảo sơn trong nước, các ngươi cần muốn tìm đến pháp kiếm chân chính chỗ. Nhớ kỹ, nơi này tất cả đều là hư ảo, cần dùng tâm cảm thụ. Sở Ta gật đầu, hắn hít thở sâu một hơi, thả lỏng thể xác tinh thần, trầm ngâm cảm thụ lấy hết thể chung quanh. Tại đây phiến hư ảo sơn trong nước, Sở Ta cảm giác được chính mình giống như đưa thân vào một bức như mộng ảo trong bức họa. Xa xa sông núi nước chảy, phản phất có một loại kỳ diệu sinh mệnh lực, tản ra quang mang nhàn nhạt. Sở Ta nhìn ra xa xa, trước mắt hắn xuất hiện một cái cổ lao pháp kiếm, lơ lửng tại một tòa hư ảo sông núi trong lúc đó. Đó chính là Thiên Điệu Chi Kiếm. Sở Tà trong lòng hơi động, bắt đầu hướng phía mục tiêu đi đến. Nhưng mà, mảnh này hư ảo sơn thủy không phải như vậy đơn giản, mọi thứ đều ở biến hóa bên trong, phản phất có lực lượng vô hình tại cản trở trông hắn đi tới. Sở Tà không ngừng cảm thụ lấy chung quanh khí tức, nỗ lực dung nhập cái này hư ảo thế giới, cố gắng tìm thấy thông hướng Thiên Điệu Chi Kiếm chính xác đường đi. Lâm Tịch Tịch cùng Tiểu Tây cũng tại riêng phần mình khu vực bên trong tìm kiếm lấy pháp kiếm chỗ, mỗi người cũng gặp phải khác nhau hư ảo cảnh tượng cùng khảo nghiệm. Ở thời điểm này trong mê cung, thời gian dường như trở nên không rõ ràng, mỗi một bước đều có thể là một khảo nghiệm, mỗi một lựa chọn đều có thể sửa đổi tương lai đi về phía. Sở Ta dần dần hãm sâu trong đó, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí tại cùng hắn lẫn nhau, phản phất đang kiểm tra ý chí của hắn cùng trí tuệ. Đây là một hồi khảo nghiệm chân chính. Sở Ta trong lòng yên lặng tự đủ, hắn quyết tâm phát huy đầy đủ lực lượng của mình cùng trí tuệ, tìm thấy Thiên Địa Chi Kiếm chân chính chỗ. Thời gian tại mê cung thời không bên trong lưu chuyển, ba người các từ kinh lịch nhìn thuộc về mình mạo hiểm cùng khiêu chiến. Đỗ Bạn Tam đứng ở mê cung biên giới, nhìn chăm chú bọn hắn, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hắn hiểu rõ trận này khảo nghiệm đều sẽ đối bọn họ trưởng thành sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Sở Ta là trải qua các loại đau khổ người, hắn cũng là trải qua tuyệt đối kỳ huyễn chuyện xưa, bằng không hắn cũng không có khả năng thành văn sát thủ đệ nhất phế thổ. Thế nhưng bây giờ hắn đứng tại hoàn cảnh này bên trong, hắn đều có chút không có thăm dò rõ ràng cái này Đỗ Bạn Tam rốt cục muốn làm gì. Tịch Tịch, Tiểu Tây, các ngươi phải cẩn thận. Hắn nhắc nhở. Này Lâm Tịch Tịch, nhìn xem Sở Ta bản năng đem chính mình đặt ở vị thứ nhất, trong nội tâm nàng không hiểu một cố cảm động. Tại hư ảo sơn trong nước, Sở Ta, Lâm Tịch Tịch cùng Tiểu Tây chia ra đối mặt với khác nhau khảo nghiệm. Sở Ta cảm nhận được chung quanh hư ảo cảnh tượng biến hóa, hắn ánh mắt kiên định, tâm niệm trầm ổn, hết sức dung nhập cái này thần bí thế giới. Lâm Tịch Tịch thì đưa thân vào một mảnh rực rỡ trong biển hoa, cánh hoa bay xuống, phảng phất đang dùng ngộng ảo sắc thái diễn lại một xinh đẹp mà nguy hiểm chuyện xưa. Nàng ánh mắt linh động, hết sức bắt giữ trong biển hoa biến hóa, cố gắng tìm thấy pháp kiếm chân thực chỗ. Mà thấy nhỏ Tây thì bị đưa vào một trống trải mà hoang vu bãi Gobi, mặt trời chói chang trên không, cát bụi đầy trời. Nàng hít sâu, hết sức thích ứng hoàn cảnh này, tìm kiếm lấy pháp kiếm tồn tại. Mê cung thời không bên trong, mọi thứ đều ở không ngừng biến ảo, hư ảo cùng hiện thực đan vào một chỗ, mỗi một bước đều có thể là khảo nghiệm, mỗi một lần lựa chọn đều có thể sửa đổi tương lai đi về phía. Sở Ta cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí đang nỗ lực quấy nhiều suy nghĩ của hắn, nhưng hắn bằng vào kiên định ý chí, thành công địa dung nhập cái này hư ảo thế giới. Đột nhiên, hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa, một cái cổ lão đường núi xuất hiện ở trước mặt hắn, thông hướng xa xa đỉnh núi. Chương 116, đây là Đỗ Vạn Tam cả bẫy. 2, chương 116, đây là Đỗ Vạn Tam cả bẫy. 2, có thể chỗ nào chính là Thiên Địa Chi Kiếm sở tại địa phương. Sở Ta trong lòng hơi động, dọc theo đường núi bắt đầu cất bước mà đi. Lâm Tịch Tịch cùng Tiểu Tây cũng tại riêng phần mình môi trường bên trong tìm được điểm đột phá, tâm linh của bọn hắn dường như bị cái này hư ảo thế giới xúc động, đối với pháp kiếm chỗ có càng thêm rõ ràng cảm giác. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đỗ Bạn Tam nhìn ba người riêng phần mình đi hướng mục tiêu của mình, thỏa mãn gật đầu. Những người tuổi trẻ này xác thực có tiềm lực, có thể tại mê cung thời không bên trong tìm thấy phương hướng chính xác, cũng vượt qua các loại khảo nghiệm, con đường tương lai sẽ càng thêm huy hoàng. Mê cung thời không bên trong khảo nghiệm không vẹn vẹn là đối với sức mạnh cùng trí tuệ khảo nghiệm, càng là đối với tại ý chí cùng tâm cảnh tôi luyện. Sở Ta, Lâm Tịch Tịch cùng Tiểu Tây dần dần tiếp cận riêng phần mình mục tiêu. Sở Ta ca ca, ngươi năng lực nghe được ta nói chuyện sao? Lệnh Tiểu Tây, lúc này chính tâm thần hốt hoảng hỏi. Giọng Tiểu Tây tựa hồ tại hư ảo mê cung thời không bên trong quanh quẩn. Sở Ta có chút dừng lại, hắn có thể cảm nhận được Tiểu Tây lo lắng cùng bất an. Tiểu Tây, ta có thể nghe được thanh âm của ngươi, ngươi làm sao vậy? Sở Ta trong lòng có chút căng thẳng, hắn bước nhanh hơn, hướng phía Thiên Địa Chi Kiếm phương hướng đi đến. Giọng Tiểu Tây truyền đến, ta tại đây phiến bãi gỗ bị bên trên, nhưng ta cảm giác chính mình hình như lạc mất phương hướng, tìm không thấy pháp kiếm chỗ. Sở Ta hít sâu một hơi, tâm hắn biết cái thời không này mê cung đối với mỗi người khảo nghiệm đều là khác nhau, Tiểu Tây gặp phải khốn cảnh có thể cần trợ giúp của hắn. Tiểu Tây, không nên gấp gáp, ta sẽ mau chóng đuổi tới vị trí của ngươi. Sở Ta an ủi nàng, tăng nhanh nhịp chân. Lâm Tịch Tịch thì đang tìm kiếm pháp kiếm trong quá trình cảm nhận được Tiểu Tây bối rối. Tiểu Tây, ngươi phải kiên trì lên, chúng ta hội cùng nhau giải quyết vấn đề. Nàng tại biển hoa bên trong đạp trên hư ảo cánh hoa, tìm kiếm lấy thông hướng Tiểu Tây vị trí chỗ ở con đường. Tại mê cung thời không bên trong, ba tâm linh của người ta dường như thông qua một loại đặc thù liên hệ qua lại câu thông, bọn hắn tại hư ảo trong thế giới cùng nhau nỗ lực, hy vọng có thể đột phá riêng phần mình cuốn cảnh. Sở Ta rất mau tới đến tiểu Tây chỗ bãi Gobi, hắn nhìn thấy tiểu Tây một thân một mình đứng ở bên mông trong sa mạc, ánh mắt mê man. "Tiểu Tây, ngươi không sao chứ?" Sở Ta đi đến bên cạnh nàng, ân cần mà hỏi thăm. Tiểu Tây ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ta, trong mắt của nàng tràn đầy mê man. "Sở Ta ca ca, ta hình như bị mảnh này sa mạc khống trụ, tìm không thấy lối ra." Sở Ta hơi cười một chút, "Đừng sợ, chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề này. Cái thời không này mê cung là dùng để khảo nghiệm chúng ta, mỗi người cũng gặp phải các loại khiêu chiến. Chúng ta muốn cùng nhau nỗ lực, tìm thấy thông hướng pháp kiếm chính xác đường đi." Tiểu Tây gật đầu, nàng cảm nhận được Sở Ta kiên định cùng lòng tin, trong lòng mê man dần dần bị đuổi tản ra. Lâm Tịch Tịch thì chạy tới nơi này, nàng vừa cười vừa nói, "Tiểu Tây, chúng ta cùng nhau tìm kiếm thông hướng pháp kiếm con đường đi." Ba người đồng tâm hiệp lực, bắt đầu tại bãi gỗ bị bên trong tìm kiếm thoát khốn chi đạo. Bọn hắn gặp phải bao cát, huyễn ảnh sương mù, mê cung thời không khảo nghiệm dường như càng biến đổi thêm nghiêm trọng. Nhưng mà, Sở Ta, Lâm Tịch Tịch cùng Tiểu Tây qua lại của vũ, cộng đồng vượt qua nhìn đủ loại khó khăn. Tại mê cung thời không môi trường bên trong, bọn hắn ăn ý cùng phối hợp càng thêm ăn ý, cuối cùng bọn hắn tìm được rồi một bí ẩn lối đi, thông hướng kế tiếp giai đoạn mê cung thời không. Những người trẻ tuổi kia, không chỉ có lực lượng cường đại, càng có kiên định ý chí cùng đoàn đội hợp tác tinh thần. Này đúng là bọn họ có thể thành công mạo hiểm nguyên nhân. Mê cung thời không bên trong khảo nghiệm kéo dài tiến hành, Sở Ta, Lâm Tịch Tịch cùng Tiểu Tây đem tiếp tục đối mặt các loại khiêu chiến, tìm kiếm pháp kiếm, pháp châu, pháp phủ chân chính chỗ. Chờ bọn hắn về đến hiện thực lúc, bọn hắn phát hiện bọn hắn luôn luôn đứng ở đó đạo quán đỉnh trong nội viện. Đây là có chuyện gì? Ha ha, ta đây là một cái ảo cảnh mà thôi, chủ yếu là khảo nghiệm tâm trí của các ngươi. Vậy ngươi còn nói có cái gì ba cái bảo vật? Sở Ta hỏi. Ha ha, muốn không nói cho các ngươi biết có bảo vật, các ngươi năng lực cảm thấy hứng thú. Đỗ Vạn Tam nói đến. Lâm Tịch Tịch trừng mắt nhìn, thì ra là thế, chúng ta một mực trải nghiệm một hồi tâm linh khảo nghiệm. Tiểu Tây cũng cười cười, xác thực có hứng, ta vừa mới cảm giác chính mình bị nhốt rồi, thật đúng là có điểm sợ sệt. Ha ha, đây chính là khảo nghiệm một bộ phận. Đỗ Vạn Tam mỉm cười nói, hiện tại các ngươi đã thông qua được giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm, tiếp đó, các ngươi đem tiếp tục đối mặt nhiều hơn nữa khiêu chiến. Còn có khảo nghiệm, tố chất tâm lý tốt cũng không thể đại biểu nói thực lực ngươi mạnh. Tiếp xuống là cái gì khảo nghiệm? Sở Ta hỏi. Tiếp đó, là một loại tuyệt đối cơ thể khảo nghiệm, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng nha. Cơ thể khảo nghiệm. Đúng. Hắn phất tay, một đạo ánh sáng xuất hiện, đem Sở Ta đám người bao phủ trong đó. Trong nháy mắt, bọn hắn phát hiện mình đưa thân vào một hoàn toàn mới không gian, bốn phía tràn ngập thần bí không khí. Nơi này là mê cung thời không tầng tiếp theo. Giọng Đỗ Vạn Tam tại bọn họ vang lên bên hai. Ở chỗ này, các ngươi đem đứng trước càng lớn khảo nghiệm, nhưng cũng có phong phú hơn kỳ ngộ chờ đợi các ngươi. Chương 117, ba người nhìn thấy rốt cục là hư ảo hay là? Một, chương 117, ba người nhìn thấy rốt cục là hư ảo hay là? Một, a. Lâm Tịch Tịch nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng trước hết nhất tan vỡ. Vì nàng nhìn thấy là một dị thú vườn bách thú. Nơi này có nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dị thú. Nàng trước kia nghe Lộc Môn người nói qua, nói này phế thổ sở dĩ chỉ có mấy vạn người trấn thủ biên cương bộ đội, có thể thủ vệ phế thổ, đó là bởi vì phế thổ có cao nhân. Này cao nhân năng lực thuần hóa dị thú, đồng thời sử dụng dị thú năng lực đến vì chính mình trông coi phế thổ biên cảnh. Bây giờ Lâm Tịch Tịch thế mà ở chỗ này nhìn thấy nhiều như vậy dị thú. Nơi này trừ ra Sơn Hải Kinh bên trong những dị thú kia đại hoa mã, khuyến lợn, ác thú, con rán, còn có rất nhiều nhìn lên tới thì rất đáng sợ thứ gì đó, tỉ như cái đó toàn thân có hóa đơn tạm rắn quấn quanh dị thú. Hắn mặc dù thoạt nhìn như là một người, hắn thậm chí cũng có người khuôn mặt cùng thân thể, nhưng mà thì trước mắt cái đó, rốt cục là thân người thượng mọc ra rắn, hay là rắn đống bên trong quân lấy một người. Này đều bị Lâm Tịch Tịch dùng mình. Lâm Tịch Tịch nhìn lên trước mắt dị thú vườn bách thú cảnh tượng, trong lòng dâng lên một hồi không hiểu rung động cùng sợ hãi. Nàng vốn cho là Lộc Môn nhân khẩu bên trong cao nhân chỉ là cá biệt tồn tại, nhưng trước mắt bảy dị thú thể đã chứng minh ý nghĩ của nàng có ngây thơ cỡ nào. Đây cũng là có rất nhiều cao nhân mới có thể thuần hóa nhiều như vậy dị thú. Các dị thú mỗi người đều mang kỳ dị thái độ, có rời sông lấp biển, có bay lượn xuyên vân, có trên mặt đất xuyên thẳng qua như ảnh. Lâm Tịch Tịch cảm thấy mình giống như đưa thân vào thần bí mà nguy hiểm dị thú vương quốc. Đột nhiên, cái đó toàn thân quấn quanh lấy hóa đơn tạm rắn dị thú hướng Lâm Tịch Tịch rung rung mà tới. Ánh mắt của nó thâm thúy mà u ám, giống như có thể nhìn thấu tất cả. Lâm Tịch Tịch cảm thấy rùng cả mình, theo bản năng mà lui về sau một bước. Dị thú rỗi ra một tay, phía trên thân rắn quấn quanh, trên bàn tay đầu rắn lại phát ra có hơi tê tê âm thanh. Lâm Tịch Tịch trong lòng run lên, nàng cảm giác được này dị thú sức mạnh cực kỳ cường đại. Nàng nghĩ muốn chạy khỏi nơi này, nhưng mà nàng căn bản liền không tìm được đường ra. Lâm Tịch Tịch khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, nhưng chung quanh các dị thú tựa hồ cũng đối nàng duy trì cảnh giác, có thể nàng không cách nào tìm thấy cơ hội chạy thoát. Nàng có thể cảm nhận được dị thú ở giữa một loại liên hệ kỳ diệu, giống như chúng nó tại im lặng câu thông. Cái đó toàn thân quấn quanh lấy rắn dị thú đến gần Lâm Tịch Tịch, trong ánh mắt lộ ra một loại khắc thường trí tuệ. Nó dùng một loại ý mắng ngôn ngữ cùng Lâm Tịch Tịch câu thông, trực tiếp truyền đạt đến tâm linh của nàng chỗ sâu. Lệnh Tiểu Tây, thân ở một hoàn toàn bị phá hủy thế giới. Muốn nói phế thổ, là cuộc chiến phế thổ sau đó, may mắn còn sống sót thành phố. Như vậy trước mắt thành phố, tuyệt đối là may mắn còn sống sót phế tích. Nơi này khắp nơi tràn ngập thi sú cùng rác thải. Cái này phế tích bên trên, lại sinh hoạt vô cùng nhiều người, lít nha lít nhít. Bọn hắn tựa hồ đối với Lệnh Tiểu Tây cũng không có hứng thú, bọn hắn cũng túi đầu tìm kiếm nhìn đống rác. Bọn hắn tại tìm kiếm thức ăn. Lệnh Tiểu Tây hít sâu một hơi, không khỏi cảm thấy trong lòng trầm xuống. Trước mắt thành phố phế thổ là một mảnh hoang vu cảnh tượng, tàn phá kiến trúc cùng tán loạn rác thải tạo thành tòa thành thị này chủ thể. Mặc dù sinh công việc con người ở chỗ này có vẻ bụng đói kêu vang, nhưng lại đối nàng cũng không sinh ra quá nhiều hứng thú. Nàng cẩn thận xuyên thẳng qua tại phế tích trong lúc đó, cố gắng tìm thấy một ít vật có giá trị. Phế thổ sinh tồn, nhưng nàng đã sớm thích ứng hoàn cảnh như vậy, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn như cũng nhường hắn cảm thấy lòng chua xót. Đột nhiên, Lệ Tiểu Tây chú ý tới một chỗ bên đống rác một bên, có một đám người đang tranh đoạt nhìn cái quái gì thế. Nàng nhanh chóng đi tới, muốn mở đã xảy ra chuyện gì. Này là của ta phát hiện. Một cái tuổi trẻ mà gầy yếu nam tử nổi giận đùng đùng đối với một người khác hô. Tại trong tay nàng, cầm một khối thoạt nhìn như là cổ xưa thức ăn đóng gói. Những người khác sôi nổi phát ra thanh âm huyên áo, phản phất đang tranh đoạt cái này khan hiếm nơi cung cấp thức ăn. Lệ Tiểu Tây trong lòng âm thầm thở dài, nàng biết rõ tại đây thế giới phế thổ, sinh tồn pháp tắc sớm đã trở nên tàn khốc mà vô tình. Nàng cũng không tính gia nhập trận chiến tranh đoạt này, mà là tiếp tục tìm kiếm những khả năng khác tài nguyên. Thế nhưng tầm mắt đều là một mảnh tàn bại cảnh tượng. Khả năng này chính là nàng trong mắt nhân gian luyện ngục đi. Sơ tà, dường như vận khí không tệ. Trước mắt hắn là một cực độ phát đạt thế giới. Nơi này có bay lượn trên không trung thiết bị bay. Nơi này có chỉnh tề mặt đường, nơi này có phát đạt vận chuyển hệ thống, dường như thế giới này bề bộn nhiều việc, nhưng mà chính là không nhìn thấy người, mọi thứ đều dường như bị nào đó không chế từ xa điều khiển tự động. Sở ta kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này phát đạt mà không có một hai thế giới. Nhà cao tầng, thiết bị bay qua lại chân trời, mặt đường sạch sẽ mà có thứ tự, nhưng hắn lại phát giác được một loại khác thường yên tĩnh. Thế giới này tựa hồ là một bị khoa học kỹ thuật khống chế lý tưởng đô thị, nhưng lại thiếu nhân loại huyên náo cùng sức sống. Sở ta bắt đầu cảnh giác lên, hắn cố gắng tìm thấy thế giới này chúa tể đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Tại thăm dò trong quá trình, hắn phát hiện một dị thường khổng lồ tòa nhà, tựa là thế giới này hạch tâm. Chương 117, ba người nhìn thấy rốt cục là hư ảo hay là? 2, chương 117, ba người nhìn thấy rốt cục là hư ảo hay là? 2, Sở Tà thì thầm chui vào trong đó, phát hiện một cái cự đại trung tâm khống chế. Trung tâm khống chế trong, một đài khổng lồ máy tính đang không ngừng tính toán, biểu hiện trên màn ảnh nhìn các loại phức tạp mật mã và số liệu lưu. Đài này máy tính tựa hồ là cả cái hạch tâm của thế giới hệ thống điều khiển. Đây là một thế giới giả tưởng. Sở Tà trong lòng thầm đủ, hắn bắt đầu đã hiểu hết thảy trước mắt đều là do nào đó độ cao phát đạt giả lập kỹ thuật xây dựng. Ngay tại hắn tự hỏi ở giữa, một hư ảo nhân ảnh xuất hiện tại tính toán cơ bên cạnh. Cái này người giả lập cũng không phải là máy móc, mà là giống như có suy nghĩ của mình cùng ý thức. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Cái này khiến hắn trừ ra cảm thấy khá là quái dị, càng nhiều hơn chính là tò mò. Hắn mặc dù không thể cùng những người này giao lưu, nhưng mà hắn có thể cảm giác được cái gọi là nguyên vũ trụ. Ba người đều thấy được thế giới khác nhau, bọn hắn đối với này ba cái thế giới khác nhau cũng ôm hiếu kỳ, nhưng mà liền tại bọn hắn cảm thấy này tất cả đều là tươi mới lúc, nguy hiểm chậm rãi tại ở gần. Trước hết nhất nhận công kích là Lệnh Tiểu Tây. Trên người nàng có vị thiên nhi. Những người này điên cuồng hướng về Lệnh Tiểu Tây chạy tới. Bọn hắn dường như là quỷ chết đói, hoặc nói là táng thi một dạng, bọn hắn muốn xé cái này quật cường tiểu cô nương. Lệnh Tiểu Tây cảm thấy dùng cả mình xông lên đầu, nàng ngay lập tức ý thức được người trước mắt nhóm cũng không phải là bình thường sinh tồn người, mà càng giống bị lực lượng nào đó khống chế điên cuồng quần thể. Nàng tăng tốc bước chân, cố gắng rời xa bọn này đói khát người, nhưng mà những người này lại càng thêm điên cuồng địa đuổi theo nàng, giống như chỉ có nàng tồn tại có thể lấp đầy bọn hắn trống rỗng dạ dày. Lệnh Tiểu Tây quyết định hành động, nàng nhanh chóng ở trên người tìm thấy một cái tàn phá ống sắt, để cao cảnh giác, chuẩn bị lên chiến. Đột nhiên, một vị xa lạ sinh tồn người từ trong phế tích bật ra, tay nắm một thanh tỏa sáng đao, nhanh chóng phóng tới đám kia người điên cuồng. Cẩn thận! Hắn hô to nhắc nhở Lệnh Tiểu Tây. Làm nàng lần nữa thấy rõ ràng người này lúc này mới phát hiện là Sở Tà. Người sao mặc thành dạng này? Chỉ thấy Sở Tà hiện tại dường như là nửa cái người nguyên thủy, trên người hắn xuyên lại là da lông chế thành trang phục. Không nên hỏi, chúng ta vội vàng chạy. Lúc này, đám kia bị lực lượng nào đó khống chế điên cuồng sinh tồn người thì theo đuổi không bỏ, giống như bị cái gì điều khiển, càng không ngừng gào thét, cố gắng đem hai người chặn đường. Nơi này không an toàn, chúng ta cần tìm chỗ ẩn thân. Sở Tà thấp giọng nói với Lệnh Tiểu Tây. Lệnh Tiểu Tây gật đầu một cái, hai người nhanh chóng vòng qua phế tích, tìm kiếm nơi trú ẩn. Bọn hắn trải qua một mảnh bức bỏ khu kiến trúc, đi vào một nhìn như tương đối an toàn góc. Chờ một chút. Sở Tà đột nhiên dừng lại. Hắn chú ý tới một bên trong kiến trúc có một cái nửa mở cửa, xuyên thấu qua khe hở nhìn lại, có thể nhìn thấy bên trong dường như có một ít thức ăn cùng nguồn nước. Chúng ta vào xem, có thể tìm tới một ít sinh tồn vật cần thiết. Sở Tà đề nghị. Hai người cẩn thận đẩy cửa ra, bảo đảm bốn phía sau khi an toàn tiến nhập cái này công trình bỏ hoang. Bên trong tối tăm mà yên tĩnh, tràn ngập cổ xưa cho bụi vị. Bọn hắn tại kiến trúc trong tìm được rồi một ít thức ăn nước uống, mặc dù đơn sơ nhưng đầy đủ duy trì sinh tồn. Chúng ta nên trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, chờ đợi tình huống bình phục. Lệnh Tiểu Tây đề nghị nói. Sở Tà gật đầu đồng ý. Hai người tại đây ngôi nhà bỏ hoang bên trong tạm thời tìm được rồi một phần tương đối an toàn nơi trú ẩn. Tịch tịch nàng, chúng ta nhất định phải tìm thấy nàng, nếu không nàng thì nguy hiểm. Ngay tại trước đây không lâu, Sở Tà nhìn thấy thế giới đổ sụp. Tiểu này đổ sụp tốc độ, nhường hắn trở tay không kịp. Hắn có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến thế giới này tại trước mắt hắn đổ sụp thành phế tích, sau đó hắn trực tiếp thành thời kỳ đồ đá người. Hắn phải đối mặt là các loại vấn đề, manh thú, tật bệnh, sinh tồn vật tư, các loại nguy hiểm nhân tố. Sở Tà cùng Lệnh Tiểu Tây tại vứt bỏ trong kiến trúc nghỉ ngơi một lát, lại lần nữa điều chỉnh trạng thái. Chúng ta nhất định phải tìm thấy Tịch Tịch. Sở Tà vẻ mặt nghiêm túc, đối với Lâm Tịch Tịch an nguy mười phần lo lắng. Lệ Tiểu Tây gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngươi nói đúng, chúng ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, nhất định phải nhanh tìm thấy nàng. Hai người thương định tốt tiếp tục tìm kiếm Lâm Tịch Tịch kế hoạch hành động, đồng thời thì phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề trước mắt. Sở Tà cùng Lệnh Tiểu Tây rời khỏi vứt bỏ kiến trúc, cẩn thận tránh đi bị điên cuồng sinh tồn người truy đuổi khu vực. Bọn hắn xuyên qua thành phố phế thổ, thời khắc giữ cảnh giác. Tại một chỗ tàn phá trên quảng trường, bọn hắn nhìn thấy một đám nhân loại sinh tồn người, những nhân loại này có vẻ hơi đặc thù, thân bên trên tán phát nhìn một loại cùng phế thổ cái khác cư dân khác nhau không khí. Đám nhân loại kia sinh tồn người dường như không hề giống cái khác bị điên cuồng sức mạnh ảnh hưởng người như thế cuồng bạo, mà là duy trì một loại thần bí bình tĩnh. Một người trong đó đi ra, tay nắm một thanh cổ lão mà dao găm sắc bén. Các ngươi cũng là bị vây ở cái này vùng đất phế thổ người sao? Người kia giọng nói bình thản, nhưng lộ ra một loại kiên định. Sở Tà cùng Lệnh Tiểu Tây liếc mắt nhìn nhau, lập tức gật đầu. Chúng ta cũng là bị vây ở chỗ này người sống sót. Chúng ta bị lạc tại cái thế giới xa lạ này, đang tìm một cái gọi Lâm Tịch Tịch nữ hải, nàng là bằng hữu của chúng ta. Lệnh Tiểu Tây giải thích nói. Người kia hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó lộ ra vẻ mỉm cười. Thì ra là thế, ta hiểu rồi các ngươi lo lắng. Vùng đất phế thổ cũng không phải là chỗ an toàn, chúng ta thì đang tìm một cái sinh tồn con đường. Chương 118, ngươi cứ như vậy đóng đến chúng ta. Một, chương 118. Ngươi cứ như vậy đóng đến chúng ta. Một, làm Sở Tà mấy người bọn hắn tỉnh lại lúc, mấy người bọn hắn nằm ở đạo quán nào đó phòng sàn nhà. A, Sở Tà tiếng kêu, tựa hồ là thừa nhận to lớn đau đớn. Hắn cố gắng muốn chống đỡ lấy thân thể của mình, nhưng mà hắn cảm giác được toàn thân đều là đau nhức vô cùng. Hắn không phải cùng Lệnh Tiểu Tây, đang tìm Lâm Tịch Tịch mà. Lúc này mấy người bọn hắn đều tựa hồ hoàn hảo nằm ở nơi đó. Tịch Tịch, Tiểu Tây, các ngươi tỉnh. Hắn đẩy hai người bọn họ, này Lâm Tịch Tịch, một bộ vừa mới tỉnh ngủ dáng vẻ. Chúng ta tại sao lại ở chỗ này đâu? Nàng thì rằng co, nhìn bốn phương tám hướng, đây không phải bọn hắn vừa mới lúc tiến vào kia cái đại sảnh mà. Đỗ Văn Tam, ngươi đi ra cho ta. Sở Tà một bụng nộ khí. Hắn đã nói xong cùng đi theo chỉ là vì nhìn một chút bảo vật gì, hiện tại bảo vật không nhìn thấy, chính mình kém chút chết tại này cái ảo cảnh bên trong. Giọng Sở Tà vừa mới rơi xuống, một vị nhìn lên tới tuổi tác khá lớn nam tử theo góc bên trong đi ra. Hắn một thân xưa cũ trang phục, ánh mắt thâm thúy, dường như ẩn chứa phong phú trải nghiệm. Đỗ Văn Tam, ngươi chính là đây hết thảy phía sau màn hắc thủ. Sở Tà chăm chú nhìn vị nam tử kia, nét mặt nghiêm trọng. Đỗ Vạn Tam hơi cười một chút, trong ánh mắt để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác âm mưu. Sở Tà, các ngươi bước vào này cái ảo cảnh, cũng không phải là ra ngoài trùng hợp. Mỗi người các ngươi nhìn thấy đều là các ngươi tâm cảnh của mình. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Sở Tà, tính tình của ngươi không nhỏ, trí nhớ lại rất kém. Ngươi quên hai chúng ta đã từng có một giao ước, ngươi lấy được hạt giống thi hoa, lại tới tìm ta. Nhưng là hôm nay lão tử không có co tâm tư, là ngươi tìm được trước ta. Ha ha, đúng đúng là ta trước tìm ngươi, điểm ấy ta thừa nhận. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Ta chỉ muốn nói cho ngươi. Này hạt giống thi hoa, sức mạnh cường đại. Ngươi. Sở Tà lúc này toàn thân đều còn tại đau nhức, đặc biệt cổ của hắn. Lúc này Lâm Tịch Tịch tức giận nói, này hạt giống thi hoa, năng lực gây ảo ảnh. Lúc này Sở Tà mới hiểu được, lao tiểu tử này dùng hạt giống thi hoa hãm hại chính mình mấy người. Đỗ Bạt Tam, ngươi đều biết thứ này ác độc, ngươi còn cẩn tại trên người chúng ta. Ta không có nha, chúng ta đều vô sự, ngươi nhìn ta. Hắn lúc này có một loại cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ nói. Sở Tà tức giận đến suýt chút nữa thì nhảy dựng lên đánh Đỗ Vạn Tam một trận, nhưng hắn thời khắc này trạng thái thân thể nhường hắn chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Đỗ Vạn Tam, ngươi cho ta một cái thuyết pháp, tại sao muốn đối xử với chúng ta như thế? Lệnh Tiểu Tây cũng nhịn không được đặt câu hỏi. Đỗ Vạn Tam nụ cười càng đậm, hắn tựa hồ đối với trước mắt đây hết thảy cảm thấy phi thường hài lòng. Ngươi trên người chúng năng lượng là ta cần thiết, mà hạt giống thi hoa chính là dẫn phát cái này năng lượng chất xúc tác. Mỗi người các ngươi tại ảo cảnh bên trong trải nghiệm tất cả, cũng là vì kích phát ra cô năng lượng kia. Đỗ Vạn Tam giải thích nói. Năng lượng của các ngươi sẽ thành ta thực hiện kế hoạch mấu chốt, mà hạt giống thi hoa là dẫn đạo, tăng cường năng lượng công cụ. Ngươi cái âm hiểm lão gia hỏa, chúng ta là bị ngươi làm thành vật thí nghiệm. Sở Tà tức giận nói. Vật thí nghiệm, ngược lại không bằng nói là đối tác. Lực lượng của các ngươi sẽ thành cái này vùng đất phế thổ biến đổi chi nguyên. Đỗ Vạn Tam giọng nói lạnh lùng. Lệnh Tiểu Tây, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch trong lòng một hồi oán giận, bọn hắn vốn chỉ là vì sinh tồn mà đi tới này vùng đất phế thổ, lại bị liên lụy vào một hồi quỷ dị mà nguy hiểm kế hoạch. Các ngươi có thể lựa chọn không hợp tác, nhưng này đem mang ý nghĩa chết một lần cơ hội thay đổi số phận. Ta cho các ngươi một quãng thời gian suy xét. Đỗ Vạn Tam dứt lời, quay người rời đi. Sở Tà nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta không thể thúc thủ chịu trói, chúng ta nhất định phải tìm thấy cách thoát khỏi hắn khống chế. Lệnh Tiểu Tây gật đầu phụ họa, đúng vậy, chúng ta không thể để cho hắn đạt được. Lâm Tịch Tịch cau mày, hắn nói rất đúng, trên người chúng ta năng lượng dường như xác thực không tầm thường, nhưng chúng ta không là của hắn vật thí nghiệm, chúng ta muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Ba người ăn ý thương nghị, nỗ lực tìm kiếm thoát khỏi Đỗ Vạn Tam khống chế phương pháp. Ta cùng Tịch Tịch trên người mang có năng lượng, kia Lệnh Tiểu Tây chỉ là một cái bình thường tiểu thái muội, ngươi bắt nàng làm gì? Nàng, ha ha, không thể nói, không thể nói. Đỗ Vạn Tam một bộ thần bí hề hề dáng vẻ nói, ngươi có tin ta hay không đánh ngươi? Sở Tà vẫn có chút xúc động. Vậy ngươi đánh ta thử một chút, ngươi xem một chút ngươi có thể hay không động được. Lúc này, Sở Tà mới phát hiện, chính mình không chỉ có là toàn thân đau nhức, với lại tứ chi run lên. Sở Tà mặc dù trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng giờ phút này thân thể cảm giác bất lực nhường hắn chỉ có thể cắn chặt răng, không cách nào phát tiết ra nội tâm phẫn nộ. Sở Tà, bình tĩnh một chút. Lâm Tịch Tịch nhẹ giọng khuyên, nhìn ra được nàng thì đối với cục diện trước mắt cảm thấy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Lệnh Tiểu Tây mặc dù trên người không có năng lượng đặc thù, nhưng nàng thì cảm thấy phẫn nộ, nàng là bọn hắn cái này tiểu đoàn đội bên trong mấu chốt một thành viên. Đỗ Văn Tam, ngươi nói rõ một chút, chúng ta đến tột cùng đứng trước nguy hiểm gì? Vì sao ngươi muốn đối xử với chúng ta như thế? Lệnh Tiểu Tây cố gắng giữ vững tỉnh táo, hỏi Đỗ Văn Tam mục đích. Đỗ Văn Tam lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, này liên quan đến càng lớn sự vụ, các ngươi không cần hiểu rõ quá nhiều, chỉ cần hợp tác, các ngươi liền có thể đạt được nhiều hơn nữa sức mạnh. Chúng ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang gạt chúng ta? Ngươi tất nhiên có thể đủ khống chế này cái ảo cảnh, lại như thế nào bảo đảm ngươi không sẽ phản bội chúng ta? Sở Tà tỉnh táo lại, bắt đầu tự hỏi cách đối phó. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đỗ Bạn Tam lơ đến cười cười, các ngươi không có lựa chọn, mà ta cũng không cần phản bội các ngươi. Chúng ta là vận mệnh thể cộng đồng, lực lượng của các ngươi đem tôi động mạnh này phế thổ biến đổi. Chương 118, ngươi cứ như vậy đóng đến chúng ta. 2, chương 118, ngươi cứ như vậy đóng đến chúng ta. 2, Lâm Tịch Tịch nhíu mày, chúng ta không phải là của ngươi công cụ, chúng ta có lựa chọn của mình. Đỗ Bạn Tam nhìn ba người, ánh mắt dần dần trở nên âm thầm, các ngươi có thể thử phản kháng, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, mảnh này phế thổ quy tắc do ai chủ đạo khó mà nói. Lực lượng của các ngươi ở chỗ này có hạn, mà ta lại năng lực thoải mái điều khiển. Này Đỗ Bạn Tam, lúc này đã không phải là làm sơ cái đó cứu mình Đỗ Bạn Tam, hắn lúc này một nhất định có nào đó không thể cho ai biết bí mật. Đối mặt Đỗ Bạn Tam cứng rắn thái độ, Sở Tà đám người rơi vào trầm tư. Vùng đất phế thổ quy tắc dường như xác thực không thể bỏ qua, mà Đỗ Bạn Tam nắm giữ sức mạnh thì để bọn hắn cảm thấy bất lực phản kháng. Chúng ta không thể thúc thủ chịu trói, nhưng là lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc chúng ta đối với mảnh này phế thổ hiểu rõ có hạn. Lâm Tịch Tịch suy tư nói. Lệnh Điểu Tây nắm chặt nắm đấm, chúng ta nhất định phải tìm thấy một điểm đột phá, một sáng phát hiện nhược điểm của hắn hoặc là phế thổ quy tắc lỗ thủng, chúng ta có thể có cơ hội thoát khỏi khống chế của hắn. Sở Ta tỉnh táo phân tích, Đỗ Bạn Tam vào giờ phút này cũng có lực lượng vô tận, chúng ta muốn đối kháng hắn, đầu tiên được mở cái này phế thổ quy tắc. Với lại hắn vừa nãy nhắc tới càng lớn sự vụ, chúng ta cũng phải làm rõ ràng. Hắn có thể cũng không phải vùng đất phế thổ chúa tể, mà là nào đó càng thế lực cường đại người đại diện. Lệnh Tiểu Tây nói thêm. Lâm Tịch Tịch gật đầu, đúng, chúng ta không thể cô lập xem đợi vấn đề này, được suy xét đến rộng lớn hơn bối cảnh. Có lẽ chúng ta có thể thông qua cùng cái khác tại phế thổ bên trong sinh tồn người giao lưu, thu hoạch càng nhiều thông tin. Sở Ta tự hỏi, chúng ta được hành sự cẩn thận, tránh dẫn tới Đỗ Vạn Tam chú ý, hắn có thể một mực giám thị nhất cử nhất động của chúng ta. Bọn hắn thừa dịp Đỗ Vạn Tam đi ra một lát, ở chỗ nào tham khảo một phen. Không phải lão Đỗ, ta không có đùa giỡn với ngươi, ngươi cảm giác cho ta giải độc, chúng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ta biết nha, và sau nửa canh giờ, ta tự nhiên sẽ cởi ra mấy người các ngươi độc. Này Đỗ Vạn Tam nói đến, ta cũng không biết ngươi lưu chúng ta ở chỗ này, rốt cục muốn làm gì, trên người chúng ta năng lượng nếu tùy tiện năng lực lấy đi, ngươi không còn sớm cầm đi, không cần đến làm ta sợ nhóm. Ha ha, hay là sợ công tử thông minh? Hắn nghĩa là gì? Lâm Tịch Tịch hỏi. Hắn nhất định là mục đích gì khác, không phải là vì cái gọi là năng lượng. Sở Ta giải thích đến. Thời gian chậm rãi qua đi, nửa canh giờ chờ đợi cũng không tính dài dằng dặc, nhưng đối với ba người mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều là đang khẩn trương trong khi chờ đợi vượt qua. Làm nửa canh giờ trôi qua, lão Đỗ Đồ đứng lên, nhìn Sở Ta đám người cười nhạt một tiếng, các ngươi độc giải, có thể động. Sở Ta ba người sôi nổi lắc lắc cơ thể, sắp thực cảm giác được giải độc hiệu quả, mặc dù cơ thể còn có một chút mỏi mệt, nhưng đã có thể tự do hành động. Đỗ Văn Tam, chúng ta muốn rời đi nơi này. Sở Ta không chút do dự nói. Đỗ Văn Tam cười nhạt một tiếng, rời khỏi. Các ngươi muốn đi đâu? Chúng ta tự có chỗ, không cần ngươi quan tâm. Lệnh Tiểu Tây kiên định trả lời. Đỗ Văn Tam trầm mặc một lát, sau đó gật đầu một cái, đã các ngươi quyết định rời khỏi, ta cũng sẽ không ép ở lại. Nhưng nhớ kỹ, mảnh này phế thổ không phải là các ngươi có thể tùy ý xuyên thẳng qua chỗ, ta cho các ngươi một ít chỉ dẫn. Dứt lời, Đỗ Bạn Tam bung tay lên một cái, một đạo quang ảnh ra hiện trong tay hắn, chiếu rọi ra một tấm phế thổ bản đồ. Đây là vùng đất phế thổ bộ phận bản đồ, phía trên đánh dấu một chút quan trọng địa điểm cùng cấm kỵ chi địa. Các ngươi tốt nhất tuân theo những thứ này chỉ dẫn, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Sở Ta nhìn thấy cái này bản đồ, lập tức thì đi không được rồi. Bản đồ toàn cảnh phế thổ. Sở Ta không khỏi kinh ngạc đến. Khác ngạc nhiên, chưa từng va chạm xã hội giống nhau. Kỳ thực Sở Ta, hắn trong trí nhớ có này phế thổ toàn cảnh hình dáng, nhưng mà giống như vậy một tấm, năng lực đem toàn bộ phế thổ bất kỳ ngóc ngách nào đều đánh dấu nhớ rõ ràng bản đồ. Này phế thổ chỉ sợ tìm không tới phần thứ hai. Sở Tà, đi nhanh đi, chúng ta không thể ở tại chỗ này. Không không không, ta nhất định phải hảo hảo xem xét thứ này. Hắn không khỏi ghé vào kia trên bản đồ nhìn lên tới. Lão Đỗ, ngươi nói bảo vật, không phải là thứ này đi. Cái này chẳng lẽ còn không phải bảo vật? Đó là đương nhiên là, chỉ là ngươi tại sao có thể có thứ này? Hắn nhớ rõ, này bức bản đồ là Sở Vân Kiều văn phòng treo lấy giống nhau như lúc. Sở Tà quan sát kỹ nhìn phế thổ bản đồ, trong lòng không khỏi dâng lên một cô dung động tình. Tấm bản đồ này kỹ càng tiêu chú vùng đất phế thổ các ngõ ngách, bao gồm một ít địa điểm trọng yếu, tài nguyên phân bố cùng cấm kỵ chi địa. Đối với tại đây phiến hoang vu nơi cầu sinh tồn người mà nói, tấm bản đồ này không thể nghi ngờ là một phần bảo vật chân quý. Lão Đỗ, tấm bản đồ này là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao có thể có? Sở Ta không hiểu hỏi. Đỗ Bạn Tam thần bí cười cười, mảnh này vùng đất phế thổ có rất nhiều bí ẩn, mà ta có thể nắm giữ một phần trong đó thông tin. Tấm bản đồ này không chỉ đã bao hàm địa lý thông tin, còn ẩn chứa một ít năng lượng đặc thù, có thể giúp đỡ bọn ngươi tại phế thổ bên trong tốt hơn địa sinh tồn. Phế thổ toàn cảnh, ngươi nếu có thể nắm giữ, đối với cho các ngươi mà nói, chính là một phần ưu thế thật lớn. Đỗ Vạn Tam trong giọng nói mang theo một tia thần bí. Sở Tà nhíu mày, ngươi rốt cục là cái dạng gì người, vì sao lại có năng lực như vậy? Đỗ Vạn Tam hơi cười một chút, ta chỉ là mảnh này phế thổ người bảo vệ, đối với cho các ngươi mà nói, ta có thể là một người dẫn đạo, cũng có thể là một khảo nghiệm người. Bất quá, những thứ này cũng không phải là các ngươi hiện tại cần phải quan tâm. Hắn thở dài đến, nhưng mà lúc này bọn hắn đàm luận trọng điểm, căn bản cũng không phải là bức tranh này làm sao tới, mà là lúc này bức tranh này bên trên tài nguyên phân phối. Ngươi nhìn xem bản đồ này, tổng cộng chia làm thành tiểu cung cách. Ngươi bây giờ vị trí là nơi này. Đỗ Vạn Tam chỉ vào cái này tiêu chú điểm đỏ chỗ. Chương 119, mang theo hai người bọn họ thám hiểm. Chương 119, mang theo hai người bọn họ thám hiểm. Nơi này có cái gì đặc biệt? Phế thổ cương vực, mặc dù không phải rộng lớn nhất, nhưng mà là địa hình phức tạp nhất, ngươi nhìn xem đông nam bắc đô là núi cao vần quanh, chỉ có phía tây là một mảnh sa mạc. Ngươi muốn nói gì ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi biết ta không thích còn cong nhiều nhiễu. Ngươi không phải nghĩ thống trị tất cả phế thổ cương vực nha, nếu ngươi thật sự có một tiền, làm đến, ngươi đều sẽ đem ngươi đô thành xây ở địa phương nào? Nơi này, nhất định là nơi này. Sở Tà chỉ hướng tây nam. Ha ha, ánh mắt không đủ lâu dài. Đỗ Vạn Tam không chút khách khí nói, lão Đỗ, ngươi nói đô thành xây ở đâu vấn đề, chúng ta chỉ là tùy tiện tâm sự, không có ý nghĩa thực tế. Sở Tà lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy không có ý nghĩa, ngươi xem một chút hướng đông bắc. Nguyên lai này Đỗ Vạn Tam là muốn hắn xem xét thế cục bây giờ. Ta nói lão Đỗ, ngươi rốt cục là muốn thế nào? Vừa mới đem ba người chúng ta mê đảo, hiện tại lại theo ta nói những thứ này, ngươi là muốn giúp ta vẫn còn muốn hại ta? Ngay tại một canh giờ trước đó, cũng là các ngươi bị vây ở ảo cảnh đoạn thời gian kia, phế thổ đã xảy ra một kiện chuyện trọng yếu. Sự tình gì? Ha ha, người không đáng chết, không có chết nha. Nếu ngươi chết, tất cả phế thổ bố cục đem xảy ra biến hóa cực lớn. Nghĩa là gì? Vừa mới, phế thổ bên trên có ba cỗ sát thủ, tề tụ vị thị, chính là vì một cái mục đích. Giết ngươi. Ai? Thử, ngươi cho rằng đâu, ngươi đắc tội người có ít. Lẽ nào bị chúng ta giết mấy cái kia đường phố bá? Lúc này Lâm Tịch Tịch nghi ngờ hỏi. Đây đều là việc nhỏ, cụ thể muốn người giết ngươi, rốt cục là ai, chính ngươi đi biết rõ ràng, nhưng mà ngươi muốn nhìn thấy là, khu vực này, nếu hướng đông bắc, tiếp tục hướng tây nam để ép, trước hết nhất gặp nạn là ai? Sở Gia. Sở Tà tượng là trong ngộng bừng tỉnh một dạng, hắn hiểu rõ, chính mình cùng Sở Gia không có cảm tình gì, nhiều nhất chính là họ Sở, nhưng mà nếu Sở Gia rơi vào đến cỗ thế lực kia, chính mình có thể biết có phiền toái cực lớn. Nhìn tới ngươi hay là thông minh. Đỗ Vạn Tam cười nhẹ. Sở Tà cau mày, hắn biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất là liên quan đến phế thổ chỉnh thể bố cục cùng hắn chỗ khu vực. Hắn đối với phế thổ đã hiểu mặc dù có hạn, nhưng cũng biết hướng đông bắc là phế thổ khu vực trung tâm, quan hệ đến tất cả phế thổ cân đối. Lão Đỗ, ngươi đây là nhắc nhở ta, còn là nghĩ muốn ta đi chết? Sở Tà bất mãn chất vấn. Ha ha, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, phế thổ biến động quan hệ đến sự sống chết tồn vong của ngươi, về phần kết quả cuối cùng, vậy liền nhìn chính ngươi. Đỗ Vạn Tam cười đến càng thêm thâm trầm. Tất nhiên căn hệ trọng đại, chúng ta không thể ngồi yên không quản. Lệnh Tiểu Tây kiên định nói, Sở Tà, chúng ta nhất định phải tiến về hướng đông bắc, biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lâm Tịch Tịch gật đầu phụ họa, đúng vậy, chúng ta không thể đối với loại chuyện này phớt lờ. Sở Tà hít sâu một hơi, hắn hiểu rõ chuyện lần này không phải đơn giản ân oán cá nhân, mà là phế thổ chỉnh thể thế cục biến hóa. Nếu không kịp thời hiểu rõ cục ứng đối, có thể biết đem lại to lớn ảnh hưởng bất lợi. Tốt, chúng ta đi hướng đông bắc xem rõ ngọn ngành. Sở Tà quyết định, bọn hắn không dừng lại thêm, nhanh chóng hướng phía hướng đông bắc tiến đến. Ngươi cứ như vậy lô mang đi. Đỗ Vạn Tam hỏi. Bằng không đâu, ít người mục tiêu thì tiểu. Ha ha ha, các ngươi mấy người này, vừa mới nếu không phải ta đem bọn ngươi khốn trong ảo cảnh, bọn hắn đều đã tìm tới cửa. Hiện tại ba người các ngươi như vậy ra ngoài, các ngươi không là chịu chết lại là cái gì đâu. Lão Đỗ, vậy ngươi nói, ta cũng không thể dòng chống khua chiêng đi thôi. Tất nhiên lén lút, vậy sẽ phải có lén lút dáng vẻ, các ngươi không dịch dung một chút. Đỗ Vạn Tam đề nghị. Cái này ngược lại là có thể có. Có là có thể có, chỉ có thể lừa gạt được tiểu lâu lâu, nếu gặp được tượng hỏa tức cùng long đồ dạng này sát thủ, ngươi là không có cách nào chạy trốn. Hai người bọn họ sẽ không thì muốn giết ta à? Sở Tà tò mò hỏi. Hai người bọn họ, tạm thời không có thời điểm này cùng tâm trạng, nhưng mà bọn hắn cuối cùng muốn tìm ngươi tính sổ. Ta mặc kệ nhiều như vậy, ta nhất định phải đi xem xét, hướng đông bắc rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Sở Ta mặc dù biết con đường phía trước tràn ngập nguy hiểm, nhưng nội tâm hắn quyết tâm không chút nào giảm. Bọn hắn lựa chọn hành sự cẩn thận, tránh dẫn tới không cần thiết chú ý, tận lực tránh đi phế thổ bên trong khu vực nguy hiểm. Đỗ Vạn Tam nhìn Sở Ta đám người đi xa bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa. Hắn hiểu rõ Sở Ta cũng không đơn giản, bằng không thì sẽ không khiến cho như vậy nhiều chú ý trong mắt hắn, phế thổ bên trong nhân vật đều là quân cờ, mà Sở Ta có thể là một viên không dung khinh thường quân cờ. Lần này sóng gió có thể biết nhường phế thổ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đỗ Vạn Tam thấp giọng tự nói, ánh mắt thâm thúy. Sở Tà đám người dọc theo phế thổ con đường một đường tiến lên, bọn hắn cẩn thận, thời khắc giữ cảnh giác. Tại đây phiến vùng đất phế thổ, sinh tồn pháp tắc là không thể bỏ qua, mỗi một bước đều có thể quan hệ đến sinh tử tồn vong. Kinh qua một đoạn thời gian tiến lên, hướng đông bắc địa thế dần dần phức tạp, dãy núi non trùng điệp, địa hình gập ghềnh. bọn hắn cảm giác được phiến khu vực này cùng phế thổ cùng địa phương khác có chút khác biệt, tràn đầy thần bí không khí. Nơi này nhìn lên tới không hề giống là bình thường vùng đất phế thổ. Lâm Tịch Tịch nhíu mày nói, có thể hướng đông bắc thật sự có cái gì chỗ đặc thù, những sát thủ kia tại sao lại đủ tụ tập ở đây? Lệnh Tiểu Tây thì cảm thấy hoài nghi. Sở Tà yên lặng suy tư, theo rồi nói ra, chúng ta tiếp tục tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí, cố gắng tránh cùng phiền toái không cần thiết xảy ra tiếp xúc. Nay khu thành thị phế thổ đã sớm ném ra sau đầu, bọn hắn cũng không có gặp được một điểm gì đó trở ngại. Nay Đỗ Bạt Tam, có phải hay không là nói chuyện giật gân, ngươi xem chúng ta cũng đã đến cái này thành khu vùng ven, thế nhưng cũng không có thấy quá nhiều dị thường. Lâm Tịch Tịch nói đến. Vậy cũng không nhất định, này nhìn như bình tĩnh hướng đông bắc thành khu, kỳ thực đã là sát cơ từ phía. Sở Tà nói. Kỳ thực Sở Tà bằng vào chính là mình nhiều năm theo dõi cùng truy sát kinh nghiệm, hắn năng lực cảm giác đến nơi đây nguy cơ trùng trùng. Tại tới trước trên đường, Sở Tà đám người từ đầu tới cuối duy trì độ cao cảnh giác. Phế thổ nguy cơ lúc nào cũng có thể giáng lâm, bọn hắn biết rõ chính mình vị trí môi trường tràn ngập không biết cùng thai hoàng ẩm. Có thể chúng ta nên đổi cái phương thức, đường vòng mà đi, không trực tiếp xuyên qua thành khu. Lệnh Tiểu Tây đề nghị. Sở Tà suy tư một lát, gật đầu đồng ý, có đạo lý, chúng ta tận lực tránh đi người ở dày đặc chỗ, giảm bất bại lộ khả năng tính. Ba người bắt đầu tại phế thổ bên trong đi vòng, bọn hắn tránh đi phồn hoa thành khu, lựa chọn một ít hoang vu đường nhỏ cùng xa xôi khu vực. Dạng này tiến lên cách thức mặc dù thời gian càng dài, nhưng có thể tốt hơn địa lần tránh tiềm ẩn nguy hiểm. Tại tiến lên trong quá trình, bọn hắn gặp phải một ít phế thổ bên trong kỳ dị sinh vật cùng dị chủng thực vật, nhưng bằng mượn bọn hắn thực lực cùng ăn ý, đều thành công địa tránh khỏi cùng những sinh vật này xung đột. Trên đường, Lâm Tịch Tịch chợt phát hiện một chỗ dị thường. Mọi người và chờ, nơi này có dấu vết. Lâm Tịch Tịch thấp giọng nói đạo Sở Tà cùng Lệnh Tiểu Tây nhanh chóng dừng lại, cảnh giác địa ngắm nhìn một phía. Lâm Tịch Tịch chỉ mặt đất bên trên một ít dấu vết, giải thích nói, đây là gần đây dấu vết, có người đi qua. Sở Tà nhìn chăm chú mặt đất, ánh mắt trở nên âm thầm. Hắn có thể cảm giác được phiến khu vực này rung chuyển, phế thổ bên trong lực lượng nào đó tựa hồ tại nơi này tụ tập. Chúng ta đi, xem xét những thứ này dấu vết phương hướng. Sở Tà đề nghị. Ba người lại lần nữa lên đường, đi theo những thứ này dấu vết hướng phía hướng đông bắc tiến lên. Trên đường, bọn hắn gặp phải một ít rào hoạt sinh vật, nhưng đều có thể nhanh chóng giải quyết, không có dẫn tới quá nhiều chú ý. Dần dần, bọn hắn đi tới một cái sơn cốc, trong sơn cốc truyền đến từng đợt kỳ dị thanh âm. Sở Tà đám người tiềm phục tại núi đá trong lúc đó, quan sát kỹ. Chỉ thấy trong sơn cốc tụ tập một đám người, bọn hắn mặc đủ loại kiểu dáng phế thổ trang phục, cầm trong tay binh khí, tập hợp một chỗ nghị luận cái gì. Mà ở trước mặt bọn họ, có một vị nhìn lên tới có chút uy nghiêm nhân vật chính đang đọc diễn văn. Đây là tình huống thế nào? Lệnh Tiểu Tây thấp giọng hỏi Sở Tà. Sở Tà nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén địa quét mắt trong sơn cốc tình cảnh. Hắn mơ hồ cảm giác được lần này phế thổ dung chuyển cùng đám người này liên quan đến, mà bọn hắn căn cứ cũng chính là hướng đông bắc. Chúng ta vào xem. Sở Tà nói, ba người quyết định tiềm vào sơn cốc, xem tình huống. Những địa phương này bình thường đều sẽ có vụ bật lẻ tẻ lưu dân. Sở Tà nói, đúng vậy, ngươi xem bọn hắn 3 năm cái một đám, có nhiều 10 cái một đám, lấm ta lấm tấm đóng quân ở trong sơn cốc. Lâm Tịch Tịch nói đến, có thể ngươi có phát hiện hay không, trong này có rất nhiều người, nhưng thật ra là che giấu thân phận của mình. Sở Tà nói, chương 120, sương mù đầy trời. Một, chương 120, sương mù đầy trời. Một, nơi này không khí, kỳ thực cho Sở Tà cảm giác vô cùng quỷ dị, vô cùng không thoải mái. Liên lấy những người này mà nói đi, bọn hắn từng cái cũng xanh sao vàng gọn mắt cá chết. Bọn hắn chằm chằm vào Sở Tà mấy người bọn hắn, dường như là nhìn xem vái vật nhìn xem lấy bọn hắn. Điều này chằm chằm vào người khác để người có chút buồn nôn cảm giác, nhường Sở Tà rất khó chịu. Có thể là chính hắn cũng biết, là cái này mảnh này phế thổ thượng bức đi linh hồn người đời sống. Bọn hắn hiện tại duy nhất mục đích chính là tìm ăn tiếp tục sống, không có cái khác bất kỳ ý nghĩ. Ca, bọn hắn sao thẳng tắp xem chúng ta đâu? Có phải hay không đã phát hiện chúng ta là nơi khác tới? Lệnh Tiểu Tây len lén nói một câu. Ta không biết. Sở Tà nheo mắt lại, lạnh lùng quét mắt một chút những tia xanh sao vàng bọn cư dân phế thổ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảnh giác. Trong ánh mắt của bọn hắn dường như không có co sinh cơ, chỉ còn lại đối với thức ăn khát vọng. Có thể bọn hắn đã phát giác được chúng ta không phải bọn hắn mảnh này phế thổ người, nhưng hiện nay chúng ta còn không có dẫn tới địch ý của bọn hắn. Sở Tà thấp giọng trả lời. Lâm Tịch Tịch nhíu nhíu mày, cảm giác nơi này không khí ngày càng không thích hợp, chúng ta được hành sự cẩn thận. Một đoàn người thì thầm vòng qua thung lũng một bên, cố gắng tránh đi bọn này cư dân phế thổ chú ý, nhưng mà tại bọn họ tiến lên trong quá trình, đột nhiên một tên cư dân phế thổ quay đầu hướng nhìn phương hướng của bọn hắn, mở to hai mắt nhìn. Xuyệt. Cẩn thận. Lệnh Tiểu Tây nhanh chóng ra hiệu mọi người đình chỉ bước chân. Tên kia cư dân phế thổ nhìn chăm chú Sở Tà đám người, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Hắn chậm rãi đi tới, cái khác cư dân phế thổ thì sôi nổi đi theo mà đến. Các ngươi là? Tên địa cư dân phế thổ dường như muốn mở miệng hỏi, nhưng ngôn ngữ có vẻ hơi lạnh nhạt. Sở Tà hơi hơi nhíu mày, hắn chú ý tới đám người này nét mặt càng biến đổi thêm cổ quái, giống như đối bọn họ sản sinh đặc thù nào đó hứng thú. Chúng ta là khách qua đường, không có ác ý. Sở Tà ngắn gọn địa trả lời. Cư dân phế thổ nhóm vẫn đang duy trì ánh mắt quái dị, nhưng không có tiếp tục truy vấn. Bọn hắn dường như càng chú ý trong tay cầm cụ nát vật phẩm cùng khô héo thực vật. Nhìn tới đến, nơi này cư dân phế thổ đối với thức ăn có cực lớn nhu cầu. Lâm Tịch Tịch nhẹ nói. Lệnh Tiểu Tây nói thêm, có thể chúng ta có thể giúp bọn hắn đổi lấy một ít thông tin. Sở Tà tự hỏi một lát, gật đầu đồng ý. Bọn hắn theo bọc hành lý bên trong lấy ra một ít thức ăn nước uống, đưa cho cư dân phế thổ nhóm. cư dân phế thổ nhóm nhìn thấy những thức ăn này, trong nháy mắt trong mắt lóe lên vẻ tham lam, nhanh chóng tiếp nhận. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, nghe nói nơi này gần đây có chút rung chuyển, muốn biết một chút tình huống. Sở Tà thăm dò tính địa mở miệng. Cư dân phế thổ nhóm tựa hồ đối với cái đề tài này cũng không có hứng thú, bọn hắn cúi đầu chuyên tâm hưởng thụ lấy trong tay thức ăn. Chẳng qua trong đó một tên cư dân phế thổ đột nhiên ngẩng đầu, dùng một loại kỳ quái ngôn ngữ phát ra vài câu thanh âm khàn khàn. Nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Lâm Tịch Tịch nhíu mày. Sở Tà hơi hơi nhíu mày, hắn cảm giác tới đây không khí càng phát ra cổ quái, cư dân phế thổ nhóm phản ứng tựa hồ có chút dị thường. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, không quấy rầy cuộc sống của các ngươi. Sở Tà ra hiệu mọi người tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, tại bọn họ rục rời đi thì, cư dân phế thổ nhóm đột nhiên ngưng ăn, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Sở Tà đám người. Đây là có chuyện gì? Lệnh Tiểu Tây thấp giọng hỏi. Bọn hắn hình như hơi khác thường. Lâm Tịch Tịch cảnh giác nói. Sở Tà thì cảm thấy một hồi không tầm thường, hắn mơ hồ cảm giác được những thứ này cư dân phế thổ bên trong có một loại khó nói lên lời khí tức. Phế thổ bên trong biến hóa dường như cùng bọn hắn mật thiết tương quan. Đúng lúc này, cư dân phế thổ nhóm đột nhiên phát ra một hồi trầm thấp mà cổ lão tiếng gào thét, phản phất đang gọi về cái gì. Trong sơn cốc không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị mà ngột ngạt. Chúng ta chạy ngay đi. Sở Tà đề cao cảnh giác, một đoàn người nhanh chóng hướng ngoài sơn cốc tối lui. Cư dân phế thổ nhóm thái độ đột nhiên trở nên quái dị, để bọn hắn cảm thấy một hồi bất an. Nhưng mà, tại bọn họ rời đi trong nháy mắt, trong sơn cốc đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại mà khí tức cổ xưa, như là ngủ say đã lâu cự thú thức tỉnh đồng dạng. Trong sơn cốc cư dân phế thổ nhóm thì bắt đầu dị biến, thân thể của bọn hắn nhanh chóng bành trướng, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng dữ tợn. Đây là tình huống thế nào? Lệnh Tiểu Tây giật mình hỏi. Sở Tà trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, hắn cảm giác được đây không phải bình thường phế thổ dị động, dường như ẩn giấu đi nào đó cổ lao sức mạnh. Chúng ta được mau rời khỏi nơi này, cỗ lực lượng này dường như không phải chúng ta có thể đối kháng. Sở Tà chăm chú nhíu mày, một đoàn người cấp tốc rút lui cách sơn cốc, hướng phía rời xa phương hướng lao vùng vụt như bay. Trong sơn cốc dị biến càng rõ ràng, cư dân phế thổ nhóm phát ra tiếng gào thét cũng biến thành càng ngày càng cao cang. Một loại chẳng lành khí tức bao phủ tại phiến khu vực này, nhường Sở Tà đám người cảm thấy một hồi ngột ngạt cũng khó nói lên lời sợ hãi. Nơi này không thích hợp, chúng ta được nhanh chóng tìm đến cửa ra. Sở Tà gấp cắn chặt hàm răng, bước nhanh hơn. Tại đây phiến phế thổ chỗ sâu, một hồi cổ lao sức mạnh đang thức tỉnh, mà Sở Tà đám người sẽ thành trận này sức mạnh mục tiêu. Sở Tà một đoàn người cấp tốc xuyên qua phế thổ, phía sau truyền đến cư dân phế thổ nhóm cùng nhiệt tiếng gào thét cùng tiếng bước chân. Càng đi về phía trước, bọn hắn cảm giác được trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm hắc ám khí tức, giống như toàn bộ phế thổ cũng đắm chìm trong nào đó cổ lao bóng tối trong. Loại khí tức này không phải bình thường phế thổ dị động, có một loại hiện tượng hoàn sinh cảm giác. Lâm Tịch Tịch nắm chặt binh khí trong tay, nét mặt nghiêm trọng.